Chương 1050, cái thứ 3 luân hồi vòng xoáy, độ sóc núi về địa phủ. Chương 1050, cái thứ 3 luân hồi vòng xoáy, độ sóc núi về địa phủ. Thế là tất cả mọi người bước vào cái kia đạo quỷ môn bên trong. Quỷ môn bên trong là một cái to lớn không gian. Cái không gian này cao không biết mấy ngàn trượng, xa không biết mấy ngàn dặm, toàn bộ không gian bên trong âm khí nồng đậm đến cực hạn. Trên bầu trời, âm khí lăn lộn tứ ngược, trên mặt đất thì phải bình tĩnh hơn nhiều. Từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất tùy ý bốn phía du đãng quỷ hồn. Thượng thần, chỗ này không gian chính là chúng ta tạm thời an trí một chút lương thiện chi quỷ địa phương. Không gian chỗ sâu liền có một cái luân hồi vòng xoáy. Thần đồ ngay cả đội mở miệng hướng Trương Huyền giải thích nói. Ừm. Trương Huyền nghe vậy gật gật đầu, nói tiếp, đi thôi, đi luân hồi chỗ nhìn xem. Nói chuyện, Trương Huyền khu động thanh lưu, hướng về không gian chỗ sâu liền bay đi. Đám người vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền đi tới luân hồi vòng xoáy trên không. Thanh lưu chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt luân hồi vòng xoáy. Tôn Ngộ Huyền tả hữu dò xét, lại phát hiện cái này luân hồi vòng xoáy tả hữu trong phạm vi mấy trăm trượng, không thấy một con quỷ hồn. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến tới thần đồ, bất lý trước mặt, thấp giọng nói, hai vị quỷ đế đại nhân, các ngươi đây là chỉ có bảo vật, mà không biết sử dụng à? Tựa hồ những quỷ hồn kia đều mười phần sợ hãi cái này luân hồi vòng xoáy a. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, thần đồ, bất lý đều lúng túng đỏ mặt. Khô khủng. Thần đồ làm ho hai tiếng, mạnh cười lấy nói ra, đại thiếu gia chớ có lại cười nói, hai chúng ta nếu không phải tiếp nhận thần đạo truyền thừa, chúng ta nơi nào sẽ biết cái này luân hồi là vật gì a? Liền ngay cả huynh đệ chúng ta trước kia tiến vào nơi đây không gian về sau, đều theo bản năng né tránh chỗ này vòng xoáy, liền không nói đến cái khác quỷ hồn. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lần nữa cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao người ta hai vị chính là sư phụ Trương Huyền mới phong địa phủ đại thần, vẫn là phải cho người ta lưu một chút mặt mũi. Trương Huyền không để ý tới bên cạnh những này khúc nhạc dạo ngắn, giờ phút này, hắn chính chuyên tâm đánh giá trước mắt cái này luân hồi vòng xoáy đâu. Chỉ gặp kia vòng xoáy lơ lửng tại trên mặt đất, đường kính mấy chục trượng, chậm rãi xoay tròn lấy. Kỳ quái là nơi đây luân hồi vòng xoáy bên trên lại không tia thạch trạng huyết sắt cùng nghiệp lực. Trương Huyền quay đầu nhìn một chút thần đồ, bất lý một chút, trong lòng cũng là nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Phải biết dẫn đạo chúng sinh luân hồi chính là không có gì sánh kịp đại công đức, mà hai cái này ngốc thiếu, trông coi một cái không có bị hoàn nghiệt khí tức cùng nghiệp lực dây dưa luân hồi vòng xoáy, lại không biết lợi dụng, thật là. Trương Huyền đành phải cảm thán một câu không biết đồ ý. Hai người này trước kia chỉ là đem bắt được phổ thông quỷ hồn tiện tay nhét vào chỗ này không gian bên trong, sau đó liền không có sau đó. Những quỷ hồn kia ngay tại chỗ này không gian bên trong bốn phía du đãng, thẳng đến những quỷ hồn này tuổi thọ kết thúc, hóa thành chân linh về sau, bị luân hồi vòng xoáy dẫn dắt ném vào luân hồi ở trong. Nghĩ nhớ ngày đó luân sinh cốc, người ta nhạc thanh mai là làm sao làm? Đây chính là trên lệ a. Hai cái này quỷ đế thật đúng là trông coi núi vàng xin cơm a. Nơi đây luân hồi vòng xoáy nếu là lợi dụng được hai vị này trên người công đức liền xa không chỉ trước mắt những thứ này. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Trương Huyền vung lên phát trận, nói: các ngươi đều về sau nhường một chút. Vâng, thượng thần. Vâng, sư phụ. Lão sư. Đám người đáp ứng một tiếng, đội vàng lui về phía sau. Đợi đám người lui ra ngoài mấy trăm trượng về sau, Trương Huyền khu động lấy thanh lưu đi tới luân hồi vòng xoáy phụ cận, chậm rãi nô ra tay trái bàn tay, hướng về luân hồi vòng xoáy nhẹ nhàng một chảo. Tiếp lấy, đám người liền thấy kia luân hồi vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ, càng đổi càng nhỏ, sau đó liền đầu nhập vào Trương Huyền bàn tay ở trong. Cái này, thấy cảnh này thần đồ, bất lý giờ phút này đều là mở to hai mắt nhìn. Thân là cao giai quỷ đế, giờ phút này tiếp nhận thần đạo quán đỉnh về sau, tu vi tiến thêm một bước thần đồ, bất lý. Thần nhóm mười phần vững tin mình tuyệt đối làm không được, cũng căn bản không thể nào làm được. Càng là hiểu rõ luân hồi, thần nhóm thì càng biết luân hồi thần bí cùng cường đại. Thậm chí, thần nhóm trong lòng suy đoán, coi như thần nhóm đột phá đến quỷ hoàng chi cảnh, cũng tuyệt đối không thể khu động kia luân hồi vòng xoáy mảy may. Thượng thần đơn giản quá mạnh, đem luân hồi thu hút trong lòng bàn tay Trương Huyền, cười đưa tay phải ra, hướng lên trước mắt không gian nhẹ nhàng bạch một cái. Chỉ nghe được xoẹt xẹt một tiếng, trước mắt không gian liền xé rách ra, lộ ra một cánh cửa. Luân hồi, lúc này không về, chờ đến khi nào? Nói chuyện, Trương Huyền bàn tay trái lật một cái, liền đem thu nhỏ đến cực hạn luân hồi vòng xoáy đập vào địa phủ bên trong. Không sai, Trương Huyền vừa mới xé rách không gian, xuất hiện cánh cửa kia về sau chính là địa phủ. Theo cái này luân hồi vòng xoáy đi vào địa phủ, toàn bộ địa phủ lần nữa chấn động lên. Thập điện Diêm La, tứ đại phán quan, mạnh bà, sáu án công tạo, thập đại âm nhập trai, rất nhiều quỷ tốt, quỷ sai chờ nhau nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chúng thần liền thấy một cái luân hồi vòng xoáy trên không trung chậm rãi thổi qua, hướng về địa phủ chỗ sâu bay đi. Mà lại càng đến gần địa phủ chỗ sâu, kia luân hồi vòng xoáy liền trở nên càng lớn. Thẳng đến, ầm ầm. Giang giác. Trong ngay mắt, phủ bầu trời, tiếng sấm nổ vang, điện quang lấp lóe. Cái thứ ba luân hồi vòng xoáy quý vị. Đón lấy, cả tòa địa phủ đều chấn động lên. Địa phủ bên trong, tất cả kiến trúc cũng bắt đầu chấn động, đạo đạo hào quang phóng lên tận trời. Toàn bộ địa phủ không gian bên trong, âm khí nồng độ lần nữa bắt đầu chậm rãi lên cao. Địa phủ quy tắc càng phát ra hoàn thiện, mà địa phủ không gian lần nữa bắt đầu trưởng thành. Làm xong đây hết thảy, Trương Huyền cười vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống. Đợi kim quang biến mất về sau, mọi người đã một lần nữa về tới độ sóc trên núi không. Sau đó, Trương Huyền lần nữa đưa tay hướng về độ sóc núi chụp tới, lần này lại không trở ngại, độ sóc núi lần nữa chậm rãi lên không, đồng thời từ từ nhỏ dần, cuối cùng rơi vào đến Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Một màn này, thần đồ, bất lũy bởi vì đã gặp, cho nên rất bình tĩnh, nhưng này mãnh hổ, kim kê, vương ba cùng với hắn bảy quỷ đều trợn tròn mắt. lớn như vậy núi, cứ như vậy bị bắt vào bàn tay ở trong. Cái này, đây là người có thể làm được sao? Trương Huyền cũng mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, trực tiếp vung lên phát trần, trên không trung lần nữa mở ra một cánh cửa. Cánh cửa kia về sau chính là địa phủ không gian. Chỉ gặp Trương Huyền tay trái vừa lật, kia rút nhỏ vô số lần độ sóc núi liền bay vào địa phủ không gian bên trong. Đó lấy, Trương Huyền bay đầu nhìn về phía thần đồ, vớt lũy cùng mọi người khác, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi vào chung. Nói chuyện, Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem thần đồ, vớt lũy, mãnh hổ, kim kê, bảy quỷ cùng tôn ngộ huyền, tiền lập văn tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Còn có cái kia vương bà vương vận sóng. Kim quang biến mất về sau, mọi người đã đi tới địa phủ bên trong. Địa phủ không trung, một tòa nhỏ bé dãy núi trên không trung chậm rãi hướng về phương đông bay đi. Mãi cho đến phương đông trên không. Chương 1051, La Phủ Sơn chương 1051, La Phủ Sơn oanh. Một tiếng, một tòa liên miên mấy ngàn dặm đại sơn trùng điệp rơi vào địa phủ trên mặt đất. Không sai, chính là độ sóc núi, mà lại lúc này độ sóc núi so với nhân gian còn tăng lớn tăng cao rất nhiều. Theo độ sóc núi quý vị, từng đạo thanh quang phóng lên tận trời, không có vào đến địa phủ thiên khung ở trong. Từng đạo thường nhân có gặp quy tắc hóa thành từng cơn sóng gợn, lấy độ sóc núi làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, tất cả lục phẩm trở lên thần chỉ đều có cảm ứng, nhao nhao nhìn về phía độ sóc núi phương hướng. Lúc này, Trương Huyền cưỡi thanh lưu chậm rãi rơi vào độ sóc trên núi. Phía sau hắn, thần đồ, vớt lũy theo sát phía sau, lại đằng sau thì là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tỉnh, Lý Mộc cùng Lý Yến Tân đám người. Sau đó con kia mãnh hổ trở đi vương ba, kim cây chợt lóe cánh một lần nữa bay đến đảo trên cây. Bầy quỷ rơi vào độ sóc phía sau núi, lập tức riêng phần mình ẩn lui tiến vào các ngọn núi ở trong. Trương Huyền đến, lập tức kinh động đến địa phủ chúng thần, thập điện Diêm La dẫn đầu, tứ đại phán quan, sáu án công tào sau đó, chúng thần cùng nhau đến đây bài kiến. Chúng ta bài kiến thượng thần. Trương Huyền vung lên phát trần, công chúng thần đỡ dậy, nhưng sau nói ra, đều miễn lễ đi. Hôm nay, vòng thứ ba trở về vị, độ sóc núi nhập địa phủ, các ngươi cố gắng nhận biết một phen. Vâng, chúng ta cần tuân thượng thần pháp chỉ. Chúng thần nghe vậy, liền vội vàng không người xác nhận. Chuyện chỗ này, bần đạo cũng cần phải trở về. Nói xong lời này, Trương Huyền vung lên phát trần, đã đem Tôn Ngộ Huyền đám người bao phủ trong đó. Kim quang biến mất, mọi người đã một lần nữa về tới độ sóc trong thành. Lại tại độ sóc trong thành chờ đợi hai ngày, đám người liền lại lần nữa xuất phát. Trương Huyền một đoàn người bắc hành không phải vì đi đường, mà là vì tu hành, cho nên đám người đi cũng không nhanh. Lại thêm trên đường đi chạm yêu trừ ma, đám người đi liền càng chậm hơn. Trên đường đi, đám người gặp thôn nhập thôn, gặp trấn nhập trấn, sẽ còn tìm nơi đó bách tính hỏi thăm chung quanh là có phải có nổi tiếng quỷ dị tà ma. Một khi thăm dò được những cái kia quỷ dị vị trí, ban đêm hôm ấy liền sẽ tiến đến tru sát. Đi lần này chính là hơn một tháng. Một ngày này, mọi người đi tới một mảnh đại sơn trước mặt. Vùng núi lớn này liên miên không biết vài trăm dặm, cao chừng hơn ngàn trượng, thẳng vào chân trời. Từng toa ngọn núi bên trên, thần loan điệp thúy, quái thạch đá lởm chởm. La Phù Sơn. Sư phụ, ngọn núi này quả lại chính là La Phù Sơn. Tôn Ngộ Huyền một mặt hưng phấn nhảy tới Trương Huyền trước mặt, chỉ vào cách đó không xa một tảng đá xanh lớn tiếng nói. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, thôi động thanh lưu đi tới khối kia đá xanh trước mặt. Đây là một khối trần trụi bên ngoài đá xanh mặt ngoài vương vức, phía trên khắc dấu lấy ba chữ to La Phù Sơn. La Phù Sơn. Quả nhiên, đám người sở dĩ tới này La Phù Sơn, chính là bởi vì vừa rồi trải qua một cái thôn sóng nhỏ. Cái thôn kia rơi cũng không từ đường, mỗi tháng 15 ngày, thôn dân đều sẽ đến đây La Phù Sơn cử hành đại tế, sau đó liền từ ngọn núi này bên trong thu hồi một hòn đá chừng bằng nắm tay mang về nhà bên trong. Tảng đá kia liền có được cùng tượng thần đồng dạng tác dụng, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên, La Phù Sơn liền trở thành phụ cận mấy chục cái thôn xóm trong lòng bách tính thánh địa. Sư phụ, ngươi nói ngọn núi này bên trong sẽ có thần đồ, vất vĩ như vậy nhân vật sao? Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lắc đầu, nói: ngươi cái này con khỉ ngang ngược, như muốn biết, ban đêm ngươi có thể tự mình đi tìm. Nghe được Trương Huyền lời này, Tôn Ngộ Huyền con mắt lập tức phát sáng lên. Kỳ thật, vừa mới đến cái này chân núi, Trương Huyền liền đã cảm ứng được đám kia núi chỗ sâu một đoàn quỷ khí. Hơi một cảm ứng, Trương Huyền trong lòng liền nở nụ cười. Kia lại là một vị cao giai quỷ đế, thực lực hơi yếu tại thần đồ, vất vĩ. Kỳ thật, rời đi độ sóc thành về sau, Trương Huyền mang theo mọi người cũng không phải là thẳng đến kinh thành phương hướng tiến lên, mà là lần theo một loại trong cõi u minh cảm ứng tại tiến lên. Kinh thành tại độ sóc thành đông bắc phương hướng, mà trước mắt cái này là phủ sơn lại là tại độ sóc thành phương hướng tây bắc. Tốt, sư phụ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên núi đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã hưng phấn ngay cả lật ra mấy cái bộ nhào, liền một lần nữa bên cạnh một đầu đường nhỏ. Đầu kia đường nhỏ bề rộng chừng khoảng 6 thước, xem xét chính là bị thôn dân thường ngày dẫm đạp ra. Tôn Ngộ Huyền cái này khẽ động, Trương Huyền cười vô vô thanh nhu cổ, nói: "Châu, lên núi." Bỏ họ. Theo một tiếng hít dài, Thanh Nhu mở ra bốn vó liền đi theo. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người thấy thế cũng liền bận bịu cất bước đi vào. Tiến vào La Phủ Sơn bên trong về sau, đám người nhịn không được đều thở phào một hơi. Trong này không khí rất mới mẻ, so với lúc trước độ sóc núi nhưng mạnh hơn nhiều, dù sao độ sóc trong núi nhưng là có một đạo quỷ môn. Quỷ kia cửa không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra âm khí, quỷ khí, cho nên độ sóc trong núi không khí làm sao có thể cùng nơi này so sánh. Qua nơi này tiêu xài một chút thật xinh đẹp. Vô Vi hai mắt tỏa sáng, mở ra nhỏ chân ngắn, một đường chạy chậm đến liền sông về con đường bên trái một phiến trong biển hoa. Vô Vi cái này vừa chạy, vô duyên, vô thế sợ hắn xảy ra chuyện, cũng liền bận bịu chạy trước đi theo. Dù sao nơi này là hoang dã đại sơn, ai biết trong đó sẽ có nguy hiểm gì. Cái này một vùng biển hoa ước chừng 2-300 mét vuông, đủ mọi màu sắc các loại đóa hoa đều có, sắc thực phi thường xinh đẹp. Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mộc thấy thế, cũng là hai mắt sáng lên, nhao nhao cũng đi tới. Thấy cảnh này, đám người cũng đều dừng bước. Dọc theo con đường này, Lý Mộc càng phát ra chơi điên rồi, thời khắc này Lý Mộc, một tay ôm mô thế, một tay ôm mô vi, ngay tại bụi hoa ở trong chạy tới chạy lui động đâu. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Sau lưng nàng thì là ôm vô duyên Lý Yến Tân. Chỉ là Lý Yến Tân trong ngực vô duyên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Ha ha, một tỷ tỷ, qua bên kia. Qua bên kia. Một tỷ tỷ bên kia hoa đẹp mắt. Một tỷ tỷ, ngươi nhìn, nơi nào có một con thật xinh đẹp hồ điệp. Trương Huyền nhìn xem một màn này, tâm thần xúc động, đột nhiên tiến nhập định cảnh ở trong. Đây là nơi nào? Trương Huyền một mặt hoang mang đánh giá đến bốn phía tới. Chỉ gặp nơi này chính là một cái đen nhánh không gian, không gian bên trong bốn phía đều là âm khí, quỷ khí, khắp nơi tràn ngập quần quật lấy. Trận trận âm phong quét, Trương Huyền cảm nhận được một tia ý lạnh. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đã thấy trên trời cũng là tối đen như mực, đã không trăng sáng, cũng không còn tinh. Đây là nơi nào đâu? Trương Huyền trong lòng lần nữa toát ra nghi vấn. Trương Huyền con mắt đánh giá xung quanh, dưới chân lại là không ngừng, cất bước liền đi thẳng về phía trước. Dưới chân cũng không bằng thẳng, một cước sâu, một cước cạn. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước tựa hồ xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Nhìn thấy quang mang kia, Trương Huyền lập tức hưng phấn lên, vội vàng liền hướng về kia quang mang phương hướng đi đến. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, phương xa xuất hiện một ngọn đèn dầu. Kia chén đèn dầu hư không nổi lơ lửng, lóe ra yếu ớt ánh đèn. Dầu dưới đèn thì là một trương cổ phát đơn sơ giường đá. Trên giường đá nằm nghiêng một vị sinh vật, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vị kia sinh vật đột nhiên mở mắt. "Ừm, các hạ là vị nào? Vì sao tới chỗ này?" "Lão sư, lão sư, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Chương 1052, chúng ta lại gặp mặt. Chương 1052, chúng ta lại gặp mặt." Kia tiếng kêu phảng phất từ phía trên bên cạnh mà đến, lại phảng phất ngay tại bên tai của mình vang lên. "Lão sư, lão sư, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Ngay sau đó, Trương Huyền chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, thấy hoa mắt, liền đã mất đi trí giác. "Ê!" Nương theo lấy một trận tiếng rên nhẹ, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, sau đó, hắn liền thấy đám người lo lắng ánh mắt. Lúc này, Trương Huyền cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm thụ được phía sau mềm mại, nguyên lai hắn lúc này đang nằm tại Lý Mộc trong ngực. "Cái này, đây là có chuyện gì?" "Lão sư, ngài làm sao đột nhiên từ châu trên lưng ngã xuống rồi?" Vô Duyên mở miệng hỏi. "Vô Duyên, vô thế, vô vi ba tiểu nhân trong mắt thậm chí đều ngậm lên nước mắt." Những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt vẻ lo lắng nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Trương Huyền rất là kỳ quái, dãy rủa lấy đứng lên đến, nhìn về phía một bên, quả nhiên liền thấy Thanh Như một đôi mắt trâu bên trong cũng tràn đầy lo lắng. Trương Huyền lại ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Ngộ Huyền bay trên không trung, hai mắt kim quang lấp lóe không ngừng đánh giá bốn phía, trong tay như ý kim cô đồng làm ra tùy thời xuất kích thái độ. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía đám người, mở miệng hỏi. Vô Vi nháy mắt, trong mắt rưng rưng, mở miệng nói, "Lão sư, ngài vừa rồi đột nhiên từ Thanh Như trên lưng ngã xuống dưới, nhưng dọa sợ chúng ta." Vô Vi lời này nói ra, đám người liên tục gật đầu. Bởi vì trong mắt mọi người xem ra, sư phụ Trương Huyền chính là vô địch khắp thiên hạ sinh vật, làm sao lại đột nhiên từ Thanh Nưu trên lưng ngã xuống đâu? Một màn này nhìn trong mắt mọi người, bọn hắn làm sao không lo lắng? Nguyên lai, ngay tại mới, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mộc tứ nữ tại trong đùi hoa chơi bừa. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dung bốn người cũng tụ cùng một chỗ, một vừa quan sát bốn phía, còn một bên bàn luận xôn xao. "Đại sư Minh, ngươi nói cái này là phủ sơn bên trong sẽ có hay không có quỷ vương hoặc quỷ đế sinh vật?" Tiền Lập Văn mở miệng hỏi. "Hắc hắc, ta lão tôn ngược lại là hy vọng có cái quỷ đế, tốt nhất là trung giai hoặc cao giai quỷ đế. Mấy ngày trước đây, kia thần đồ bất lũy đánh cho thông khoái, nhưng gần nhất trên đường đi gặp phải đều là con tốt nhỏ, làm hại ta lão tôn ngứa tay đến kịch liệt." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tiền Côn trầm mặc không nói, Lôi Dung thì là mở miệng nói, "Đại sư Minh, tiểu đệ ngược lại là cảm giác lần này ngươi sẽ không thất vọng." "Ừm." Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn lên, mở miệng nói ra, "Nói thế nào, Lôi sư đệ, hẳn là ngươi cảm ứng được cái gì?" Lôi Dung nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nói, "Đại sư Minh, ngươi cái này nhưng quá đề cao tiểu đệ vừa mới nhập trúc cơ kỳ, chỗ nào cảm ứng được, bất quá, đại sư Minh, ngươi quên vừa rồi ngươi hỏi sư phụ lúc, sư phụ nói như thế nào sao?" "Cũng không mà. Ngay tại vừa mới, hắn còn hỏi sư phụ Trương Huyền, sư phụ, ngươi nói ngọn núi này bên trong sẽ có thần đồ, vất lũy như vậy nhân vật sao?" Mà Trương Huyền trả lời hắn, "Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, như muốn biết, ban đêm ngươi có thể tự mình đi tìm tìm." Trong lời nói ý tứ liền rất rõ ràng. "Hắc hắc, đại sư Minh, ngươi bây giờ trí nhớ này không được a. Cái này mới vừa vặn bao lâu thời gian a, ngươi liền. A, sư phụ." Tiền Lập Văn chính đang nhạo báng Tôn Ngộ Huyền, đột nhiên một tiếng kinh hô, cũng hô to sư phụ sau đó hụt. Một chút liền đứng lên. Ba người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thuận Tiền Lập Văn ánh mắt nhìn lại, liền thấy Trương Huyền đã từ Thanh Nưu trên lưng ngã xuống, chính ngã tại trên mặt đất. "Mấy vị sư đệ, các ngươi nhanh đi nhìn sư phụ, ta trên không trung cảnh giới." Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, đã bay lên tại không trung, đồng thời như ý kim cô đồng cũng đến ở trong tay. Một bên khác, trong biển hoa, ba nhỏ cùng tứ nữ cũng trong nháy mắt bị kinh động, như bay chạy tới. Lý Mộc tới nhanh nhất, một thanh liền đem Trương Huyền từ dưới đất đỡ lên, nắm ở trong ngực của hắn, mà những người khác giờ phút này cũng đều vây quanh. Lúc này Trương Huyền, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, trên mặt tựa hồ tràn đầy nghi hoặc, còn có một tia cảnh giác. "Sư phụ, sư phụ, lão sư, lão sư, lão sư, ngài mau tỉnh lại." Đám người lần lượt kêu gọi, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Trương Huyền cái này mới chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Trương Huyền tỉnh táo lại, đám người lúc này mới hơi thở dài một hơi. "Sư phụ, vừa rồi đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao đột nhiên liền hôn mê?" Tiền Lập Văn lập tức liền mở miệng hỏi. "Ta..." Trương Huyền há to miệng, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói, "Không có việc gì, vừa rồi vi sư đột nhiên tiến vào định cảnh, để các ngươi lo lắng." Nghe được Trương Huyền lời này, đám người nhao nhao thở phào một cái. Trong đám người, chỉ có Tiền Khôn như có điều suy nghĩ, bất quá, đã sư phụ Trương Huyền không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không dám tiếp tục truy vấn. "Đi thôi." Nói chuyện, Trương Huyền đã lần nữa phi thân rơi vào thanh lưu trên lưng. Đám người thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng đi theo Trương Huyền sau lưng, tiếp tục hướng về trên núi bước đi. Tôn Ngộ Huyền cũng không trở xuống mặt đất, mà là tại không trung bay ở đám người phía trước, trong hai mắt kim quang lấp lóe, không ngừng đánh giá phía trước. Thanh lưu trên lưng, Trương Huyền híp lại hai mắt, nhưng trong lòng thì đang không ngừng nhớ lại vừa rồi định cảnh trông được đến chẳng cảnh. Cái kia đen như mực không gian đến tột cùng là nơi nào? Âm khí, quỷ khí tứ ngược, lại là một chỗ cùng loại địa phủ không gian. Ngọn đèn, giường đá, cùng trên giường đá cái kia sinh vật, hắn đến tột cùng là ai? Vì sao trong cõi u minh cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phản phất tại quá khứ tựa hồ lẫn nhau gặp qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng Trương Huyền mười phần vững tin, song phương cũng không thực sự được gặp, đã cũng chưa gặp qua, kia tại sao lại có loại kia cảm giác quen thuộc đâu? Phải biết, hắn cũng không phải người bình thường, mà là kim đan kỳ đại năng. Đối với hắn dạng này người tu đạo mà nói, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện dạng này cảm ứng sai lầm. Đã song phương cũng không thực sự được gặp mặt, nhưng cũng hết sức quen thuộc, kia liền chỉ có một khả năng, song phương tại trong cõi u minh gián tiếp đã gặp mặt, đón lấy qua nhân quả, mà lại rất có thể còn không chỉ là một lần. Như vậy, vị kia đến tột cùng là người nào vậy? Đạo tâm nảy mầm, thiên tâm cảm ứng, đột nhiên, một đạo điện quang xẹt qua, Trương Huyền mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có lẽ, chính là vị kia. Có suy đoán về sau, Trương Huyền trên mặt phủ lên tiểu dung, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thấp giọng miệng tụng đạo hiệu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Có lẽ chúng ta nhanh chân chính gặp mặt. Sau đó, Trương Huyền tiên nhãn mở ra, lần theo một cái phương hướng liền nhìn sang. Thiên nhãn phá vỡ cái này đến cái khác không gian, rơi vào một cái nào đó đen như mực không gian bên trong. Bên trong không gian kia, âm khí tràn ngập, quỷ khí tứ ngược, một ngọn đèn dầu bắn ra yếu ớt ánh đèn, chiếu sáng trong không gian một góc. Dưới ánh đèn, một trương cổ phát trên giường đá nằm nghiêng một vị sinh vật, chính đang say ngủ bên trong. Đột nhiên, vị kia sinh vật lần nữa mở mắt, nhìn về phía Trương Huyền phương hướng, nở nụ cười. "Các hạ, chúng ta lại gặp mặt." Chương 1053, kỳ dị đá xanh. Chương 1053, kỳ dị đá xanh. Mọi người tại dãy núi ở giữa một đường tiến lên. Vòng qua từng tòa sơn phong, rất nhanh, một cái sơn cốc nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Nhu đi đầu, đám người đi theo ở phía sau, liền bước vào đến trong sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, ước chừng chỉ có mấy trăm mét vuông. Sơn cốc dựa vào bắc cao nhất một ngọn núi dưới, có một tòa nho nhỏ miếu thờ. Tòa kia miếu thờ rất nhỏ, có lẽ chuẩn xác mà nói, hắn càng giống là một cái loại cực lớn điện thờ, mà không phải miếu thờ. Ở trong là một tòa bàn, bàn bên trên trưng bày một bức tượng thần. Kia tượng thần chính là một tôn đứng giống, cao bảy thước có thừa, người mặc màu đỏ thần bào bên trên vẽ lấy đóa đóa tường vân. Tường vân ở giữa có đủ loại chim bay đang bay múa. Tượng thần khuôn mặt ngay ngắn, mặt mày ở giữa tràn đầy vô tận uy nghiêm. Hai mắt buông xuống, tựa hồ quan sát cả cái sơn cốc mặt đất. Đưa mọi người đi vào tòa sơn cốc này về sau, liền sẽ có một loại cảm giác, tôn thần này giống đang xem lấy bọn hắn. Đối mặt cái loại ánh mắt này, người lương thiện cảm nhận được là ấm áp cùng an toàn, mà hung ác người cảm nhận được lại là vô tận uy nghiêm cùng áp bách, đó là một loại đối tâm linh chấn nhiếp. Tôn Ngộ Huyền giờ phút này cũng trở xuống mặt đất, mang trên mặt nhẹ nhẹ nghi hoặc. "Sư phụ." Trương Huyền giờ phút này từ lâu khôi phục bình thường, nghe được Tôn Ngộ Huyền kêu gọi, vung lên phất trần, liền mở miệng hỏi, "Ngộ Huyền, chuyện gì?" "Sư phụ, tôn thần này giống hào hào kỳ quái." Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, liền đưa tay chỉ hướng bên trong tòa thần miếu kia tượng thần. "Có gì kỳ quái?" Trương Huyền cười hỏi. "Sư phụ, tôn thần này giống có công mà vô thần." Tôn Ngộ Huyền nhíu mày nói. Một bên Lý Mộc nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đại sư huynh, cái này không phải liền là một tôn phổ thông thần giống chứ? Cái gì gọi là có công mà vô thần a?" Tôn Ngộ Huyền còn chưa trả lời, bên cạnh Tiền Khôn lập tức liền há miệng trả lời. "Sư muội, đại sư huynh nói tới có công mà vô thần, chỉ là tôn thần này thần tượng cố công đức, nhưng lại vô thần dị. Tam sư huynh, thân có công đức, tiểu muội lý giải, nhưng cái này lại vô thần dị lại là ý gì?" Lý Mộc càng mơ hồ hơn. Tiền Khôn nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục mở miệng giải thích, "Sư muội, vi huynh tuy không đại sư huynh hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng mở âm dương nhãn, vừa rồi vi huynh dò xét một phen, phát hiện tôn thần này giống bên trong cũng vô thần bực, cũng không tổ linh hoặc cái khác sinh vật." Lý Mộc nghe vậy, giờ mới hiểu được mấy phần, thế là mở miệng nói, "Tam sư huynh, ý của ngươi là nói tôn thần này giống cũng không giả thần y hiệp phụ. Cái gọi là giả thần, chính là một lần Trương Huyền nâng lên thuyết pháp. Bởi vì này phương thế giới tổ linh, có thần có thể, lại không thần thức, cho nên là giả thần." Tiền Khôn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, "Không sai biệt lắm, tôn thần này giống tràn đầy lấy lương hỏa, nhưng những này hương hỏa lại không dựa vào, có đến chỗ mà không về chỗ, tượng thần bên trong cũng không tổ linh không gian, cũng không tổ linh. Tiền Khôn lần này giải thích xong, Bạch Huyền Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mộc đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Trong đó, Lý Yến Tân giờ phút này nhìn về phía Tiền Khôn ánh mắt sáng ngời nhất, cái này khiến Tiền Khôn trong lòng nhảy cẫng không thôi, nhịn không được trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, cái này khiến một bên Tiền Lập Văn nhịn không được nhướng mí mắt. Trương Huyền cười lắc đầu, vỗ nhu đầu, liền đi tới một tảng đá xanh trước mặt, trên dưới cẩn thận quan sát. Khối này đá xanh cao lớn hẹn khoảng 5 thước, trung quanh phương viên khoảng 1 trượng. Đá xanh khoảng cách tượng thần chỗ bàn ước chừng 1 trượng 4 5 thước khoảng cách. Trên tảng đá mấp mô còn có một số vỡ vụn mảnh đá. Đá xanh phụ cận trên mặt đất còn tán lạc một chút tổn hại đầu đúa cùng sắt đục. Mà dạng này đá xanh cũng không phải là chỉ có một khối, tại tượng thần mặt khác một bên còn có đồng dạng một khối. Vô luận là lớn nhỏ, vẫn là hình dạng đều không khác mấy. Mà lại, hai khối trên tảng đá đều là đồng dạng mấp mô trên mặt đất cũng đồng dạng tán lạc tổn hại đầu đúa cùng sắt đục. Mọi người thấy Trương Huyền đứng ở trong đó một tảng đá xanh trước mặt, nhao nhao vây quanh. Tôn Ngộ Huyền nhảy cả tương đi vào đá xanh trước mặt, giơ tay lên bên trong như ý kim cô đồng ở trên tảng đá nhẹ nhàng gõ gõ. Cong, cong. Đá xanh lập tức vang lên một trận kim thạch giao kích thanh âm, du dương êm tai, tựa như tiếng chuông. Cái này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía khối kia đá xanh. Tôn Ngộ Huyền cũng hứng thú, hỏa nhãn kim tinh toàn lực vận chuyển phía dưới, cẩn thận nhìn về phía khối này đá xanh. A. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được kinh ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói, "Sư phụ, khối này đá xanh không đơn giản a." Phương hỏa chi khí doanh định, mà dựng dục kim sắc khí, trời sinh đối các loại quỷ dị tà ma liền có lực sát thương. Ừm. Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, xem ra, cái này đá xanh chính là bách tính nói tới gõ thạch chỗ đi. Lúc này, Tiền Lập Văn cũng bu lại, đưa tay liền từ dưới đất nhặt lên một thanh hơi hoàn hảo đầu đúa cùng sắt đục, liền thử nghiệm đụng. Cong, cong, cong. Chỉ nghe được kim thạch giao kích không ngừng, thế nhưng là kia đá xanh nhưng không thấy mảy may tổn hại, ngược lại vài chục cái về sau, giáp băng. Một tiếng, trong tay sắt đục thủ không chịu nổi trước đánh mà vỡ vụn. Cái này, Tiền Lập Văn kinh ngạc nhìn xem trong tay trái vỡ vụn bụi sắt, nhịn không được mở miệng nói, tảng đá kia cứng rắn như thế, những thôn dân kia là như thế nào đem đá xanh đánh xuống tới đây này. Tiền Khôn thấy thế cũng đi tới, từ Tiền Lập Văn trong tay tiếp nhận cái kia truy, sau đó lại từ dưới đất nhặt lên một cái sắt đục, cũng thử đụng. Cong, cong, cong. Giáp băng, bành. Giáp băng, bành. Vài chục cái về sau, sắt đục đầu tiên vỡ nát ngay sau đó tay phải đầu đúa cũng đi theo vỡ nát. Cái này, Tiền Khôn cũng là giật nảy mình. Sư phụ, tảng đá kia cứng rắn như thế, những thôn dân kia thật có thể đập xuống hòn đá sao? Tiền Khôn cũng là nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền nhíu mày, nói, khối này đá xanh không đơn giản a. Tại thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền thấy được rõ ràng, khối này đá xanh tựa hồ chỉ là một khối phổ thông đá xanh. Thế nhưng là, vì cái gì Tiền Lập Văn, Tiền Khôn căn bản là không có cách đập xuống hòn đá đâu. Phải biết Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù bọn hắn vừa rồi đánh đá xanh thời điểm, cũng không sử dụng tu vi, nhưng thân thể bọn họ lực lượng bản thân lại là vượt xa phổ thông máy tính. Không có đạo lý phổ thông bách tính đều có thể từ khối này trên tảng đá đánh hạ hòn đá đến, ngược lại lực lượng càng cường đại hơn Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn lại đánh không xuống a. Khôn, ngươi lại nhặt lên một thanh đầu đúa cùng sắt đục thử một chút, lần này hơi vận chuyển một chút pháp lực, nhìn xem có thể thành công hay không. Vâng, sư phụ. Tiền Khôn nghe vậy, đáp ứng một tiếng, sau đó đưa tay hướng chiêu tiếp theo, chỉ gặp phụ cận một thanh hơi hoàn chỉnh đầu đúa cùng sắt đục liền bay lên rơi vào hai tay của hắn ở trong. Cong, cong, cong. Tiền Khôn lần nữa giơ lên đầu đúa đánh lên, lần này hắn vận chuyển pháp lực, có một tia pháp lực liền từ lòng bàn tay chạy ra, chạy vào thiết truy cùng sắt đục ở trong. Rắc, xoạt. Đột nhiên một hòn đá chừng bằng nắm tay liền từ trên tảng đá vỡ nát cũng tuột xuống. A sư phụ, thành công. Chương 1054, trong cốc đại tế, thôn dân kích thạch. Chương 1054, trong cốc đại tế, thôn dân kích thạch. A sư phụ, thành công. Thành công. Tiền Khôn lập tức ngạc nhiên kêu lên. Những người khác cũng phi thường kinh hỉ, cuối cùng thành công. Bên cạnh Tiền Lập Văn khẽ vươn tay, liền đem chính đang rơi xuống tảng đá kia nắm ở trong tay, sau đó liền góp ở trước mắt quan sát. Sư phụ, ta không nhìn ra có cái gì đặc thù a. Chỉ là so phổ thông tảng đá hơi nặng một chút. Nói chuyện, Tiền Lập Văn liền đem trong tay tảng đá đưa tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền vung lên phát trần, tảng đá liền từ Tiền Lập Văn trong tay bay ra, rơi vào trong tay của mình. Tảng đá kia nội ẩn hương hỏa cùng kim sắc khí. Nói đến đây, Trương Huyền một trận trầm âm, sau đó tiếp tục mở miệng nói, quả thật có chút kỳ quái. Kỳ quái? Lão sư, có gì kỳ quái? Lý Yến Tân nhịn không được mở miệng hỏi. Trương Huyền nhìn Lý Mộc một chút, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến Tiền Khôn thanh âm vang lên. Yến Tân, ý của sư phụ là chúng ta có được pháp lực, có thể thôi động pháp lực đánh xuống tảng đá đến, những thôn dân kia nhưng không có pháp lực à? Bọn hắn là như thế nào đánh xuống những tảng đá kia a? A. Nghe được Tiền Khôn giải thích, Lý Yến Tân một tiếng kinh hô. Mới, nàng thật đúng là nhất thời không có nghĩ đến điểm này. Lý Yến Tân quay đầu liền nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền gật đầu cười. Lúc này, Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói ra, sư phụ, theo đệ tử thấy, ở trong đó tất có duyên cớ. Khôn, ngươi có ý kiến gì không? Trương Huyền cười hỏi. Tiền Khôn hơi chút trầm ngâm, nói, sư phụ, đồ nhi suy đoán, phổ thông thôn dân cũng không có cách nào lực, lại nhưng đánh xuống cứng rắn như thế đá xanh, nghĩ đến tất nhiên kia đại tế nghi thức có quan hệ. Về phần như thế nào có quan hệ, đồ nhi cũng không biết. Trừ phi. Nói đến đây, Tiền Khôn có chút dừng lại một lát, sau đó liền tiếp tục nói ra, sư phụ, mấy ngày nữa chính là 15 tháng 2 chúng ta không ngại tại đây đợi mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên chân tướng đại bạch. Tiền Khôn lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu. Trương Huyền nghe vậy, cũng gật đầu cười, nói, tốt, nếu như thế, chúng ta liền ở trong núi này tạm thời an dưỡng đi. Chờ đợi mấy ngày. Nói đến đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, Ngộ Huyền, ngươi đi trong núi này nhìn xem, tìm một cái an dưỡng chỗ. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật ra, bay lên trên không trung, liền bắt đầu tại phụ cận mấy ngọn núi điều tra lên. Trong chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền trở xuống mặt đất, ngạc nhiên chỉ vào bên cạnh một ngọn núi, nói, sư phụ, chư vị sư đệ, sư muội, liền bên cạnh ngọn núi này, ta lão Tôn nhìn thấy sườn núi kia chỗ có một ngọn núi động, mười phần rộng thoáng, chính dễ dàng nghỉ ngơi mấy ngày. Đám người thuận Tôn Ngộ Huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, đáng tiếc bởi vì thảm thực vật che chắn, ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, mọi người khác đều nhìn cái tịch mịch. Trương Huyền gật đầu cười, nói, đã như vậy, chúng ta liền qua xem một chút đi. Nói chuyện, Thanh Nhu đã cất bước hướng về trên núi đi tới, tuy là leo núi, nhưng ở Thanh Nhu dưới chân lại là như dẫm trên đất bằng. Đám người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới một chỗ sơn động trước mặt. Thật đúng là đừng nói, chỗ này sơn động phi thường rộng rãi, mà lại trong động còn phi thường thanh lương cùng cô giáo. Thế là, đám người liền ở đây an ngừng tạm đến chờ đợi lấy 15 tháng 2 đến. Rốt cục, thời gian đi tới 15 tháng 2. Sáng sớm, đám người liền rời đi hang núi này. Mọi người cũng chưa xuống đi, mà là bò lên trên ngọn núi này đỉnh núi, hướng phía dưới quan sát cả tòa sơn cốc. Tôn Ngộ Huyền thì một cái bổ nhào lật ra, bay lên không trung, thẳng đến ngoài núi mà đi, trong chốc lát về sau, đi mà phục hồi. Hương phấn đối mọi người nói, sư phụ, các vị sư đệ, sư muội, bọn hắn tới. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, nơi xa cửa vào sơn cốc chỗ liền nghe đến trống cái chiêng kèn các loại nhạc khí tiếng vang. Bong bong, bong bong, bong bong, đông, đông, đông. Đám người nhìn kỹ lại, liền thấy một chi hơn trăm người đội ngũ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, lần lượt đi đến, cũng cuối cùng tại thần miếu phía trước ngừng lại. Tiếp xuống chính là phức tạp bái tế nghi thức, đám người ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Đầu tiên là một vị lão giả ra, đối mặt với trong thần miếu tượng thần nói lẩm bẩm, đó lấy chính là thôn dân bên trên lần lượt bưng lên các loại tế phẩm, sau đó liền bắt đầu chính thức bái tế. Đầu tiên là tiến hành cùng một chỗ bái tế, tiếp lấy chính là các thôn dân từng cái tiến lên bái tế. Ngay tại chỉnh tề bái tế bắt đầu thời điểm, đột nhiên từ sâu trong núi lớn bay ra một vệt kim quang, xẹt qua hư không, trực tiếp liền quăng vào tòa kia tượng thần ở trong. Ừm. Trương Huyền trong nháy mắt bị kinh động, chợt mở thiên nhãn liền nhìn sang. A. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Huyền cũng lập tức phát hiện mánh khóe, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt mở ra, cũng nhìn về phía kia tôn thần tượng. Về phần những người khác thì không phát ra gì. Đạo kim quang kia tiến vào tượng thần về sau, trong nháy mắt, tượng thần liền nhiều hơn mấy phần thần thái. Mà lúc này, các thôn dân vừa vặn dưới sự hướng dẫn của lão giả, cùng một chỗ quỳ mọp xuống đất. Theo cái này túi đầu ngược lại, Trương Huyền thấy được rõ ràng, có trên trăm đạo tín ngưỡng nguyện lực từ thôn dân đỉnh đầu bay ra, đầu nhập vào tượng thần ở trong. Kia tượng thần đạt được nguyện lực đầu nhập, trong nháy mắt thần thái chiếu người, sau đó cả tòa tượng thần đều bị một tầng mông lung kim quang bao phủ lại. Tiếp xuống, chỉnh tề lớn bái kết thúc, các thôn dân bắt đầu xếp hàng, từng cái tiến lên bái tế. Loại này đơn độc bái tế, các thôn dân đều sẽ nhặt lên ba nén hương, bái tế lúc trong miệng nói lẩm bẩm. Trương Huyền nghiêng thai nghe qua, liền nghe đến thôn dân các loại nguyện vọng, phần lớn là cầu bình an, còn có cầu khử bệnh tránh thai cũng có chuyện nhờ từ cầu tài. Một màn này, để Trương Huyền nhớ tới kiếp trước Hoa Hạ Hương Hỏa bài tế, quả thật có chút giống. Đỗ lao ra, con trai nhà ta gần nhất hôn mê tại giường, cũng không biết tại sao tà ma làm hại, mong rằng lao ra từ bi, cứu ta kia số khổ tiểu nhi một cứu. Đỗ lao ra, hy vọng năm nay mưa thuận gió hòa, nhà chúng ta hoa màu có thể có cái thu hoạch tốt, nhà ta tiểu tử kia cũng nên làm mái chuyện, lao già ta được nhiều tích lũy một chút tiền. Đỗ lao ra, ta lưu lao đầu cho ngài dập đầu, ta bạn già đột nhiên liền ngã bệnh, hy vọng Đỗ lao ra phát phát tiệt tâm, ban thưởng khối tiếp theo linh thạch. Trong chốc lát về sau, cả tòa sơn cốc liền tràn đầy hương hỏa chi khí. Trương Huyền đám người đứng tại đỉnh núi, đều ẩn ẩn ngửi thấy kia hương hỏa chi vị. Rất nhanh, trong sơn cốc, các thôn dân đơn độc bái tế hoàn thành. Tiếp xuống, chỉ gặp những thôn dân này từ lưng của mình cái sọt bên trong túi các nơi, lấy ra từng thanh đầu đũa cùng sắt đục tới. Các thôn dân xếp thành số đội, theo thứ tự đi tới hai bên hai khối đá xanh trước mặt, cầm lấy thiết truy trong tay cùng sắt đục, liền bắt đầu đánh. Đinh đinh đinh. Đường đường cong. Trong chớp mắt, cả cái sơn cốc bên trong đinh đinh đang không ngừng. Đám người nhìn kỹ lại, liền phát hiện kia cứng rắn vô cùng đá xanh, tại thôn dân thiết truy cùng sắt đục phía dưới, cùng phổ thông đá xanh tựa hồ hảo không khác biệt. Rất nhanh, mỗi một cái đánh thôn dân đều rất dễ dàng đánh xuống một khối lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau hòn đá, sau đó trân trọng bỏ vào trong ngực của mình. Mà lại, mỗi cái thôn dân trên mặt đều mang cảm kích cùng vẻ sùng kính, miệng bên trong còn đang thấp giọng nói cảm tạ Đỗ lao ra. Sư phụ, cái này. Chương 1055, kỳ dị kim quang chương 1055. Kỳ dị kim quang Tôn Ngộ Huyền kinh ngạc tiến tới Trương Huyền trước mặt, kinh ngạc chỉ hướng dưới núi tảng đá gần đó. Trương Huyền khoát tay áo, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, lập tức cũng không nói nữa, chỉ nhìn tiếp tục nhiều hứng thú nhìn về phía dưới núi. Cùng những người khác khác biệt, Tôn Ngộ Huyền dù sao thân có hỏa nhãn kim tinh, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều những người khác không thấy được đồ vật. Tỷ như kia tôn thần tượng, lại tỷ như kia đang bị thôn dân đánh đá xanh. Tượng thần nội bộ, giờ phút này đang có một đoàn kim quang đang không ngừng lượn vòng lấy. Theo loại này xoay quanh, từng sợi hương hỏa chi khí liền bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt liền đầu nhập vào vòng xoáy bên trong. Theo hương hỏa chi khí rót vào, đoàn kia xoay quanh kim quang lại càng phát ra sáng chói. Hiển nhiên, đoàn kia kim quang chính tại mượn nhờ hương hỏa chi khí lớn mạnh chính mình. Như vậy, vấn đề liền đến. Đoàn kia kim quang đến tột cùng là lai lịch ra sao đâu? Lại nhìn kia hai khối đá xanh, đồng dạng kỳ dị. Đá xanh bên trong, hương hỏa chi khí cùng kim sát khí quấn quýt lấy nhau, tạo thành một loại vi diệu lực lượng, hơn nữa còn tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Mà khi thôn dân cầm lấy đầu đúa cùng sắt đục tiến hành đánh thời điểm, một sợi hương hỏa chi khí liền từ đầu đúa cùng sắt đục tiến vào đá xanh bên trong. Thế là, đá xanh bên trong nguyên bản loại kia vi diệu cân bằng liền bị đánh vỡ, sau đó một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá liền bị đánh xuống dưới. Cái này, nhìn đến đây, Tôn Ngộ Huyền cũng rốt cuộc minh bạch những này phổ phổ thông thông thôn dân vì sao có thể đánh hạ như vậy cứng rắn đá xanh. Là bởi vì kia sợi hương hỏa chi khí. Nguyên lai, đương các thôn dân đang tiến hành bái tế thời điểm, quanh thân cũng liền bị hương hỏa chi khí quấn quanh. Mà lại, giờ phút này cả tòa sơn cốc bên trong cũng đều quanh quẩn lấy khổng lồ hương hỏa chi khí. Đương thôn dân cầm đầu đúa cùng sắt đục tiến hành tạc kích thời điểm, liền sẽ có một sợi hương hỏa chi khí bị dẫn dắt tiến vào đầu đúa cùng sắt đục bên trong, sau đó nương theo lấy đánh động tác tiến vào đá xanh bên trong. Hiểu được, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói: "Sư phụ, nguyên lai là kia hương hỏa chi khí." Ừm. Trương Huyền nghe vậy, gật đầu cười, sau đó mở miệng nói: "Trước tiếp tục nhìn xuống đi." Nghe được Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền cũng không nói thêm lời, quay đầu trở lại tiếp tục nhìn lại. Tiếp xuống, cái này trên trăm cái thôn dân rất nhanh liền tế bái hoàn thành. Sau đó, cái này đội thôn dân rời đi về sau, rất nhanh, cửa vào sơn cốc chỗ lần nữa náo nhiệt. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là mấy chục cái thôn dân gõ gõ đập đập đi đến. Những người này cùng bên trên một chi đội ngũ cũng là giống nhau thao tác, bái tế, dân hương, gõ tảng đá, sau đó lại lần bái tế về sau, rời đi. Sau đó lại là một chi đội ngũ, vẫn là lặp lại giống nhau thao tác. Đợi thời gian đến xế chiều giờ thân, rốt cục cuối cùng một chi đội ngũ cũng rời đi sơn cốc. Liền hôm nay một ngày này, Trương Huyền đại khái đến một cái, ước chừng có hơn 1000 người tới tham gia bái tế. Những người này đều là thôn trấn phụ cận bách tính bình thường tới nói, một nhà một hộ đến một người là được, cho nên cái này hơn 1000 người cũng liền đại biểu hơn 1000 hộ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tòa này La Phủ Sơn phụ cận, chỉ ít sinh hoạt hơn 1000 hộ bách tính. Người thật đã không tính ít. Hiển nhiên đi qua thời gian một nén nhang, vẫn không thấy có người vào cốc, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào bay ra khỏi sơn cốc, một lát sau, lại lần nữa bay trở về. "Sư phụ, bên ngoài đã không người nào. Chúng ta muốn hay không xuống núi cốc nhìn xem?" Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền muốn từ đỉnh núi bay xuống đi, nhưng bị Trương Huyền đưa tay ngăn cản. "Khỉ con, chấm đã, trước đường đội lấy xuống dưới, chờ một chút." Hút. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Lúc này, Lý Mộc cũng đi tới, nói: "Sư phụ, chúng ta hiện tại không đi xuống sao?" Đây không chỉ là Tôn Ngộ Huyền, Lý Mộc nghi vấn, những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh toàn lực vận chuyển, lần nữa nhìn kỹ hướng cả cái sân cốc, trong chốc lát về sau, hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào kia tôn thần tượng phía trên, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Sư phụ, ta lão Tôn biết." "Sư phụ, ngươi là muốn nhìn một chút kia tôn thần tượng a?" Trương Huyền nghe vậy gật đầu cười, nói: "Lại chờ một chút đi, tối nay hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch." Nói xong lời này, Trương Huyền quay người liền về tới chỗ hang núi kia bên trong, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người khác xem xét, cũng không lại nói cái gì, vội vàng cũng đi theo trở về sân động. Trong nháy mắt, lại là hơn một canh giờ đi qua. Lúc này, mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, màn đêm dần dần giáng lâm, một vòng trăng tròn từ phía đông chậm rãi dâng lên, ánh trăng trong sáng bảy vây hướng về phía đại địa. Đột nhiên, Trương Huyền mở mắt, đứng dậy cất bước liền đi ra ngoài động, quan sát hướng phía dưới sân gốc. Trương Huyền động tác cũng lập tức đánh thức những người khác, thế là cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Mọi người đều cúi đầu quan sát hướng trong sân gốc, lặng lặng chờ đợi, mặc dù bọn hắn cũng không biết chờ đợi cụ thể là cái gì. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, trong mọi người, chỉ có Tôn Ngộ Huyền hai mắt từ đầu đến cuối rơi vào kia tôn thần tượng trên thân. Đột nhiên, một vệt kim quang đột nhiên sáng lên, sau đó hóa thành một tia sáng phá toái hư không liền hướng về La Phủ Sơn chỗ sâu bay đi, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. "Ngộ Huyền, truy đi xem một chút, chớ có đã quấy rầy hắn." Trương Huyền đột nhiên mở miệng phân phó nói. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền miệng bên trong đáp ứng, cũng đã một cái bổ nhào lật ra, đạp trên cân đầu vân liền đuổi tới. "Sư phụ, lão sư." Đám người cùng nhau nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười vung lên phát trần, một đạo tường vân chống rông sinh ra, liền đem mọi người nắm đến tường vân phía trên. "Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn." Nói chuyện, tường vân cũng hướng về La Phủ Sơn chỗ sâu bay đi. Từng tòa sơn phong từ đám người dưới chân bay qua, tất cả mọi người tò mò nhìn dưới núi, nhưng chỉ có đột phá trúc cơ kỳ mấy người thấy rõ ràng. Bạch Huyền Tỉnh, Lý Mộc, Lý Yến Tân cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ thì là nhìn cái tịch mịch. Rất nhanh, đóa này tường vân liền tại một tòa không đáng chú ý trên núi nhỏ không ngừng lại. Trên đỉnh núi, cây cối um tùm, thời khắc này Tôn Ngộ Huyền liền đang giấu ở trong đó trên một cây đại thụ, mượn nhờ cành lá ẩn giấu đi thân hình của mình. Tại đỉnh núi một bên, có một khối to lớn đá xanh, kia đá xanh phía dưới thì có một cái đường kính không đủ hai thước cửa hang. Cái kia cửa hang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy từng đoàn âm khí, nhưng cửa hang phụ cận có cây lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này cùng địa phương khác xác thực có sự bất đồng rất lớn, tựa hồ kia trong động phun ra âm khí, đối quanh mình thực vật không có chút nào ảnh hưởng. Giờ phút này, đoàn kia kim quang liền đang lơ lửng tại cửa hang trên không, không ngừng lượn vòng lấy, tựa hồ đang đợi cái gì đó. A. Trên bầu trời, Tiên Lập Văn kinh dị lên tiếng. "Sư phụ, đoàn kia kim quang vì sao không vào động đâu? Vẫn chờ cái gì đâu?" "Hả?" Tiên Lập Văn vừa mới dứt lời, liền thấy từng đạo kim quang từ đằng xa bay tới, ở trong trời đêm xẹt qua từng đạo kim tuyến. Trong khoảnh khắc, lại là 5-6 đoàn kim quang đi tới động quật phía trên. Lão sư, kim quang kia. Chương 1056, La Phủ Sơn đại chiến, đại thánh đấu quỷ đế chương 1056, La Phủ Sơn đại chiến, đại thánh đấu quỷ đế lão sư, kim quang kia. Tiền Lập Văn mở to hai mắt nhìn. Mọi người khác cũng nhao nhao há to miệng. Lão sư, xem ra cái này La Phủ Sơn cũng không phải là chỉ có một cái sơn cốc a. Lý Yến Tân mở miệng nói ra. Trương Huyền vung lên phát trần, nhẹ gật đầu, nói, lại chờ một chút, tòa này La Phủ Sơn thật không đơn giản. Đúng vào lúc này, đột nhiên cái kia cửa hàng một trận âm khí bốc lên, hai con hồng y liễu lệ quỷ liền bay ra. Chỉ gặp cái này hai con hồng y liễu lệ quỷ vẫy tay, chỉ gặp không trung một đoàn kim quang liền cùng sau lưng chúng, bay vào động quật bên trong. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, đã rơi xuống cửa hàng phụ cận. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, tối đầu liền nhìn về phía cửa hàng bên trong. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh quang từ trong động bay ra, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mặt mà tới. A! Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, một cái bổ nhào hướng về sau lật ra, tránh thoát kia đạo thanh quang. Người nào? Tôn Ngộ Huyền bay lên trên không trung, trong tay hoành ở như ý kim cô đồng, một đôi mắt kim quang lấp lóe, gắt gao tập trung vào kia đạo thanh quang. Kia đạo thanh quang bay ra độc quật, đứng tại trên hang độc hùng, thanh quang biến mất, từ đó hiện ra một tôn quỷ vương. Kia là một tôn cao giai quỷ vương, đầu sinh hai chân, đầu trâu thân người, trong tay nắm lấy một cây đại đường, đã nhìn về phía cách đó không xa Tôn Ngộ Huyền. Đốt! Kiếm Nưu đầu quỷ hét lớn một tiếng, mở miệng nói, "Nữ oa nhi này, đến tụt cùng người thế nào? Dám đến chúng ta cái này là Phủ Sơn Dương Ai?" "Hừ." Tôn Ngộ Huyền xem xét, ngay cả quỷ đế đều không phải là, lập tức liền đã mất đi hứng thú. "Lớn đồ hèn nhát, nhanh chóng đưa ngươi nhà có thể làm chủ gọi qua, ngươi một cái nho nhỏ cao giai quỷ vương, còn không phải ta lão Tôn một côn chi địch, chớ có bạch bạch nổ mạng." Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, Kiếm Nưu đầu quỷ vương kinh hãi. Nưu đầu quỷ vương trong lòng lập tức liền nói thầm lên, đồng thời một đôi mắt châu trên dưới đánh giá đến đối diện Tôn Ngộ Huyền. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào nhìn, cũng nhìn không thấu đối diện Tôn Ngộ Huyền nội tình. Cái này, tiểu ba nhi này đến tụt cùng là người thế nào? Vì sao một câu liền gọi ra ta lão Nưu nội tình? Tựa hồ, cao giai quỷ vương đều hoàn toàn không trong mắt hắn, hẳn là hắn là. T. Cái phản ứng Nưu đầu quỷ vương trong lòng lập tức chấn sợ, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nghi. Những ba nhi này, khẩu khí thật lớn. Tạm chờ ta lão Nưu một lát. Nói chuyện, chỉ gặp Kiếm Nưu đầu quỷ thân thể nhất chuyển, lập tức lần nữa hóa thành một đoàn thanh quang bay trở về động quật bên trong. Hiển nhiên, cái này Nưu đầu quỷ không phải người lỗ mãng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, từng đạo các sắc quang mang từ động quật bên trong thoát ra. Đi đầu một vệ kim quang hóa ra một quỷ, chỉ gặp này quỷ, tướng mạo ước chừng 40 tả hữu, trên đầu xóa tóc dài, người khoác trường bào màu xanh, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem đối diện Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Cao giai quỷ đế, hắc hắc, không tệ. Không tệ. Không sai, đối diện cầm đầu này quỷ chính là một cái cao giai quỷ đế. Ở đây cao giai quỷ đế sau lưng, theo thứ tự gạt ra, có 6 cái quỷ vương. Trong đó 3 cái sơ giai quỷ vương, 1 cái trung giai quỷ vương cùng 2 cái cao giai quỷ vương. Một cái trong đó cao giai quỷ vương liền là vừa bắt đầu tẩu con Kiêng Nưu đầu quỷ vương. Tôn Ngộ Huyền lời này vừa nói ra, đối diện kia quỷ đế cùng sau lưng chúng quỷ vương đều là sắc mặt đại biến. Những là người phương nào? Kia quỷ đế cao giọng quát. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười hắc hắc, mở miệng nói, "Ta lão Tôn chính là đạo môn tiên sư tọa hạ đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền là vậy. Ngươi cái này quỷ đế là lai lịch ra sao?" Kia quỷ đế nghe vậy khẽ nhíu mày, tựa hồ ở trong lòng cẩn thận suy tư. Đáng tiếc mặc cho hắn nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ tới cánh cửa này là môn nào, thiên sư lại là người nơi nào. "Đạo môn, thiên sư?" Kia quỷ đế nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mở miệng nói, "Ta chính là La Phủ Sơn quỷ đế Đỗ Tử Nhân, ta cùng các hạ cũng không nhận ra a. Không biết các hạ tối nay đến ta cái này La Phủ Sơn, cần làm chuyện gì?" Quỷ đế Đỗ Tử Nhân nói xong, trường kiếm trong tay cầm chặt hơn. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, "Ta lão Tôn nghe qua cái này La Phủ Sơn bên trong có cao nhân, hôm nay chuyên tới để sẽ lên một hồi. Đỗ Tử Nhân, tới đi, trước cùng ta lão Tôn đánh nhau một trận. Sau đó, lại bàn về cái khác." Nghe được Tôn Ngộ Huyền lời ấy, kia quỷ đế Đỗ Tử Nhân chính là sức sở, kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Đỗ Tử Nhân lắc đầu, nói, "Các hạ, ta Đỗ Tử Nhân không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, các hạ nếu muốn tranh đấu, không ngại từ đây tiếp tục hướng bắc 350 dặm, chỗ kia có một ngọn núi, tên cứ gọi La Phong núi, kia La Phong trong núi có hai vị quỷ đế, võ kỹ đều tại ta phía trên, các hạ không ngại đi tới một lần, tất nhiên không phụ kỳ vọng." Nghe được Đỗ Tử Nhân lời này, Tôn Ngộ Huyền sững sờ, cuối cùng lại cũng nhịn không được bật cười, một bên nói ra, "Ngươi cái này quỷ đế thật là thú vị, vậy mà nghĩ đến Hỏa Thủy Đông dẫn a." "Bất quá, bất quá, đã ngươi nói kia La Phong núi, ta lão Tôn tự nhiên sẽ đi xem một chút, nhưng hôm nay trường tranh đấu này cũng tránh không được." Đỗ Tử Nhân nhìn đồng tử. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền cũng không còn cho Đỗ Tử Nhân nói chuyện cơ hội, trực tiếp giơ lên như ý kim cô đồng liền đập tới. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền lần này động tác, Đỗ Tử Nhân bên cạnh chúng quỷ vương thấy thế nhao nhao giận dữ. "Đế quân, giao cho chúng ta huynh đệ đi." "Đế quân, ngài trước tiên lui về sau, đem ba nhi này giao cho huynh đệ chúng ta đi." "Khá lắm ba ba, dám đến ta La Phủ Sơn Dương Ai." Ngay lập tức, chúng quỷ vương nhao nhao đứng ra xin chiến, nhưng đều bị Đỗ Tử Nhân ngăn cản. "Các ngươi tạm lui ra sau, người này chí ít cũng tại trung giai võ đế chi cảnh, các ngươi cũng không là đối thủ." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nghe được Đỗ Tử Nhân lời này, mấy cái quỷ vương lập tức dừng bước, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Lúc nào, võ đế không đáng giá như vậy? Một cái tiểu A Nhi đều là võ đế. Đương nhiên, kỳ thật chúng quỷ vương trong lòng cũng sớm đã có suy đoán, nhưng từ Đỗ Tử Nhân trong miệng nghe được, vẫn là tránh không được trong lòng khiếp sợ không tên. Vừa mới ngăn cản chúng quỷ vương xin chiến, Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng đã đện vào trước mặt hắn. Đến hay lắm. Đỗ Tử Nhân thân là cao giai quỷ đế, há lại sẽ tùy tiện nhận thua, lập tức hét lớn một tiếng, vung động bảo kiếm trong tay liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Huyền ngược lại thân bay ra, mà Đỗ Tử Nhân cũng là thân thể nhoáng một cái, sau đó chân bất ổn, liên tục hướng lui về phía sau ra vài chục bước. A. Đỗ Tử Nhân một tiếng kinh hô, hắn cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Huyền khí lực to lớn như thế. Ha ha. Không trung Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, lần nữa lắc người một cái tử, như ý kim cô đồng lần nữa đập tới. Lão quỷ, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Hô. Một tiếng, như ý kim cô đồng treo định phong thành, lóe ra kim quang thẳng đến Đỗ Tử Nhân mặt mà tới. Hừ. Đỗ Tử Nhân lạnh hừ một tiếng, như thế nào tùy tiện chịu thua người, thế là lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một tiếng, hai người lần nữa chiến tại một chỗ. Sư phụ, chúng ta muốn đừng xuất thủ, bổ sung đám người vây quanh ở Trương Huyền bên cạnh, Tiền Lập Văn mở miệng hỏi. Trương Huyền vung lên phất trần, vừa cần hồi đáp, liền thấy Tôn Ngộ Huyền cùng Đỗ Tử Nhân trận này đại chiến, chỉ chiến cái khó phân thắng bại. Song phương côn kiếm tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi, đường cong không ngừng. Từ trận chiến dưới mặt đất đến không trung, lại từ không trung chiến đến mặt đất. Trung quanh từng tòa sơn phong trực tiếp bị hai người chiến đấu dư ba đánh băng. Trong chớp mắt, 200-300 cái hiệp liền đi qua đáng tiếc, hai người vẫn chưa phân ra cái thắng bại ra. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tại phụ cận quan chiến mấy cái quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình kéo ra binh khí của mình liền bật lên. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Huyền Tỉnh, Lý Mộc mấy người hai mắt tỏa sáng. Tiền Khôn dẫn đầu bay ra, vung lên kiếm gỗ đảo liền cản tại cái kiêm lưu đầu quỷ vương trước mặt, quát to, lớn mật quỷ vật, đường này không thông. Tiền Khôn một chuyến này động, mấy người khác cũng đều không do dự nữa, nhao nhao rút ra binh khí ngăn cản mấy cái quỷ vương. Lý Yến Tân thì lưu tại tường vân phía trên, chiếu cố vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ. Đám người xuất thủ, Trương Huyền cũng không mở miệng cản trở, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem. Phía dưới, Tôn Ngộ Huyền cùng Đỗ Tử Nhân một trận đại chiến, bên cạnh thì là chúng quỷ vương cùng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người hỗn chiến. La phủ sơn trên không, kiếp khí tràn ngập, hết thảy đều khi kiếp số ở trong. Theo chiến đấu tiếp tục, kia động quật bên trong, từng đạo bóng đen thoát ra, mấy trăm lệ quỷ và mấy chục hồng y lệ quỷ xuất hiện tại ngọn núi nhỏ này phía trên. Những này quỷ vật nhìn xem không trung chiến đấu, từng cái sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Những cái kia là ai? Cái kia tiểu A Nhi là người thế nào? Vì sao có thể cùng đế quân đấu ngang tay? Các ngươi nhìn những người kia, cùng mấy vị quỷ vương đại nhân cũng đã có qua có lại. Chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta đừng thấy, nhanh lên, trợ mấy vị quỷ vương đại nhân bắt giữ những người kia. Vây quỷ vật xì xào bàn tán vài tiếng, nhao nhao múa động binh khí trong tay liền hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người vào tới. Không có cách, Tôn Ngộ Huyền cùng Đỗ Tử Nhân loại này đế quân cấp cao thủ chiến đấu, hoàn toàn không phải bọn hắn những cái kia phổ thông quỷ vật có thể tham dự. Đương những này quỷ vật xông lại thời điểm, Tiền Khôn đầu tiên phát giác, nhịn không được ha ha phá lên cười. Ha ha đến hay lắm. Nói chuyện, Tiền Khôn hét lớn một tiếng, trấn quỷ tháp ra. Siêu. Một tiếng, một vệt kim quang từ trong ngực của hắn bay ra, trực tiếp liền bay đến đỉnh đầu của hắn, quay tít một vòng, liền phong xuống vạn đạo kim quang đem quanh người hắn một mực bảo hộ ở giữa. Tiên Lập Văn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyệt Tình, Lý Mộc thấy thế, cũng đồng dạng nhau nhau gọi ra trấn quỷ tháp, đồng dạng đem tự thân gắn vào ở giữa. Thế là, hiện trường chiến cuộc liền càng thêm hỗn loạn. Theo chiến đấu gay cấn, trên bầu trời kiếp khí cũng bắt đầu từng sợi rủ xuống. Đương kiếp khí rơi về phía Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng đám người thời điểm, trong nháy mắt liền bị trấn quỷ tháp đạo đạo kim quang ngăn ở bên ngoài, mà tại đối diện bọn họ những cái kia quỷ vương cùng lệ quỷ, hồng y liền bọn lệ quỷ nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hô hấp ở giữa, những này quỷ vật từng cái con mắt cũng bắt đầu đỏ lên, liền ngay cả mấy cái quỷ vương cũng không ngoại lệ. T. Giống. Trong nháy mắt, những này quỷ vật rất nhiều cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thanh âm, hai mắt phun ra hừng quang, trong miệng sinh ra răng nanh, dáng như dã thú. Chỉ có những cái kia quỷ vương nhận ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng đồng dạng cũng là trong mắt phun ra hừng quang, để lộ ra hung tàn chi sắc. Đang cùng Tôn Ngộ Huyền chiến đấu, Đỗ Tử Nhân nghe đến phía dưới động tĩnh lấy làm kinh hãi, một kiếm rời ra Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng, cúi đầu xem xét, lập tức giật nảy mình. Dừng tay. Đỗ Tử Nhân hét lớn một tiếng, bước ra lui về phía sau. Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng rút về như ý kim cô đồng, cũng không truy kích. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh mở ra, một đôi mắt kim quang lấp lóe, đồng dạng cúi đầu nhìn xuống dưới. Theo đột phá kim đăng kỳ, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh cũng xuất hiện chất biến, đã có thể mơ hồ nhìn thấy giữa thiên địa tràn ngập kiếp khí. Tôn Ngộ Huyền thấy được rõ ràng, bây giờ phía dưới đông đảo quỷ vương cùng với hắn quỷ vương phần lớn đều đã bị cấp khí chỗ xâm, linh hải đã dần dần đã mất đi thanh minh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chỉ là những này quỷ vật trên thân hoặc nhiều hoặc ít thân có nhất định công đức, nhất là những cái kia quỷ vương, trên người công đức càng là thâm hậu. Cho nên, phía dưới những này quỷ vương mặc dù từng cái gào thét không thôi, nhưng còn chưa hoàn toàn đánh mất tâm trí. Dừng tay. Đều cho bản đế dừng tay. Trở xuống mặt đất cao giai quỷ đế Đỗ Tử Nhân hét lớn một tiếng, nội luận vô thượng uy nghiêm, vậy mà chấn động đông đảo quỷ vật tâm thần. Trong đó mấy cái kia quỷ vương bị thanh âm này chấn động, vậy mà trong mắt hồng quang dần dần tiêu tán, dần dần khôi phục thanh minh. mà những cái kia lệ quỷ cùng hồng y diệt lệ quỷ thì phản phất đột nhiên bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu trói buộc lại, lập tức đều đứng thẳng bất động tại đường trường, không thể động đậy, chỉ còn lại miệng bên trong tiếng gào thét. Chúng quỷ vương đội vàng thoát ly vòng chiến, xoay người lại đến Đỗ Tử Nhân trước người, hướng không người cúi đầu. Bái kiến đế quân. Đỗ Tử Nhân một mặt tức giận, lớn tiếng quát hỏi: các ngươi vừa rồi là thế nào? Bọn hắn lại là thế nào? Chúng quỷ vương nghe vậy, lập tức cúi đầu. Trong đó Ngưu Đầu Quỷ Vương thấp giọng nói: khởi bẩm đế quân, chúng ta vừa rồi cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng liền tràn đầy ngang ngược, tựa hồ hoàn toàn khống chế mình. May mắn vừa rồi đế quân ngài hét lớn một tiếng, nếu không, chỉ sợ chúng ta. Đúng vậy a, đế quân, chúng ta vừa rồi cũng là như thế, đột nhiên liền phảng phất đã mất đi khống chế đối với thân thể, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xé nát hết thể trước mắt. Một cái khác quỷ vương, mặt mũi tràn đầy tạm nhưng hướng Đỗ Tử Nhân nói: đúng vậy a, đế quân, chúng ta. Mấy cái quỷ vương nhao nhao mở miệng, tự thuật lấy bọn hắn vừa rồi cảm thụ. Đỗ Tử Nhân nhíu mày, nhìn về phía đối diện Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, mở miệng hỏi: các ngươi vừa rồi đến tột cùng đối bản đế thủ hạ cái này chút tiểu quỷ làm cái gì? Vì sao bọn hắn biến thành bộ dáng như thế? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhoáng một cái tay liền thu hồi như ý kim cô đồng, sau đó nhảy nhót mấy bước liền đi tới Đỗ Tử Nhân cùng chúng quỷ vương cách đó không xa, mở miệng nói: ngươi cái này quỷ đế chớ có oan uổng người tốt, thủ hạ ngươi những này quỷ vật cũng không phải ta giả Tôn sư minh đệ ra tay, bọn hắn chính là bị cấp khí chốt sâm, thất thần trí, nhưng không oán chúng ta được. Ừm. Đỗ Tử Nhân hầu nghi nhìn Tôn Ngộ Huyền cùng sau người Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người một chút, hiển nhiên hắn cũng không tin Tôn Ngộ Huyền ngôn tử. Nói nhảm, ta những này thủ hạ ngày xưa cũng không từng xuất hiện như thế tình trạng. Hôm nay các ngươi những này danh xưng đạo môn người tới ta cái này là Phù Sơn, sau đó ta những này thủ hạ liền biến thành bộ dáng như vậy. Hiện tại, ngươi nói cho ta, những này không có quan hệ gì với các ngươi, ngươi đoán ta tin hay không? Tôn Ngộ Huyền tự nhiên biết Đỗ Tử Nhân không tin, thế là cười hắc hắc lại lao về đằng trước tới gần hai bước, nói: hắc hắc Đỗ Tử Nhân, ta lão Tôn có một chuyện. Chương 1057, lão quỷ, có dám cùng ta lão Tôn nhập địa phủ du lịch? Chương 1057, lão quỷ, có dám cùng ta lão Tôn nhập địa phủ du lịch? Tôn Ngộ Huyền dứt lời, chớp chớp một đôi hỏa nhãn kim tinh, cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng chờ mong. Mà đối diện cao giai quỷ đế Đỗ Tử Nhân thì là nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, trầm tư thật lâu, nói: ngươi nói muốn giải cứu bản đế những này thủ hạ, nhất định phải đến cái kia địa phủ du lịch. Kia địa phủ ra sao chỗ? Lại vì sao có thể cứu chữa ta những này thủ hạ? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy móc móc lỗ tai của mình, không nhịn được nói ra: ngươi cái lao quỷ này, thật sự là rông dài, có thể hay không cứu trị thủ hạ của ngươi, ngươi theo ta lão Tôn đi một chuyến không được sao? Đỗ Tử Nhân ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, thanh này Tôn Ngộ Huyền nhìn kinh. Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, nói: ngươi lão quỷ này, là gan quá nhỏ đi. Ta lão Tôn như muốn hại ngươi, còn cần gì thiết kế sao? Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền xuề tay ra, trong lỗ tai bay ra một vệt kim quang, như ý kim cô đồng lần nữa hiện ở trong tay của hắn. Một màn này đem Đỗ Tử Nhân giật nảy mình, vội vàng liền lại rút ra trường kiếm của mình. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền đối Đỗ Tử Nhân cười hắc hắc, sau đó vung lên trong tay như ý kim cô đồng nhìn qua phía trước hư không chính là một đập. Chỉ nghe được rắc. Oeng. Một tiếng về sau, liền thấy phía trước trong hư không nổ ra một cánh cửa. Cánh cửa kia cao chừng 2 trượng, bề rộng chừng 1 trượng, toàn thân lóe ra đạo đạo kim quang. Môn hộ về sau, âm khí tràn ngập, quỷ khí bốc lên, ẩn ẩn còn có tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng truyền tới. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Đỗ Tử Nhân, đưa tay mời nói: thế nào, lão quỷ, đây cũng là địa phủ chi môn, có dám hay không theo ta lão Tôn tiến vào du lịch? Đỗ Tử Nhân nhìn về phía trước trong hư không cánh cửa kia, trên mặt kinh nghi bất định. Lão quỷ, ta lão Tôn đi vào trước chờ ngươi có đảm lượng liền tiến đến xem thử, nếu là nhát gan, vậy liền chờ ở bên ngoài lấy đi. Những thủ hạ của ngươi cũng liền tự cầu phúc. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã nhảy một cái, liền nhảy vào cánh cửa kia bên trong. Kim quang lóe lên, Tôn Ngộ Huyền đã biến mất bóng dáng. Cái này, nghe Tôn Ngộ Huyền, kia cao giai quỷ đế Đỗ Tử Nhân quay đầu nhìn chung quanh bị định ngay tại chỗ đông đảo lệ quỷ cùng hồng y lìa lệ quỷ, cắn răng đối mấy cái quỷ vương nói: các ngươi tốt sinh ở chỗ này trông coi, bản đế đi một lát sẽ trở lại. Đế quân, không được a. Đế quân, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đế quân. Chúng quỷ vương vội vàng lên tiếng ngăn cản, chỉ là lúc này Đỗ Tử Nhân đã hạ quyết tâm, hướng chúng quỷ vương khoát tay áo nói: các ngươi hảo hảo bên ngoài chờ đợi, bản đế tâm ý đã quyết. Nói xong lời này, Đỗ Tử Nhân thả người nhảy lên, liền nhảy vào cánh cửa kia bên trong. Ha ha. Đột nhiên, liền từ cánh cửa kia bên trong truyền đến một trận Tôn Ngộ Huyền tiếng cười to, sau đó cánh cửa kia lại đột nhiên hư không tiêu thất. Một màn này đem tất cả quỷ vương giật nảy mình. Đó lấy oanh một tiếng, trong nháy mắt chúng quỷ vương đều nổ lớn mật: tốt tặc tử, dám ám toán nhà ta đế quân, các huynh đệ giết bọn hắn cho đế quân báo thù. Bò họ. Lúc này đột nhiên không trung truyền đến một tiếng bò hống, ngay sau đó chỉ gặp một đóa tường vân chậm rãi rơi xuống, chỉ gặp đạo hào quang bày khắp cả ngọn núi, phàm phía trên ngọn núi này bảy quỷ, vô luận là quỷ vương vẫn là những cái kia bị định ngay tại chỗ lệ quỷ cùng hồng y lìa lệ quỷ, trong nháy mắt đều khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản bọn hắn kia lóe ra hồng quang ánh mắt cũng khôi phục bình thường, linh đài cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Lúc này, những cái kia lệ quỷ cùng hồng y lìa lệ quỷ đột nhiên phát hiện mình đã lần nữa khôi phục đối thân thể trưởng không quyền, nhìn về phía kia tường vân phía trên. Chỉ gặp kia tường vân phía trên, một đầu tráng kiện thanh lưu trên lưng chở đi một vị thanh tú thiếu niên. Thiếu niên kia, Chúng lệ quỷ cùng Hồng Y Diệp lệ quỷ không tự chủ liền hướng về Thanh Nhu bái ngã xuống, trong miệng đồng nói, tiểu quỷ bái kiến đại nhân. Một màn này đem mấy cái quỷ vương sợ choáng váng. Mấy hơi thở về sau, dần dần lấy lại tinh thần chúng quỷ vương trong nháy mắt liền nổ, nhao nhao giận dữ lấy liền xông về chúng lệ quỷ cùng Hồng Y Diệp lệ quỷ. Ngươi, các ngươi, thật to gan. Các ngươi, lớn mật, ai bảo các ngươi quỳ xuống còn không cho bản vương. Lưu đại gan, ngươi cho bản vương nhanh nói cho bản vương, các ngươi đang làm cái gì? Đều cho bản vương lăn lên, ai cho phép các ngươi quỳ xuống? Lăn lên. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người nhao nhao bắt đầu cười hắc hắc. Thật lâu, mấy cái quỷ vương rốt cục đem những cái kia lệ quỷ cùng Hồng Y Diệp lệ quỷ nhao nhao cho trách cứ đứng lên. Chỉ là thời khắc này, chúng lệ quỷ cùng Hồng Y Diệp lệ quỷ đều là một mặt mờ mịt nhìn về phía mấy cái quỷ vương, đem mấy cái quỷ vương thấy ra đầu tê dại một hồi. Lưu đại gan, ngươi cho bản vương ra, nói một câu, vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Lưu đầu quỷ vương hét lớn một tiếng, một cước đem quỷ trong đám một con Hồng Y Diệp lệ quỷ đá ra. Châu đại vương, ta. Cái kia gọi Lưu đại gan Hồng Y Diệp lệ quỷ há to miệng, rụt cổ một cái, lại quay đầu nhìn một chút một bên kia đầu Thanh Nhu, cùng trên Thanh Nhu vị kia, lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Lưu đầu quỷ vương một đôi mắt trâu trừng đến tăng tròn, tức giận nói, ta cái gì? Lưu đại gan, ngươi cho bản vương nói rõ ràng, vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Ai bảo các ngươi quỳ xuống cho bọn hắn hành lễ? Đại vương, ta. Chúng ta cũng không biết ta. Nói xong lời này, Lưu đại gan lần nữa rụt cổ lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái khác Hồng Y Diệp lệ quỷ. Cái khác Hồng Y Diệp lệ quỷ thấy thế, cũng nao nao mở miệng. Đúng vậy a, Châu đại vương, các vị đại vương, thật chúng ta vừa rồi cũng không biết vì cái gì. Đúng vậy a, các vị đại vương, vừa rồi liền có một cỗ không hiểu cảm giác từ chúng ta đáy lòng dâng lên, sau đó thân thể của chúng ta phảng phất hoàn toàn không bị khống chế. Đúng vậy a, các vị đại vương, thật là dạng này, thân thể tựa như không bị khống chế. Bắt đầu là chúng Hồng Y Diệp lệ quỷ nói chuyện, ngay sau đó đông đảo lệ quỷ cũng mở miệng. Hiện trường trong nháy mắt trở nên kêu loạn nhưng lại không có một con quỷ vật có thể nói rõ vừa rồi tại sao lại đột nhiên quỳ xuống. Mấy cái quỷ vương càng nghe càng giận, nhao nhao quay đầu đối Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người trợn mắt nhìn, còn có con kia Thanh Nhu phía trên bị kia. Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền, giờ phút này đang tay cầm lấy phất trần, cười tủm tỉm nhìn xem hiện trường hết thảy. Oeng! Rắc! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên giữa không trung lần nữa hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia cao chừng 2 trượng, bề rộng chừng 1 trượng, đạo đạo kim quang tại cánh cửa kia phía trên lưu chuyển lấp loé. Biến cố này, trong nháy mắt công chúng quỷ kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó, bọn hắn liền thấy hai đạo kim quang từ trong cánh cửa kia bay ra. Đi đầu kim quang sau khi hạ xuống, hiện ra cả người cao không tới 4 thước hoa, trong tay còn nắm lấy một cây kim quang chói mắt đồng tử. Mà phía sau đạo kim quang kia sau khi hạ xuống, lại hiện ra. Chương 1058, Phương Nam Quỷ Đế quý vị chương 1058, Phương Nam Quỷ Đế quý vị là đế quân. Là đế quân. Đợi nhìn thấy đạo thứ hai bóng người về sau, bảy quỷ lập tức hưng phấn lên, sau đó cùng nhau hướng về kia cao giai quỷ đế đỗ tử nhân quỷ mọp xuống đất. Chúng ta bái kiến đế quân. Chúng ta bái kiến đế quân. Giờ phút này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vẻ mờ mịt đỗ tử nhân bị bảy quỷ lễ bái âm thanh gọi tỉnh táo lại trí, sắc mặt phức tạp mắt nhìn trước bảy quỷ một chút, phất phất tay, nói, đều đứng lên đi. Ai? Đến lúc đó, đỗ tử nhân vẫn chưa từ kinh lịch vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đều nhìn thấy cái gì? Một không gian riêng biệt, một cái độc lập vô cùng to lớn không gian, không gian kia bên trong. Quỷ Mộ Quan, Hoàng Tiên Lộ, Vị Ngạn Hoa, Vọng Hương Đài, Phán Quan Điện, Diêm La Điện, Tam Sinh Thạch, Âm Sơn. Hết thảy đều là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. Địa phủ a. Nhân gian vạn linh sau khi chết luân hồi chỗ. Nguyên lai. Nguyên lai nơi đó mới là trên đời này toàn bộ sinh linh sau khi chết hồn về chỗ a. Vô luận là người, vẫn là cái khác bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần là sau khi chết, đều muốn tới đất phủ bảo đến, sau đó địa phủ sẽ căn cứ sinh linh khi còn sống làm tiến hành thẩm phán, liền còn như nhân gian quan phủ. Khác nhau lại chỉ là, ở nhân gian, mọi người có thể thông qua giả tạo chứng cứ, hối lộ quan viên các loại thủ đoạn giảm bớt thậm chí đào thoát hình phạt, nhưng tất cả những thứ này tại địa phủ đều không làm được. Đến nơi đây, đỗ tử nhân liền nghĩ đến vị kia âm luật ti ngụy phán quan. Vị kia ngụy phán quan trong tay có một quyển sinh tử bộ, kia sinh tử bộ bên trên vậy mà ghi chép trên đời này hết thảy sinh linh khi còn sống hết thảy. Nhân gian sinh linh chỉ cần là làm qua sự tình, vô luận điện ác, đều sẽ bị tự động ghi lại ở kia sinh tử bộ bên trên, căn bản là không cách nào giấu giếm. Sau đó, địa phủ chư vị phán quan cùng chư vị diêm la liền có thể căn cứ khi còn sống thiện ác hành vi tiến hành thẩm phán. Vì thiện giả đến thiện quả, làm ác người thì cần muốn đầu tiên thụ hình, đợi chuộc xong tội lỗi của mình về sau, mới có thể chuyển thế đầu thai. Đây hết thảy không ngừng tại đỗ tử nhân trong đầu chiếu lại, đem hắn quá khứ mấy ngàn năm hình thành tam quan chấn động đến vỡ nát. Đế quân, đế quân. Bầy quỷ bái xuống thật lâu, cũng không thấy đối diện đế quân đại nhân đỗ tử nhân nói chuyện, thế là đành phải vụng trộm ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy bọn hắn bị kia đế quân đại nhân đứng ở nơi đó chính ngẩn người đâu. Mấy vị quỷ vương thấy thế đành phải lặng lẽ đứng dậy đi tới đỗ tử nhân bên cạnh, thấp giọng hô hô lên. A, đỗ tử nhân mở mịt lên tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy mấy vị quỷ vương lo lắng ánh mắt. Đế quân, ngài vừa rồi là thế nào? Thanh Nhu quỷ vương đầu tiên mở miệng hỏi. Đúng vậy à, đế quân, ngươi vừa rồi đi theo kia ba ba đi cánh cửa kia bên trong, nhìn thấy cái gì? Đây là một cái khác quỷ vương hỏi. Đế quân, cái kia ba ba không có ở bên trong mai phục ngài đi. đây là cái thứ ba quỷ vương hỏi thăm. Úc. Lấy lại tinh thần Đỗ Tử Nhân, úc một tiếng, sau đó lắc đầu, nói, ta không sao, nhanh chóng đi theo ta bái kiến thượng thần. Đế quân, thượng thần. Cái gì thượng thần? Chúng quỷ vương giật nảy mình, đều là đầy đầu nghi hoặc, nhưng bây giờ Đỗ Tử Nhân căn bản không tâm tình cho bọn hắn giải thích, mà là trực tiếp cất bước liền hướng về Thanh Nưu đi đến. Bịch. Một tiếng, La Phủ Sơn cao giai quỷ đế Đỗ Tử Nhân đã đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ quỷ xuống trước Thanh Nưu trước mặt, nhìn qua Thanh Nưu phương hướng liền quỳ mọp xuống đất. Tiểu quỷ Đỗ Tử Nhân bái kiến thượng thần. Tiểu quỷ tội chết. Đỗ Tử Nhân cái quỷ này, có thể đem bầy quỷ làm cho sợ hãi. Đế quân. Đế quân. Bầy quỷ nhao nhao hét lớn lên tiếng, sau đó, bầy quỷ nhao nhao lần nữa kéo ra binh khí của mình. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Trương Huyền Sư đồ đám người. Nghe được sau lưng động tĩnh, Đỗ Tử Nhân giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên chuyển quay đầu về bảy quỷ nghiêm nghị quá to, lớn mật, đều đem binh khí thu lại, theo bản đế lê bái thượng thần. Nhìn thấy Đỗ Tử Nhân kia phẫn nộ biểu lộ, bảy quỷ đều là khẽ run rẩy lạ, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là nhao nhao đem binh khí trong tay thu vào. Sau đó, bảy quỷ lần nữa nhìn thấy bọn hắn đế quân đại nhân Đỗ Tử Nhân xoay người, bịch. Một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất. La tiểu quỷ ngự hạ không nghiêm, mong rằng thượng thần thứ tội. Nhìn thấy Đỗ Tử Nhân lần nữa quỳ gối, bầy quỷ lần này cũng lập tức đi theo quỷ giảm xuống đất. Tiểu quỷ bái kiến thượng thần đại nhân, mong rằng thượng thần đại nhân chớ nên trách tội chúng ta đế quân đại nhân. Thấy cảnh này, Trương Huyền cười vung lên phất trần, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem mọi người nâng lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chư vị đều mời đứng lên đi. Cảm ứng được kia cố nhu hòa lực lượng, lên tới cao giai quỷ đế Đỗ Tử Nhân, xuống đến một con phổ thông lệ quỷ, bầy quỷ trong lòng đều lấy làm kinh hãi. Bầy quỷ sau khi đứng dậy, Đỗ Tử Nhân bước lên trước hai bước, hướng về Trương Huyền không người nói, thượng thần, tiểu quỷ nhập địa phủ du lịch, mới biết thế giới chi lớn, thiên địa chi diệu. Thượng thần, tiểu quỷ cả gan, có một điều thỉnh cầu, mong rằng thượng thần từ bi ân chuẩn. Trương Huyền thấy thế, cười lần nữa vung lên phất trần, nói: Đỗ đại nhân miễn lễ, không biết đại nhân có yêu cầu gì. Nghe được Trương Huyền xưng hô, Đỗ Tử Nhân toàn thân chấn động, đội vàng lần nữa bài nói: Thượng thần, ngươi gọi tiểu quỷ tử nhân liền có thể, vạn vạn không dám nhận đại nhân danh xưng. Tốt. Trương Huyền gật đầu cười, nói: Tử nhân, ngươi có gì thỉnh cầu? Một mực nói đến. Vâng, thượng thần. Đỗ Tử Nhân đáp ứng một tiếng, sau đó mở miệng tiếp tục nói ra: Mong rằng thượng thần khai ân, chuẩn hứa tiểu quỷ mang theo thuộc hạ nhập địa phủ, chính là làm câu hồn quỷ sai, tiểu quỷ cũng là vô cùng cảm kích. Nghe được Đỗ Tử Nhân lời này, Trương Huyền lập tức phá lên cười. Ha ha, Đỗ Tử Nhân nghe phong, tiểu quỷ tại. Đỗ Tử Nhân nghe vậy đại hỉ, lập tức lần nữa quỷ giảm xuống đất. Sau người bầy quỷ nhìn thấy nhà mình đế quân lần nữa quỳ xuống, nơi nào còn dám đứng đấy, thế là cũng nhao nhao lần nữa quỳ xuống. Một đạo rộng lớn thần âm lập tức trên bầu trời La Phủ Sơn vang lên. Sát mệnh, La Phủ Sơn cao giai quỷ đế Đỗ Tử Nhân tiên tính nhân ái, mang bầy quỷ chiếm cứ La Phủ Sơn mấy ngàn năm, cấm ác quỷ, chu yêu tà, hộ bách tính, công đức thâm hậu, khí vận thông thiên, nay ra phong địa phủ ngũ đại quỷ đế chi phương nam quỷ đế chức vụ, vị tòng tam phẩm thần bị, người thân quả thay. Ầm ầm, giang giáp giang giáp. Theo thần âm rơi xuống, La Phủ Sơn trên không lập tức sấm sét vang rội, cuốn phong gào thét. Mây đen bốn hợp ở giữa, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Từ phía chân trời xa xôi, một vệt kim quang phá toái hư không, hướng về La Phủ Sơn rơi xuống, cũng cuối cùng không có vào Đỗ Tử Nhân quỷ thể bên trong. Đồng thời trên bầu trời lăn lộn huyền hoàng chi khí cũng chút xuống, đem Đỗ Tử Nhân bao khỏa trong đó. Thấy cảnh này, Trương Huyền gật đầu cười, trong lòng hết sức hài lòng. Ngũ Phương Quỷ Đế lại một vị quý vị. Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ, Vân Lũy, Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, bây giờ chỉ còn lại Phương Tây Quỷ Đế, Phương Bắc Quỷ Đế cùng Trung ương Quỷ Đế. Nghĩ đến hôm nay cái này Đỗ Tử Nhân trong miệng nâng lên, Trương Huyền cười đến càng phát ra vui vẻ. Chương 1059, Dương khách sạn, ngẫu nhiên gặp Dương gia huynh muội. Chương 1059, Dương khách sạn, ngẫu nhiên gặp Dương gia huynh muội. Giữa thiên địa, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, đem toàn bộ La Phủ Sơn đều bao khỏa trong đó. Phương Nam Quỷ Đế quý vị, thiên địa cùng chúc. Tiểu thần tham kiến thượng thần. Đã dần dần khôi phục thần thức Đỗ Tử Nhân, lập tức hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Đến lúc này, đã tiếp nhận thần đạo truyền thừa Đỗ Tử Nhân làm sao không biết nguyên do a? Đây là cơ duyên, hơn nữa còn là cơ duyên to lớn. Nguyên bản, cho dù hắn đạt tới đỉnh phong quỷ vương, thậm chí là đột phá quỷ vương đạt tới quỷ hoàng cảnh, nhưng vẫn là một con quỷ, mà bây giờ, hắn cũng đã thoát ly quỷ phạm chủ, trở thành một vị thiên địa chính thần. Trường thiên quyền sở hữu ruộng đất trôi, chấp thiên địa đại đạo. Tiểu thần Phương Nam Quỷ Đế, bái kiến thượng thần. Tân nhiệm Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân hướng về Trương Huyền lần nữa quỳ rạp xuống đất. Trương Huyền vung lên phất trần, nói: "Đỗ Tử Nhân, tiểu thân tại." Đỗ Tử Nhân cung kính trả lời: "Đỗ Tử Nhân, cái này La Phủ Sơn chư quỷ vương tạm nhập quỷ vương điện, chúng lệ quỷ cùng Hồng Y Liễu lệ quỷ vẫn giữ La Phủ Sơn, về như điều khiển." Trương Huyền vung lên phất trần, cười nói: "Vâng, thượng thần, tiểu thần tuân mệnh." Đỗ Tử Nhân lập tức lần nữa quỳ gối, trong miệng đáp. Đến lúc này, Trương Huyền cũng sơ lược hiểu rõ ra, vô Thanh Nhu đầu, nói: "Châu, đến cung trung." Bỏ họ. Thanh Nhu hít dài một tiếng, mở ra bốn vó liền bay lên đến không trung. Đến không trung, Trương Huyền vung lên phất trần, sau đó nhô ra tay trái, hướng phía dưới một chảo. Chỉ gặp một cái che trời cự trưởng một thanh liền đem cả tòa La Phủ Sơn nắm tiến vào bàn tay trái bên trong, sau đó, địa phủ bên trong một trận chấn động, địa phủ phương nam đột nhiên một vùng núi non liền trống rông xuất hiện, cũng rơi xuống đất phía trên. Thấy cảnh này, Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cùng chúng quỷ vương đều trợn tròn mắt. Ta là ai? Đây là nơi nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? phương Nam quỷ đế quý vị, địa phủ lần nữa chấn động. Vô tận quang hoa ngút trời mà lên, âm khí cùng quỷ khí bốc lên, toàn bộ địa phủ lần nữa bắt đầu khuyết trường lớn. Phán quan điện, Diêm La thập điện, công tào điện cùng với hắn chư thần điện đều lóe lên hào quang chói sáng, toàn bộ địa phủ càng phát ra linh bắt đầu chuyển động. La phủ sơn biến mất về sau, La phủ sơn nguyên địa hiện ra một tòa hồ lớn. Hồ lớn kia phương biên hơn trăm dặm, về sâu chừng mấy chục trượng. Nước hồ thanh tịnh, trong nước các loại thủy tộc cái gì cần có đều có. Rời đi La phủ sơn, Trương Huyền sư đồ tiếp tục hướng bắc hành đi. Trên đường đi, đám người chạm yêu trừ ma, chỉ là qua tháng riêng về sau, các loại quỷ dị tà ma lập tức ít đi rất nhiều. Giữa thiên địa cũng dần dần khôi phục bình thường. Sư phụ, ngài nhìn phía trước, có một thôn trang. Tôn Ngộ Huyền trở xuống mặt đất chỉ hướng nơi xa, hướng về Trương Huyền nói. Trương Huyền chậm rãi mở mắt, gật đầu cười, nói, đi thôi, vào thôn bên trong nhìn xem. Khoảng cách cái thôn kia rơi ước chừng 5-6 dặm đường, đám người rất nhanh liền đi tới thôn trước. Cái thôn này không lớn, ước chừng chỉ có 5-60 gia đình. Thôn có hai cái cửa thôn, một nam một bắc. Hai cái cửa thôn đều đứng sừng sững lấy một tòa bài phường, đền thờ bên trên khắc dấu lấy ba chữ to, Dương Gia Trang. Đi vào cửa thôn chỗ, đám người liền thấy một cái bàn. Cái bàn ngồi phía sau một vị trung niên, ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng tóc đã hoa râm, bất quá sắc mặt hồng nhuận, giờ phút này chính hơi lim di mắt, phảng phất tại nghỉ ngơi. Các vị, đến ta Dương Gia Trang cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Trương Huyền đám người đến, trung niên nhân kia ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Hắc hắc." Nghe được trung niên nhân kia lời nói, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhảy cả tương đã đến cái bàn kia trước mặt. "Vị này bà bá, bọn ta chính là Vân Du bốn phương người, đi ngang qua quý thôn, nghỉ đến ăn cơm, uống miếng nước, nghỉ chân một chút, không biết phải chăng là có thể." Nhìn thấy một cái 10 tuổi khoảng chừng hoa hoa nói chuyện, trung niên nhân kia đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười. "Nguyên lai các ngươi là đi ngang qua chúng ta nơi này a." "Dễ nói, dễ nói. Các ngươi đi vào đi. Trong thôn từ đường đối diện có một cái khách sạn, có thể ăn cơm, cũng có thể dừng chân, các ngươi có thể đi qua nhìn một chút." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy ôm quyền, nói: "Được rồi, tốt, đa tạ." Trung niên nhân kia cười hướng đám người phất phất tay, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói: "Đi thôi, vào thôn." Đám người xuyên qua kia tọa bài phường, liền đi vào trong thôn. Trong thôn này, đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên đường phố còn có một số bách tính ngay tại cầm cái chổi tại quét dọn vệ sinh. Mọi người cũng chưa dừng lại, rất nhanh liền đi tới từ đường. Từ đường phía trước có một cái quảng trường nhỏ, ước chừng hơn 200 mét vuông. Trên quảng trường, ở giữa có một cái cự đại đá xanh điêu khắc thành thạch đỉnh. Thạch trong đỉnh, cắm từng cây hương dây, hương hỏa lượn lờ. Cho nên, đi vào quảng trường phụ cận, liền có thể nghe được kia nhàn nhạt hương hỏa chi khí. "Sư phụ, cái này Dương Gia Trang ngược lại là kỳ quái, vậy mà tại từ đường bên ngoài bày ra một cái lớn như thế lư hương." Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lắc đầu, nói: "Dương Gia Trang, Dương Gia Trang." Dứt lời lời này, Trương Huyền cười quay đầu tứ phương, bốn phía đều nhìn một chút, sau đó liền ngừng miệng. "Sư phụ, ngài nhìn, đây chính là cái kia khách sạn a." Tiên Lập Văn đột nhiên chỉ vào bên cạnh một chỗ kiến trúc, ngạc nhiên nói. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngay tại quảng trường bên cạnh có một chỗ nhỏ tứ hợp viện. Ngoài cửa viện treo một khối bảng hiệu, trên đó viết: "Dương khách sạn." "Dương khách sạn? Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Danh tự này ngược lại thật là rất ngay thẳng a." "Sư phụ, chúng ta đi vào sao?" Tiên Lập Văn tò mò hỏi. "Đi, đi vào đi." Trương Huyền cười từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, Tiên Lập Văn vội vàng đi ra phía trước, bắt lấy thanh lưu dây cương. Đám người mấy bước liền đi tới Dương khách sạn trước mặt. "Ba ba." Khách sạn lớn cửa khép hở, Tiền Khôn tiến lên bắt lấy vòng cửa liền gõ. "Ai vậy?" Bên trong truyền đến một tiếng thanh âm dàn mùa, tiếp lấy một loạt tiếng bước chân văng lên. Két. Một tiếng, đại môn từ từ mở ra, từ bên trong cửa lộ ra một trương mặt mũi dàn mùa. "Các ngươi là?" Lão giả kia mở ra đục ngầu con mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt đám người. "Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, lão trượng, chúng ta chính là Vân Du bốn phương người, đi ngang qua chúng ta Dương gia trang, chuyên tới để uống miếng nước, ăn cơm, không biết chúng ta nơi này thuận tiện hay không?" Trương Huyền vung lên phát trận, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. "Úc." Lão giả ước một tiếng, dần dần hồi phục thần trí, nói: "Tự nhiên thuận tiện, chư vị mời tiến." Lão giả nói chuyện, liền tránh ra bên cạnh thân thể, mời đám người đi vào. Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Đa tạ lão trượng." Nói chuyện, Trương Huyền cất bước liền đi vào. Mọi người khác thấy thế, cũng nhao nhao cất bước đi đến. Cái này tứ hợp viện, diện tích không nhỏ, vẹn vẹn viện lạc diện tích liền có gần 200 bình. Phía chính bắc thì là một tòa đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày hơn 20 tấm bàn vuông. Cái này khiến đám người sững sờ, cảm thấy nghi hoặc, như thế một cái thôn trang nhỏ, một ngày có thể đến nhiều ít khách nhân, cần bày ra nhiều như vậy cái bàn sao? "Chư vị khách gia, các ngươi trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi. Ta gọi hỏa kế tới bổ sung thời khắc này bên trong đại sảnh, chống rông đám người tùy tiện lựa chọn hai cái bàn tử ngồi xuống, tùy tiện điểm một chút đồ ăn, liền bắt đầu ăn." Ăn cơm xong, hỏa kế liền đem mọi người dẫn tới hậu viện. Hậu viện là dừng chân địa phương, có mười mấy gian sương phòng. Đám người thu xếp tốt về sau, liền tại trong sân kêu một bình trà nước, một bên uống nước trà, một bên tán gẫu. Tôn Ngộ Huyền ngồi tại Trương Huyền bên cạnh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, nói: "Sư phụ, ngài nhìn bên kia một vùng núi, có phải hay không liền là ngày đó Đỗ Tử Nhân nói tới La Phong núi a?" Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn, nói: "Muốn biết, một hồi ngươi liền đi hỏi một chút chủ quán đi." "Được rồi, sư phụ, ta lão Tôn cái này liền đi hỏi một chút." Nghe được Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền muốn đi tiền viện, không cần nghĩ, hắn khẳng định phải đến hỏi La Phong núi sự tình. Đúng lúc này, đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền vào, sau đó, nhị ca, ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút. Một cái thanh thúy giọng nữ cũng vang lên theo. Thuyền Nhi, ngươi lao đuổi theo ta làm gì? Ta muốn đi luyện tập võ nghệ, ngươi lại không thích luyện võ. Một cái bất đắc dĩ nam tiếng vang lên, theo tiếng bước chân, một người thiếu niên cao lớn lúc trước viện đi đến. Thiếu niên kia ước chừng 17-18 tuổi, thân cao 8 thước có thừa, khuôn mặt tuấn lãng, mi thanh mục tú, càng có một loại kiên nghị, chính trực khí chất, vương đến bất phàm. Giờ phút này trong tay thiếu niên nắm lấy một cây đại thương, chính là là thượng hạng gỗ đào gọt chế mà thành, đầu thương thì là thép tinh rèn đúc mà thành, dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt hàn quang. Đi theo thiếu niên sau lưng thì là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, mặt trứng ngỗng, hạnh hạnh mắt, trên mặt từ đầu đến cuối treo một tia bướng bỉnh ý cười, trên đầu ghim một đôi đơn giản bím tóc đuôi ngựa, nhảy nhót ở giữa, song đuôi ngựa giật giật càng là đáng yêu. Giờ phút này, thiếu nữ quyệt mồm, một mực đi theo thiếu niên sau lưng, con mắt chớp động ở giữa lộ ra mấy phần giảo hoạt. Một nam một nữ hai người thiếu niên vừa đi vào hậu viện, liền bị giật nảy mình. Thiếu niên kinh ngạc nhìn xem trong hậu viện nghỉ ngơi đám người, ngây người vài giây đồng hồ về sau, nắm lấy đại thương hướng về Trương Huyền đám người liền ô quyền, nói: "Các vị, quấy rầy, thật có lỗi, chúng ta huynh muội không biết hôm nay Tam Thúc trong tiệm khách tới rồi." Nhìn thấy thiếu niên này, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên chính là nhãn tình sáng lên. Hán hỏa nhãn kim tinh lập tức khởi động, một đôi mắt kim quang lấp lóe, trên giới đánh giá đến trước mắt vị thiếu niên này. Trương Huyền còn không nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc liền sẽ tới, vây quanh thiếu niên kia dạo qua một vòng. Tôn Ngộ Huyền phen này hành vi, đem thiếu niên kia làm rất là xấu hổ. Thiếu niên bị Tôn Ngộ Huyền ánh mắt thấy, trong lòng một trận run rẩy. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đây là cớ gì? Bởi vì sao như thế nhìn ta? Chậc chậc. Tôn Ngộ Huyền miệng bên trong chậc chậc lên tiếng, sau đó cười hắc hắc nói, thiếu niên lang, ngươi tên là gì?
Không tệ.
Không tệ. Tôn Ngộ Huyền lời này, để thiếu niên trong lòng càng là cảnh giác, song tay nắm thật chặt đại thương. Tiểu tử Dương Hiển, đây là xá muội Dương Thiền, không biết tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?
Dương Hiển.
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, lần nữa trên dưới dò xét Dương Hiển một phen, sau đó nói, không tệ, không tệ, tên rất hay. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền còn nhìn một chút thiếu nữ bên cạnh Dương Thiền một phen, nói, tiểu nha đầu cũng không tệ. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, một bên tiểu nha đầu Dương Thiền không làm, chỉ gặp nhỏ Dương Thiền hai tay chống nạnh, đối Tôn Ngộ Huyền chính là một nhai răng. Chỉ là người ở bên ngoài xem ra, nàng lần này động tác chẳng những không hùng, ngược lại càng lộ ra tình lịch đáng yêu. Tiểu Thí Hải, ngươi nói ai tiểu nha đầu đâu? Dương Thiền tức giận bộ dáng, lập tức để Tôn Ngộ Huyền cười ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười hướng về sau nhảy một cái, liền trở về Trương Huyền bên cạnh, quay đầu đối Trương Huyền nói, sư phụ, lấy ta lão tôn nhìn chi, cái này Dương Hiển tư chất rất là không tệ à, gần với ta lão tôn. Kỳ thật, từ khi Dương Hiển xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau, Trương Huyền thiên nhãn liền đã rơi vào trên người thiếu niên. Chỉ gặp kia Dương Hiển đỉnh đầu một đạo tử quang phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Tử sát khí vận vốn là đẳng cấp cao nhất khí vận, càng là thẳng vào cửu thiên, kia liền càng là kinh người. Mà lại cái này Dương Hiển trên thân lại còn có một đạo chuỗi nhân quả thẳng tắp kết nối tại trên người mình, Trương Huyền thần niệm cuốn đi lên, trong nháy mắt phát hiện kia là một đạo huyết mạch thân duyên nhân quả. Hiển nhiên, cái này Dương Hiển lại còn cùng mình có thân duyên quan hệ, cái này coi như có ý tứ. Muốn biết mình thân phận nhưng là đường kim nhị hoàng tử, mà cái này Dương Hiển cùng mình có thân duyên quan hệ. Nói như vậy đến, cái này Dương Hiển thân phận coi như không đơn giản. Thiên nhãn lần nữa xem xét tỉ mỉ, Trương Huyền liền phát hiện Dương Hiển trên thân còn có một đầu chuỗi nhân quả thẳng vào hư không liên tiếp hướng về phía kia xa xôi kinh thành. Hắn không họ Trương, mà họ Dương, như vậy. Có suy đoán về sau, Trương Huyền bung lên phất trần, nở nụ cười. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền gặp qua Dương Hiển công tử, gặp qua Dương Thiền tiểu thư. Nói đến Dương Thiền cái tên này, Trương Huyền còn cố ý nhìn nhiều thiếu nữ kia một chút. Thật sự là Dương Thiền cái tên này quá đặc thù. Nhìn thấy Trương Huyền kia hình thù cổ quái lễ tiết, Dương Hiển cùng Dương Thiền đều là một trận kinh ngạc. Dương Hiển vội vàng hướng Trương Huyền hơi khom người một cái, nói, Dương Hiển gặp qua Trương Huyền công tử, gặp qua chư vị. Bên cạnh Dương Thiền thì là nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đợi Dương Hiển nói dứt lời, Dương Thiền đột nhiên mở miệng nói, Trương Huyền công tử, vì cái gì Thuyền Nhi cảm giác ngươi tốt nhìn quen mắt đâu? Còn thật là thân thiết. Nghe được Dương Thiền lời này, tất cả mọi người là sững sờ, cùng nhau đều nhìn về tiểu nha đầu này. Đám người kia trực câu câu ánh mắt, đem nhỏ Dương Thiền giật nảy mình, vội vàng liền trốn đến Dương Hiển sau lưng. Nghe Dương Thiền, Dương Hiển cũng là sững sờ, hắn cũng kinh ngạc quay đầu trở lại nhìn về phía tránh sau lưng hắn muội muội một chút. Thuyền Nhi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương Thiền nghe được nhị ca Dương Hiển tra hỏi, nháy nháy mắt, cũng là phi thường nghi ngờ nói, nhị ca, tiểu Thiền cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy Trương Huyền công tử thật là thân thiết, tựa như là đối mặt với nhị ca. Nghe được Dương Thiền trả lời, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cũng là khẽ giật mình, không tự chủ liền đưa tay phải ra bấm đốt ngón tay. Nói đến, gần nhất Trương Huyền ngày ngày thần du thái hư, cảm ngộ đại đạo, đã tự hiểu một chút diễn toàn thiên cơ chi đạo. Lần này một phen bấm đốt ngón tay, kết hợp với thiên giới mắt nhìn thấy nhân quả, Trương Huyền đã ẩn ẩn tính ra nhân quả. Thì ra là thế. Trương Huyền nói nhỏ một tiếng, vung lên phất trần liền đứng lên đến, cất bước hướng về hai huynh muội đi tới. Trương Huyền cái này khẽ động, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng mấy người cũng đều theo bản năng cùng đi qua. Rất nhanh, Trương Huyền liền đi Dương Hiển, Dương Thiền hai huynh muội trước mặt. Nhìn thấy đi vào mình huynh muội trước mặt Trương Huyền, Dương Hiển trong lòng cũng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Dương Hiển kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền, nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trương Huyền công tử, ngài là? Chương 1060, biểu huynh muội, vẫn là cháu trai, cháu gái? Chương 1060, biểu huynh muội, vẫn là cháu trai, cháu gái. Đáng tiếc, Dương Hiển cũng không hỏi tiếp, nói đến một nửa liền dừng lại. Đến lúc này, vô luận là Tôn Ngộ Huyền, vẫn là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, đều đã ý thức được không đúng. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, con mắt một hồi đảo qua Dương Hiển, Dương Tiền hai người mặt, một hồi lại rơi vào sư phụ Trương Huyền trên mặt. Rất nhanh, Tôn Ngộ Huyền mở to hai mắt nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Sư phụ, ngươi..." "Ai?" Trương Huyền thở dài, nhìn về phía Dương Hiển, Dương Tiền hai người, nói: "Mẹ của các ngươi phải chăng họ Trương?" "Làm sao ngươi biết?" Dương Hiển không nói chuyện, nhưng Dương Tiền thì trực tiếp kinh hô lên: "Kia, mẹ của các ngươi phải chăng đến từ kinh thành đâu?" Trương Huyền tiếp tục hỏi. Trương Huyền cái này vừa nói, Dương Hiển cùng Dương Tiền đều là sửng sợ. Dương Tiền nháy mắt, nghi ngờ nói: "Không đúng a, mẹ ta nàng chính là La Phong huyện người a." "La Phong huyện người?" Trương Huyền nghe vậy cũng là sửng sợ. Như hắn suy tính làm thật, như vậy mẹ của bọn hắn hẳn là đến từ kinh thành a? Hẳn là mẹ của bọn hắn cũng không thông báo cho bọn hắn chân tướng sao? Đây cũng thật là có khả năng. Dù sao liên quan đến tiên gia chi bí, giữ bí mật cũng là hợp tình lý. Chỉ là, hướng con cái của mình nhận tàng thân phận của mình, cái này phía sau đến tuột cũng có gì ẩn tình đâu? Có thể mang bần đạo đi gặp mẹ của các ngươi đâu? Đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ Trương Huyền, hướng Dương Hiển, Dương Tiền đưa ra thỉnh cầu của mình. Nghe được Trương Huyền thỉnh cầu, Dương Hiển cùng Dương Tiền đồng thời sắc mặt tạm đạm, trên mặt đồng thời lộ ra bi thương chi sắc. Hai người như vậy sắc mặt biến hóa để Trương Huyền sửng sở, lập tức liền mở miệng nói: "Không phải là có cái gì không tiện chỗ sao?" Nghe được Trương Huyền lời này, Dương Hiển thở dài một hơi, nói: "Trương công tử, gia mẫu đã qua đời đem 10 năm gần đây." "Cái gì?" Trương Huyền nghe vậy giật mình, ngay cả vội vươn tay lần nữa bấm đốt ngón tay. Thế nhưng là hắn bấm đốt ngón tay kết quả biểu hiện, mẹ của bọn hắn còn tại thế a? Chỉ là, Trương Huyền bấm đốt ngón tay mấy lần, đều tính không ra mẹ của bọn hắn đến tuột cùng ở đâu. "Không nên a." Trương Huyền thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, Dương Tiền đã thấp giọng khóc nức nở. "Trương Huyền ca ca, mẫu thân của ta nàng, mẫu thân của ta nàng." "Ô ô." Nhìn xem Dương Tiền kia lê hoa đái vũ khuôn mặt, Trương Huyền trong lòng một nắm chặt, ngay cả vội vươn tay vô vô tiểu nha đầu, nói: "Chớ phải thương tâm, chớ phải thương tâm." Nói chuyện, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía một bên Dương Hiển, mở miệng nói: "Dương Hiển công tử có thể hay không mang bần đạo đi khiến mẫu trước mộ phần nhìn một chút? Nếu là bần đạo đoán không sai, chúng ta còn thật sự có một tia thân duyên quan hệ." Nghe được Trương Huyền lời này, Dương Hiển đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy nhìn chằm chằm Trương Huyền một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, đi theo ta." Nói xong lời này, Dương Hiển đem trường thương trong tay ném một cái, chỉ gặp kia cây trường thương siêu một tiếng liền bay đến góc tường, tựa vào trên tường. Sau đó, Dương Hiển đưa tay kéo lại Dương Tiền cánh tay, nói: "Tiểu Tiền, đi thôi, chúng ta đi xem một chút mẫu thân." "Ừm." Dương Tiền thấp giọng lên tiếng, sau đó liền áp vào Dương Hiển trong ngực. Dương Hiển thở dài một hơi, vỗ vỗ Dương Tiền đầu, sau đó ngẩng đầu đối Trương Huyền đám người, nói: "Các vị, xin mời đi theo ta đi." Nói xong lời này, chỉ gặp Dương Hiển cất bước hướng về một ngóc ngách cửa đi đến, mở ra chỗ kia cửa hồng, Dương Hiển, Dương Tiền liền làm đi ra ngoài trước. Trương Huyền vung lên phát trận, vội vàng đi theo ra ngoài. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người cũng theo sát đi ra ngoài. Đi ra chỗ này cửa hồng, bên ngoài là một rừng cây. Trong rừng cây có một đầu đường hẹp quanh co, đám người dọc theo đầu kia tiểu đạo hướng về rừng cây bên trong bước đi. Bảy quấn tám ngoặc về sau, phía trước liền xuất hiện một mảnh nghĩa địa, từng tòa phần mộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dương Hiển, Dương Tiền cũng không dừng lại, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Rất nhanh, huynh muội hai người liền ngừng đến một chỗ phần mộ trước mặt. Chỗ này phần mộ phương viên chừng 2 trượng, xem như mảnh này nghĩa địa bên trong lớn nhất phần mộ một trong. Phần mộ phía trước đứng thẳng một khối mộ địa, trên bia mộ khắc dấu lấy người chết danh tự: Dương Phù Hộ Thiên, Trương Vân Hoa. Nhìn xem kia hai cái danh tự, Trương Huyền há to miệng, lần nữa bấm đốt ngón tay. Đáng tiếc hắn bấm đốt ngón tay kết quả lại là, kia Dương Phù Hộ Thiên xác thực đã chết hơn 5 năm mà Trương Vân Hoa lại là còn sống. Cái này, Trương Huyền mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể? Rõ ràng đã thấy nàng phân mộ, nhưng bấm đốt ngón tay kết quả lại biểu hiện ra nàng còn sống. Cái này, đây rốt cuộc là hắn tính sai vẫn là chết cũng không phải là tấm kia Vân Hoa đâu. Nghĩ tới đây, Trương Huyền Thiên nhãn mở ra, hướng về kia phần mộ bên trong liền nhìn xuống. Phần mộ tầng đất chỗ nào có thể ngăn cách Trương Huyền Thiên nhãn, rất nhanh, Trương Huyền liền thấy hai bộ giản dị quan tài. Kia quan tài đã tổn hại, quan tài bên trong phân biệt thịnh trang hai bộ hài cốt. Kia thi cốt. Nhìn thấy kia thi cốt, nhất là cô kia nữ tính thi cốt, Trương Huyền trong lòng dâng lên một đoàn minh ngộ. Cô kia nữ tính thi cốt cũng không phải là Trương Vân Hoa. Không sai, xác thực không phải Trương Vân Hoa. Cái này, Trương Huyền trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Nói như vậy đến, hắn bấm đốt ngón tay cũng không sai, chỉ là cô này nữ tính thi cốt không phải Trương Vân Hoa, như vậy nàng là ai đâu? Mà vậy chân chính Trương Vân Hoa lại đến tột cùng đi nơi nào đâu? Trương Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, theo bản năng một lần nữa nhìn về phía chính quỷ gối mộ bia trước mặt Dương Hiển, Dương Tiền huynh muội. Trương Huyền tiên nhãn thấy rõ ràng, kia quan tài bên trong nữ tính thi cốt cũng không phải là cái này hai huynh muội thân mẹ ruột. Thời khắc này Dương Hiển sắc mặt bi thống, mắt đục đỏ ngầu, chỉ là cũng không rơi lệ, mà một bên Dương Tiền thì là đã khóc ngã xuống ca ca Dương Hiển trong ngực. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi. Từ bi. Trương Huyền thở dài một hơi, miệng tụng đạo hiệu, đánh thức Dương Hiển, Dương Tiền hai huynh muội. Lúc này, Trương Huyền đã phi thường vững tin tấm kia Vân Hoa chính là hoàng gia người, chỉ là hắn cũng không biết Trương Vân Hoa cùng hắn đến tột cùng sẽ là quan hệ như thế nào. Nhìn tuổi tác, Trương Vân Hoa khẳng định phải so với hắn lớn hơn nhiều, nếu không tại sao có thể có Dương Hiển, Dương Thiền cái này một đối tử nữ đâu? Mà lại Dương Thiền một mực hô Dương Hiển nhị ca, khẳng định như vậy còn có đại ca sinh vật. Dương Hiển nhìn tuổi chừng 17-18 tuổi, kia vị đại ca rất có thể đã chừng 20 tuổi cùng tuổi của mình tương tự. Cho nên, Trương Vân Hoa từ tuổi tác nhìn lại, là mình trưởng bối sát suất lớn hơn. Nhưng cũng chưa chắc nhất định, lớn hơn mình hơn 10 tuổi, thậm chí hơn 20 tuổi tỷ tỷ đoán chừng cũng không ít, cho nên, vị này Trương Vân Hoa đến tuột cùng là cô của mình, vẫn là tỷ tỷ, Trương Huyền thở dài một hơi, thật không cách nào xác định. Bởi vì hắn bấm đốt ngón tay một phen, cũng không tính ra cụ thể kết quả tới. Trương Huyền con mắt một lần nữa rơi vào Dương Hiển huynh muội trên thân, hắn cũng vô pháp xác định, hai huynh muội này đến tuột cùng là hắn biểu huynh muội, vẫn là cháu trai cùng cháu gái. Trương Huyền công tử, làm các ngươi cười cho rồi. Chương 1061, Hồ Yêu. Ngày đó Hồ Yêu bóng dáng lại xuất hiện. Chương 1061, Hồ Yêu. Ngày đó Hồ Yêu bóng dáng lại xuất hiện. Lúc này, Dương Hiển cũng rốt cục ôm Dương Thiền đứng lên, hãy nãy đôi Trương Huyền cười cười. Trương Huyền gật đầu cười, nói, chúng ta trở về đi. Tốt. Trương Huyền công tử, mời. Dương Hiển đáp ứng một tiếng, sau đó ôm Dương Thiền liền quay trở về. Trương Huyền ngầm thở dài một hơi, cũng cất bước đi theo. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thấy thế, tự nhiên cũng liền bận bịu cất bước đuổi theo. Đám người lần nữa trở lại khách sạn hậu viện, Dương Hiển liền hướng Trương Huyền cáo biệt, sau đó ôm Dương Thiền liền rời đi. Sư phụ, bọn hắn. Tôn Ngộ Huyền tiến tới Trương Huyền trước mặt, mở miệng hỏi. Trương Huyền nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, nói, đêm nay vi sư về một chuyến phủ Bình Thành. Ngươi đi dò thám kia La Phong núi, trước chớ có đánh cỏ động rắn. Về phần Trương Huyền về phủ Bình Thành, Tôn Ngộ Huyền cũng không quan tâm, dù sao sư phụ đi nơi nào cũng sẽ không có nguy hiểm gì, huống chi là về phủ Bình Thành. Nhưng Trương Huyền để hắn đi dò xét La Phong núi, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền hưng phấn lên. Vâng, sư phụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, mặt trời rơi về phía tây, màn đêm dần dần giáng lâm, mặt trăng dần dần mọc lên từ phương đông. Một tiếng cửa phòng mở, Trương Huyền đi ra ngoài cửa, sau đó một bước phóng ra, liền cưỡi tại Thanh Nưu trên lưng đằng không mà lên, thẳng đến phương nam mà đi. Ngay tại Trương Huyền rời đi không lâu, Tôn Ngộ Huyền cũng từ trong nhà đi ra, cười hắc hắc, sau đó một cái bổ nhào lật lên, liền đằng không mà lên, thẳng đến phương bắc kia một mảnh Liên Miên Đại Sơn mà đi. La Phong núi phương biên hơn nghìn dặm, liên miên chập trùng ở giữa không biết hết thảy có bao nhiêu tòa lớn ngọn núi nhỏ. Ở trên không trung, Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe không ngừng đánh giá phía dưới. Tuy là ban đêm, nhưng đối với Tôn Ngộ Huyền tới nói, cùng ban ngày cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Sơn phong chập trùng ở giữa, núi non trùng điệp, có cây um tùm. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh vận chuyển tới cực hạn, từng tòa sơn phong nhìn sang, từ gần cùng xa, đáng tiếc trong lúc nhất thời, không phát cảm giác bất cứ gì thường nào. Đỗ Tử Nhân lão quỷ kia không có lừa gạt ta lão Tôn đi. Núi này ở giữa một điểm quỷ khí cũng chưa phát hiện a. Nhìn nửa ngày, Tôn Ngộ Huyền trong lòng cũng chần chờ. Ừm. Ngay tại Tôn Ngộ Huyền thấy được La Phong trong núi bộ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một tia dị thường. Chỉ gặp chỗ kia có mấy ngọn núi, tựa hồ cùng cái khác sơn phong cũng không giống nhau. Cái khác sơn phong đều là xanh đúng tươi tốt, cỏ cây sinh trưởng đều là phi thường phồn thịnh, nhưng cái này mấy ngọn núi lại là chùi lủi cũng không có bao nhiêu cỏ cây, ngược lại quái thạch đá lởm chởm. Đi xem một chút. Tôn Ngộ Huyền lập tức liền quyết định chú ý, một cái bổ nhào lật ra, liền rơi xuống trong đó một ngọn núi phía trên. Xung quanh cái này mấy ngọn núi cũng không tính là cao, thả tại những ngọn núi xung quanh ở giữa, mảy may cũng không đáng chú ý cái này mấy ngọn núi tầng đất rất mỏng, từng khối đá xanh phá đất mà lên, hiện ra lấy các loại hình dạng. Thật đừng nói, thật nhiều tảng đá đều phảng phất tác phẩm nghệ thuật, rất có mỹ cảm. Tôn Ngộ Huyền dùng trong tay như ý kim cô đồng gõ gõ, ẩn ẩn còn chuyển ra kim thạch giao kích thanh âm. Cong, cong, cong. Tôn Ngộ Huyền hơi một dùng sức, chỉ nghe được rắc. Bành. Một tiếng, một tảng đá xanh liền đã bị đánh đá vụn. Tôn Ngộ Huyền vây tay một cái, chỉ gặp một khối đá vụn liền bay lên rơi vào trong tay của hắn. Đợi cục đá vụn kia tới tay, Tôn Ngộ Huyền cẩn thận cảm ứng một phen, liền nhíu mày. Quả nhiên, tảng đá kia không đơn giản, trong đó đã có quỷ khí, còn có từng tia yêu khí. Quỷ khí cùng yêu khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là ngọn núi này bên trong đã có quỷ, cũng có yêu. Nếu là như vậy, cũng là không kỳ quái. Vô luận là quỷ, vẫn là yêu, hoặc là ma, những này quỷ dị tụ cùng một chỗ, đều không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tôn Ngộ Huyền đem trong tay đá vụn quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, sau đó thuận tay liền vứt bỏ. Len ken lang. Một thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Huyền sững sờ, thuận thanh âm nhìn lại, liền thấy kia đống đá vụn ở giữa dâng lên một đoàn sương mù màu đen. Nhìn thấy đoàn kia sương mù màu đen, Tôn Ngộ Huyền khẽ giật mình, hỏa nhãn kim tinh thời gian lập lòe, hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Kỳ quái, đó là cái gì? Tôn Ngộ Huyền cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền dẫm tại mảnh này đá vụn phía trên, quan sát tỉ mỉ lên mảnh này đá vụn. Quỷ khí, yêu khí, yêu khí. Hả? Tôn Ngộ Huyền lần nữa từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn, thả ở trước mắt xem xét tỉ mỉ, sau đó hắn liền ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là cái gì khí tức đâu? Hảo hảo quen thuộc. Hả? Đột nhiên, một đạo điện quang xẹt qua, Tôn Ngộ Huyền giật mình, cái này khiến hắn nghĩ tới ngày đó tại trên Nam Hải trên hòn đảo nhỏ kia. T. Nghĩ tới chỗ này, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, chẳng lẽ? Tôn Ngộ Huyền nhịn không được một cái bổ nhào lật ra, một lần nữa lên tại không trung, túi đầu hướng phía dưới, hỏa nhãn kim tinh vận chuyển tới cực hạn, trên dưới trái phải lần nữa quan sát tỉ mỉ lên ngọn núi này. Lần này xem xét không sao, Tôn Ngộ Huyền phát hiện vừa rồi sơ sót một sự thật. Chỉ gặp cái này cả ngọn núi đều đang sôi trào, bất quá, loại này sôi trào đều che giấu dưới mặt đất. Cho nên, ngọn núi này, trên mặt đất, quỷ khí, yêu khí lan lộn, tựa như nước sôi, đáng tiếc trên mặt đất lại là dị thường bình tĩnh. Nếu không phải Tôn Ngộ Huyền bây giờ đột phá kim đan kỳ, hỏa nhãn kim tinh càng hơn trước kia, hắn thật đúng là không nhìn thấy một màn này, mà lại nếu không phải hắn vừa rồi một gậy đánh nát một tảng đá xanh, dẫn động dưới mặt đất quỷ khí, yêu khí, phá vỡ loại kia bình tĩnh, hắn thật đúng là không phát hiện được. Cẩn thận quan sát đến cái kia quỷ khí, yêu khí, Tôn Ngộ Huyền càng xem càng cảm thấy khí tức kia càng giống ngày đó kia hồ yêu. Tôn Ngộ Huyền nhớ tới ngày đó đi theo sư phụ Trương Huyền liên tục xông trận kinh lịch, lúc ấy sư phụ Trương Huyền vẫn là trúc cơ kỳ, mà hắn Tôn Ngộ Huyền vẫn chỉ là dẫn khí kỳ thái điểu. Kia tầng tầng đại trận, hung hiểm dị thường, cho dù là sư phụ Trương Huyền lúc ấy bị phá trận, cũng là phí không ít khí lực. Toàn này La Phong núi tại sao có thể có đồng dạng hồ yêu khí tức đâu? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền trong lòng dâng lên một loại suy đoán. Hẳn là, cuối cùng, lên trên không trung Tôn Ngộ Huyền thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người liền bay trở về Dương Gia Trang, về tới gian phòng của mình ở trong. Nếu thật là mình đoán như vậy, tốt nhất vẫn là trước cho sư phụ nói một tiếng. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới sáng sớm, phương đông xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Bò họ. Theo một tiếng bò kêu, một đầu thanh lưu từ không trung chậm rãi rơi về đến khách sạn hậu viện. Đuổi đi thanh lưu, Trương Huyền đẩy cửa liền tiến vào gian phòng của mình. Rất nhanh, sắc trời sáng rõ, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyệt Tình, Lý Mộc, Lý Yến Tân cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi tất cả mọi người lần lượt mở cửa, đi ra. Cách. Một tiếng cửa phòng mở, Trương Huyền cầm trong tay phất trần cũng đi ra. Bái kiến sư phụ, bái kiến lão sư. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vung lên phất trần, đem mọi người đỡ dậy, nói, đều đứng lên đi. Nói xong lời này, Trương Huyền liền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, Ngộ Huyền, đi đem Dương Hiển, Dương Thiền mời đi theo đi. Nên nhận thân. Sư phụ, nhận thân. Chương 1062, Thiên sư nhận thân. Chương 1062, Thiên sư nhận thân. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền, từng cái con mắt đều trừng đến căng tròn. Tôn Ngộ Huyền càng là kinh hãi một cái bổ nhào lật lên. Sư phụ, nhận thân. Ngươi nói là kia Dương gia huynh muội thật. Đám người liên tưởng đến hôm qua Trương Huyền nhìn thấy Dương gia huynh muội dị dạng, trong nháy mắt trong lòng liền đoán được cái đại khái. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền kia nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, Trương Huyền vừa trừng mắt, nói, nhanh đi, còn lưu tại nơi này làm gì? Vâng, sư phụ, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền nhảy cả tưng nhanh như chớp liền chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền đi đầu, Dương Hiển cùng Dương Tiền huynh muội theo sát phía sau liền đi đến. "Sư phụ, người mang đến." Tôn Ngộ Huyền hướng Trương Huyền đi xong thi lễ liền đi tới bên cạnh hắn, xoay người cẩn thận quan sát Dương Hiển, Dương Tiền huynh muội trong lòng càng hiếu kỳ lên huynh muội này đến tuột cùng sư phụ ra sao quan hệ máu mủ. Dương Hiển, Dương Tiền hai huynh muội càng là đầu óc mơ hồ. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên tới tìm hắn nhóm, cũng nói muốn dẫn bọn hắn nhận thân. "Nhận thân? Nhận cái gì thân?" Phụ thân bên này thân nhân đều tại Dương gia này trang, mà mẫu thân bên kia, mẫu thân nói qua, nhà mẹ đẻ sớm đã không có thân nhân, cho nên bọn hắn nơi nào còn có thân nhân của hắn. Đợi đi vào Trương Huyền trước mặt mọi người, Dương Hiển mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại là cái gì cũng không hiện lộ ra, nhưng Dương Thiền lại là cái dấu không được tâm sự người, trên mặt treo đầy nghi hoặc. "Gặp qua Trương Huyền công tử." Dương Hiển rất là lạnh nhạt hướng Trương Huyền chắp tay thi lễ một cái. "Gặp qua Trương Huyền ca ca." Nhìn thấy ca ca hành lễ, Dương Thiền cũng học theo hướng Trương Huyền thi lễ một cái. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hiền huynh muội không cần đa lễ." Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói. Đợi hành lễ hoàn tất, Dương Thiền liền thủ không nhìn được trước mở miệng nói, "Trương Huyền ca ca, vừa rồi Tôn Ngộ Huyền đệ đệ nói để Thuyền Nhi cùng ca ca đến đây nhận thân, là Thuyền Nhi cùng ca ca cái gì thân thích tới rồi sao?" "Thế nhưng là, Thuyền Nhi cùng ca ca tất cả thân thích đều tại Dương gia trang a." Dương Thiền lời nói này xong, một bên Dương Hiển mặc dù trên mặt biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng đôi mắt kia bên trong vẫn là lộ ra chờ mong cùng vẻ tò mò. Trương Huyền khẽ thở một hơi, sau đó liền mở miệng nói ra, "Mẹ của các ngươi Trương Vân Hoa chính là bần đạo thân cô, cho nên bần đạo chính là các ngươi biểu huynh a." "Cái gì?" Trương Huyền cái này vừa nói, tựa như một đạo tiếng sấm, trực tiếp ngay tại Dương Hiển cùng Dương Thiền hai huynh muội bên tai nổ vang. Hai huynh muội hoàn toàn không ngờ tới sẽ là như vậy một cái tình huống, tất cả đều ngây người tại đường trường. Hai huynh muội đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía Trương Huyền, tựa hồ khó mà tin được Trương Huyền vừa rồi nói. Trương Huyền lặng lặng nhìn hai huynh muội, cũng không nói chuyện. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người gặp Trương Huyền không nói lời nào, bọn hắn tự nhiên cũng không dám xuất động tĩnh. Thế là, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, Dương Hiển thủ trước hồi phục thần trí, mở to hai mắt nhìn, không ngừng trên dưới đánh giá đến Trương Huyền tới. Nói thật, hành động như vậy rất không lễ phép, nhưng thời khắc này Dương Hiển đã không để ý tới những thứ này. Thật đúng là đừng nói, như thế một phen dò xét, Dương Hiển rốt cục phát hiện đối diện vị này Trương Huyền tại mặt mày ở giữa thật cùng bọn hắn đã chết mâu thân có mấy phần tương tự. Cái này, Dương Hiển há hốc mồm, trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng vẫn là thật không dám tin tưởng. Thật sự là, tin tức này tới quá đột nhiên, huynh muội bọn họ từ nhỏ đến lớn, nhưng cho tới bây giờ không có nghe mâu thân nói qua nhà mẹ đẻ bên kia còn có cái gì thân thích. Làm sao đột nhiên cứ như vậy toát ra một cái biểu ca a? Dương Hiển lần nữa há hốc mồm, đáng tiếc kia âm thanh biểu ca vẫn là hô không ra miệng. Nói thật, Dương Hiển trong lòng còn là có mấy phần hoài nghi, dù sao hắn không phải là của mình ngốc muội tử Dương Tiền. "Biểu ca? Trương Huyền ca ca, ngài thật là ca ca của ta." Lúc này, lấy lại tinh thần Dương Tiền, đột nhiên liền mở miệng hướng về Trương Huyền hỏi. Trương Huyền gật đầu cười, mở miệng nói, "Đúng vậy à, mẹ của các ngươi là cô ruột thịt của ta, cho nên ta thật chính là bọn ngươi thân biểu ca." Hiện tại, Trương Huyền ngay cả bần đạo đều không tự xưng. Trương Huyền cái này một chính miệng thừa nhận, Dương Thiền đột nhiên liền reo hò nhảy lên. Thuyền Nhi lại có ca ca. Thuyền Nhi có ca ca. Thuyền Nhi có ca ca. Nghe được Dương Thiền lời nói, một bên Dương Hiển, cả khuôn mặt đều đen lại. Cái gì gọi là lại có ca ca rồi? Lại có ca ca ngược lại cũng thôi, cái gì gọi là có ca ca rồi? Hợp lấy, ngươi nha đầu này ta đây thân ca ca thả tới chỗ nào? Dương Hiển trong lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ, bất quá giờ phút này, hắn thật đúng là không sai biệt lắm tin tưởng Trương Huyền, chỉ là tựa hồ thấy được Dương Hiển chần chờ, Trương Huyền cười sờ tay vào ngực liền lấy ra một viên ngọc bội, sau đó liền đem ngọc bội kia ném qua. Dương Hiển theo bản năng đưa tay tiếp nhận, túi đầu xem xét. Thế nào? Dương Hiển, các ngươi mẫu thân có phải hay không cũng có một khối đồng dạng ngọc bội, chỉ là phía trên văn tự không giống. Nhìn xem kia quen thuộc ngọc bội, Dương Hiển cũng sờ tay vào ngực, rất nhanh cũng lấy ra một khối ngọc bội. Đem hai khối ngọc bội cũng ở cùng nhau xem xét tỉ mỉ, Dương Hiển hai tay dần dần run lên. Cái này hai khối ngọc bội vô luận từ chất liệu, vẫn là hoa văn, đều cơ hồ giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là văn tự. Trương Huyền ném qua tới viên kia ngọc bội, phía trên là huyền chữ, mà mẫu thân hắn lưu lại ngọc bội, phía trên thì là vân hoa hai chữ. Mẫu thân hắn khi còn sống còn thân hơn miệng nói qua, đây là các nàng Trương gia thân phận ngọc bội, mỗi một cái người Trương gia đều có một khối. Đến lúc này, Dương Hiển trong lòng nơi nào còn có nửa phần hoài nghi. Biểu ca. Dương Hiển rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Huyền, há miệng hô lên kia âm thanh biểu ca. Ha ha. Thấy cảnh này, Trương Huyền nhịn không được phá lên cười, sau đó vung lên phất trần, chỉ gặp hai cái bàn vuông liền xuất hiện ở trong sân. Kia vương trên bàn trưng bày các loại ăn uống, gà vịt thịt cá, sơn chân hải vị là cái gì cần có đều có. Biểu ca, đây là. Dương Hiển một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Cái bàn này là từ đâu tới? Những này ăn uống lại là từ đâu tới? Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác sao? Không đúng. Thơm quá a. Trong lúc nhất thời, Dương Hiển trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn. Còn bên cạnh Dương Thiền liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhìn xem đầy bàn ăn ngon nàng một đôi mắt đã trừng đến căng tròn, trong cái miệng hơi hé đã chạy xuống nước bọt. Biểu ca, thơm quá a. Nói xong lời này, Dương Thiền đã trông mong nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó liền ngồi xuống một cái bàn vuông trước, cũng tại bên cạnh mình vỗ vỗ, nói, Thuyền Nhi, đến, ngồi vào biểu ca bên người đến. Tốt. Biểu ca. Dương Thiền ngọt ngào đáp ứng mấy bước liền đi tới Trương Huyền bên cạnh, đặt mông liền ngồi xuống. Sau đó hai mắt sáng lên liền nhìn về phía kia đầy bàn mỹ thực. Trương Huyền cười vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó đôi đám người vung tay lên, nói, đều ngồi đi. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Vâng, biểu ca. Chương 1063, Thiên sư truyền nghề, lại đến La Phong núi chương 1063, Thiên sư truyền nghề, lại đến La Phong núi Trương Huyền nhận thân, mừng rỡ trong lòng, thế là liền đem phất trần không gian bên trong rượu và đồ nhắm đem ra, bày hai bàn. Trương Huyền mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng Dương Hiển, Dương Tiền huynh muội một bàn, mọi người khác mặt khác một bàn. Ngồi đến các nơi, như gặp được mỹ vị chi rượu và đồ nhắm, Trương Huyền đều sẽ cho người mua xuống, thu vào phất trần không gian bên trong. Tại phất trần không gian bên trong, những rượu này ăn ngày ngày thụ thiên địa linh khí cùng huyền hoàng công đức chi khí tiêm nhiễm, sớm đã không phải phàm tục chi thực, cho nên ba nhỏ cùng Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đã ăn đã quen, lại thêm bọn hắn bản thân chính là người tu đạo, càng thân có vô thượng chi công đức, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Nhưng Dương Hiển, Dương Tiền huynh muội chỗ nào nếm qua như thế linh thực, cơm này đồ ăn vừa mới vào miệng, liền chỗ nào còn ngừng hạ miệng. Dương Thiền là một tia gấp giống như một tia nhanh giống như một tia, như phong quyển tàn vân lại bắt đầu cắn quét, mà kia Dương Hiển, ban đầu thời thượng còn duy trì một tia lý trí, nhưng năm ba ngụm về sau, cũng là triệt để đã mất đi lý trí, bắt đầu cùng muội muội Dương Thiền đoạn. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ bắt đầu ăn mấy bữa, nhưng nhìn thấy hai huynh muội tướng ăn về sau, liền không hẹn mà cùng ngừng bữa. Về phần Trương Huyền thì chỉ ở lúc mới đầu kẹp một bữa, đằng sau liền ngừng lại, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hai huynh muội tranh ăn. Thật lâu, đầy bàn đồ ăn đều tiến vào Dương Hiển, Dương Thiền hai huynh muội bụng. Hai huynh muội tề thanh đánh một cái nấc, sau đó bụt. Một chút, hai người mặt đỏ dần. Dương Thiền hay còn rất nhiều, chẳng qua là cảm thấy tại tân ca ca trước mặt, hơi có chút mất mặt, nhưng Dương Hiển lại khác biệt, hắn một cái trẻ danh to xác, bị ăn uống chi dục thúc đẩy, vậy mà cơ hồ đánh mất lý trí, cùng muội muội giành ăn, huống chi hiện trường còn có như thế nhiều người nhìn xem, thật sự là xấu hổ mà chết người vậy. Nghĩ tới đây, Dương Hiển mặt càng thêm đỏ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Nhìn thấy hai huynh muội có tướng, Trương Huyền mỉm cười, miệng tụng đạo hiệu. Cái này tiếng nói hảo, như hồng trung đại lữ tại hai huynh muội vang lên bên hai. Dương Hiển, Dương Thiền huynh muội chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó một đạo thanh lương chi khí từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt đi khắp toàn thân, lập tức tâm cảnh liền bình tĩnh lại, trên mặt đỏ ửng cũng dần dần tối lui, khôi phục bình thường nhan sắc. Biểu ca. Dương Thiền kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Thời khắc này Dương Thiền chỉ cảm thấy toàn thân phiêu phiêu dục tiên, từ trong bụng không ngừng dâng lên ôn nhuận chi khí trụ du toàn thân. Một bên Dương Hiển thì cảm xúc càng là rõ ràng, giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền. Nhìn thấy hai huynh muội biểu lộ, Trương Huyền cười hỏi, "Dương Hiển, Dương Thiền, muốn tu hành sao?" "Tu hành?" Hai huynh muội đều là khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Trương Huyền cười đưa tay hướng hai người một điểm, chỉ gặp hai đạo kim quang bay ra, phân biệt không có, mo vào hai người mi tâm ở trong. Sau đó, Dương Hiển, Dương Thiền đột nhiên liền nhắm mắt lại, thân thể của bọn hắn bắt đầu bị một đoàn kim quang bao khỏa trong đó. "Lão sư, bọn hắn?" Vô Vi tò mò hỏi. Trương Huyền cười đối ba nhỏ lắc đầu, ba nhỏ thấy thế đều ngậm miệng. "Hô." Thật lâu, theo hai đạo luyện không phun ra, Dương Hiển, Dương Thiền hai huynh muội đều chậm rãi mở mắt. "Biểu ca, biểu ca." Hai huynh muội đồng thời nhìn về phía Trương Huyền, một tiếng biểu ca liền thuận lợi cửa ra. Nhất là Dương Hiển, một tiếng này biểu ca lối ra, lại không nửa phần chướng ngại. Huynh muội hai người cảm thụ được trong đầu ngày đó tu luyện công pháp, trong lòng rung động là có thể nghĩ. Trương Huyền truyền cho Dương Hiển chính là một thiên luyện khí rèn thể chi pháp, cùng loại tiếp trước trong truyền thuyết cựu truyền huyền công. Chỉ là bây giờ Trương Huyền vẫn là tu vi quá thấp, nhưng thôi diễn không ra cựu truyền huyền công dạng này công pháp. Nhưng Trương Huyền cũng không phải cho không hắn tại Thần Du Thái Hư thời điểm, ngày ngày thôi diễn, liền sáng tạo làm ra một thiên sơ cấp nhập môn bản luyện khí rèn thể chi pháp. Trương Huyền ý nghĩ cũng rất rõ ràng, theo hắn tu vi tăng lên, hắn cũng sẽ đem bản này công pháp dần dần hoàn thiện, cuối cùng nói không chừng thật có thể trở thành cựu truyền huyền công như vậy vô thượng chi pháp. Trương Huyền truyền cho Dương Tiền chính là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người tu tập kia bộ công pháp, chỉ là bây giờ công pháp so với lúc trước đã hoàn thiện rất nhiều. Hôm nay dòng dã một bàn đồ ăn cơ hồ đều tiến vào hai huynh muội bụng, những thức ăn này bên trong ẩn chứa linh khí thế nhưng là không ít, mà lại chất lượng cao. Nếu là Trương Huyền không truyền xuống phương pháp tu luyện, lấy huynh muội hai người hiện tại công pháp để tiêu hóa, chỉ sợ nửa năm đều chưa hẳn có thể tiêu hóa xong. Trương Huyền cười nhìn về phía Dương Hiển, Dương Thiền huynh muội, nói: "Các ngươi hôm nay hảo hảo tu luyện, ngày mai biểu ca cho ngươi thêm nhóm một kiện đồ tốt." "Vật gì tốt?" "Biểu ca." Dương Thiền con mắt lập tức liền phát sáng lên. Dương Hiển trong mắt cũng đầy là hiếu kỳ, chỉ là hắn không có ý tốt mở miệng hỏi. Trương Huyền cười lắc đầu, nói: "Về phần là vật gì tốt, tạm thời giữ bí mật chờ ngày mai các ngươi liền biết." Dương Thiền nghe vậy, đành phải thất vọng nhẹ gật đầu. Đón lấy, Trương Huyền liền nhìn về phía Dương Hiển, nói: "Dương Hiển, ngươi cùng Tiểu Thiền chuyện hôm nay trước đừng nói cho trong thôn những người khác." "Biết biểu ca." Dương Hiển mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Một bên Dương Thiền muốn mở miệng, nhưng bị Dương Hiển kéo lại, nói: "Biểu ca, ta trước cùng Tiểu Thiền rời đi, chờ giữa trưa lại đến nhìn ngài." "Đi thôi." Trương Huyền cười khoát tay áo. Theo hai huynh muội rời đi, trong hậu viện liền chỉ còn lại Trương Huyền sư đồ đám người. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới ban đêm. Theo màn đêm hạ xuống, rất nhanh liền đến canh hai thiên. Tôn Ngộ Huyền mang theo các sư đệ đi tới Trương Huyền trước mặt. "Sư phụ, chúng ta lên đường đi." "Tốt." Trương Huyền nhẹ gật đầu, liền bay người lên trên thanh lưu. "Bò họ." Theo một tiếng bò kêu, đám người đã là đằng không mà lên, thẳng đến La Phong núi mà đi. Rất nhanh, đám người liền đi tới đêm qua Tôn Ngộ Huyền phát giác hổ yêu khí tức này tòa đỉnh núi. "Sư phụ, chính là ngọn núi này." Tôn Ngộ Huyền chỉ vào phía dưới nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Ngộ Huyền, ngươi mang theo sư đệ, các sư muội đi xuống xem một chút. Vô duyên, vô thế, vô vi bồi vi sư lưu trên không trung." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Đám người đáp ứng một tiếng, liền cùng một chỗ rơi xuống. Đi vào trên ngọn núi này, mọi người đã đều rút ra binh khí trong tay. "Đại sư Minh, ngươi đêm qua làm sao phát hiện quỷ khí nha?" Tiền Lập Văn nghi ngờ đánh giá bốn phía nói. Tôn Ngộ Huyền huy động như ý kim cô đồng, còng. Một tiếng liền một gậy đập vào một khối trần trụi bên ngoài trên tảng đá, sau đó rắc. "Vành." Một tiếng, khối kia đá xanh đã nổ thành một đống đá vụn. "Chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi tất cả xem một chút những này đá vụn, cẩn thận cảm thụ một phen." Tôn Ngộ Huyền dùng như ý kim cô đồng chỉ trên mặt đất kia một đống đá vụn nói với mọi người nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao nắm lên một khối đá vụn, đặt ở lòng bàn tay bên trong, tử mảnh quan sát. "A." "Ừm." Chương 1064, quỷ dị cự thạch, muốn dò xét động vật. Chương 1064, quỷ dị cự thạch, muốn dò xét động vật. Đại sư Minh, ngài mau đến xem nhìn. Đột nhiên, Lý Mộc Câm thanh âm vang lên. Đám người nghe tiếng cùng nhau quay đầu, liền thấy Lý Mộc cùng Lý Yến Tân đang đứng tại một tảng đá xanh phía trước, trên mặt của hai người tràn đầy chấn kinh chi sắc. Rất nhanh, Tôn Ngộ Huyền mang theo đám người liền đi tới. Chỉ gặp khối này đá xanh, cao chừng một trượng hai thước, phương viên quanh mình ba trượng ba thước có thừa. Đá xanh mặt ngoài hiện ra màu xanh đen, đám người vừa mới tới gần, liền cảm thấy một loại khí tức cấm lãnh. Tiền Lập Văn đem Bạch Uyển Tình bảo hộ ở sau lưng, Tiền Khôn cũng ngăn tại Lý Yến Tân trước người. Lôi Dung cũng nghĩ đem Dư Hồng Thược ngăn ở phía sau, liền bị Dư Hồng Thược vặn chặt lốt hai. "Ôi, mẫu đơn, đau, đau, đau." Lôi Dung không ngừng cầu tha, đành phải thối lui đến bên cạnh. Dư Hồng Thược tu luyện chính là Lôi Đình chi đạo, tự nhiên không sợ những cái kia âm tà chi khí, đồng dạng tu tập Lôi Đình chi đạo Lôi Dung lại như thế nào không biết. Dư Hồng Thược lườm hắn một cái, liền không nói thêm lời. Tôn Ngộ Huyền giờ phút này đã đi tới đá xanh trước mặt, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng trên dưới đánh giá đến khối này đá xanh. "Cong, cong, cong." Tôn Ngộ Huyền huy động như ý kim cô đồng nhẹ nhàng gõ mấy cái, vang lên thanh thúy kim thạch giao kích thanh âm. Bất quá, theo như ý kim cô đồng đánh, mấy cái kia đánh chỗ liền dâng lên mấy sợi âm trầm chi khí. Khí tức kia âm lãnh vô cùng, tựa như quỷ khí, lại mang theo vài phần yêu khí âm tà. "Thú vị, thú vị." Tôn Ngộ Huyền tự lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, Tôn Ngộ Huyền hướng về đám người phất phất tay, nói: "Chư vị sư đệ, sư muội," lại hướng phía sau lui mấy bước. Nghe được Tôn Ngộ Huyền phân phó, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Mộc, Lý Yến Tân đám người vội vàng lui về phía sau. Lại lui mấy bước, lại lui mấy bước, lại lui mấy bước. Đám người dưới sự chỉ huy của Tôn Ngộ Huyền, chọn vẹn lui ra ngoài hơn 10 trượng. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, thấp giọng nói: "Lại để ta lão Tôn nhìn xem ngươi khối này dưới tảng đá mặt đến tột cùng ẩn giấu cái gì đi." Nói xong lời này, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, liền lên tại không trung, sau đó huy động như ý kim cô đồng liền đập xuống. Như ý kim cô đồng hóa thành một vệt kim quang rơi xuống, trung điệp đập vào khối kia trên tảng đá. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy thụ hổ khẩu run lên, một cú cự lực đánh tới, như ý kim cô đồng suýt nữa rời tay bay ra. A! Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, vội vàng rút lui sau lưng lui, đầu tiên là nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó lại nhìn về phía trước mặt khối kia đá xanh. Một màn này cũng đem sau lưng cách đó không xa đám người giật nảy mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đã đột phá kim đan kỳ đại sư minh, dùng đến công đức trí bảo như ý kim cô đồng lại bị một tảng đá xanh cho bắn bay rồi, mà lại nhìn khối kia đá xanh, lại phát hiện kia đá xanh chỉ xuất hiện một cái màu trắng cái hố nhỏ. Cái kia cái hố nhỏ bên trong còn lóe ra châm chút lửa quang mấy hơi thở về sau, ánh lửa biến mất, liền ngay cả cái kia cái hố nhỏ cũng không thấy. Cái này, đám người cũng đều trợn tròn mắt. Thấy cảnh này Tôn Ngộ Huyền khí bạo nhảy dựng lên. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền lần nữa một cái bổ nhào lật lên, sau đó vung lên như ý kim cô đồng lần thứ hai đập xuống. Lần này, chỉ gặp ngay ngắn như ý kim cô đồng đều lóe lên chói mắt kim quang. Cong, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó lại là bành. Một tiếng, chỉ gặp khối kia đá xanh đỉnh chóp trực tiếp sụp xuống một khối dày hơn một xích hòn đá, nương theo lấy xoạt. Âm thanh rơi đến trên mặt đất. Chỉ là khối này trượt xuống hòn đá vừa mới rơi trên mặt đất, liền nghe đến mảnh. Một tiếng, trực tiếp nổ thành vỡ nát. Mà kia nát bấy hòn đá thì trực tiếp hóa thành từng đoàn nồng đậm hắc khí quần quần mà lên, trong khoảnh khắc liền tiêu tán trên không trung. Đây hết thảy đều lộ ra như thế quỷ dị. Lần thứ nhất, Tôn Ngộ Huyền chỉ là dùng ra 2-3 phần khí lực, lần thứ hai, hắn liền dùng ra 7-8 phần khí lực, lúc này mới vỡ nát xuống tới một khối hòn đá. Nhưng này đá xanh là như thế kiên cố, nhưng vỡ nát xuống tới hòn đá lại yếu đuối như thế, vẹn vẹn rơi xuống đất lực đạo liền để triệt để vỡ vụn. Mà lại nát bấy đá vụn nhưng lại hóa thành từng đoàn hắc khí. Các ngươi đều lại lui ra phía sau mấy bước. Lấy lại tinh thần Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, lớn tiếng nói: "Mọi người thấy Tôn Ngộ Huyền kia treo đầy phẫn nộ ánh mắt, lập tức cùng nhau lui về phía sau, lại lui ra vài chục trượng, cái này mới dừng bước." Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, quay đầu trở lại đến, nhìn về phía kia vẫn đứng sừng sững ở nguyên địa đá xanh, trên mặt lộ ra cười lạnh: "Ngươi bất quá một khối chỉ là ngân thạch, lại để ta lão Tôn thử lại lần nữa ngươi độ cứng." Nói xong lời này, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền lần nữa một cái bổ nhào lật lên trên không trung, sau đó, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp điều động lên khí lực toàn thân, đồng thời quanh thân pháp lực phun trào, từng sợi pháp lực cũng quán chú tiến vào như ý kim cô đồng bên trong. Trong nháy mắt, liền thấy như ý kim cô đồng lóe lên thất thải hào quang, sau đó, một đạo bảy sắc cầu vồng cầu trượt rơi xuống mặt đất, trùng điệp đánh vào khối kia trên tảng đá. Cong, bành. Giữa thiên địa, đột nhiên một tiếng nổ rung trời vang vọng chân trời. Không trung tường vân phía trên, chỉ gặp Trương Huyền vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống, hóa thành một màn ánh sáng liền đem này tòa đỉnh núi bao phủ tại bên trong. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng đám người, nhao nhao vận chuyển pháp lực, che lại quanh thân. Đón lấy, đám người liền thấy từng khối đá vụn hóa thành từng đạo thanh quang hướng về đám người kích xạ mà tới. Những cái kia đá vụn trên không trung liền đang nhanh chóng giải thể, sau đó hóa thành từng đoàn sương mù màu đen. Mấy hơi thở ở giữa, cả đỉnh núi đều bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ ở bên trong. Kia sương mù giống như quỷ khí, lại như yêu khí, càng có huyết khí nội ẩn trong đó, tanh hôi khó ngửi. Đại sư Minh, Đại sư Minh. Trong miệng mọi người hô hào Đại sư Minh, nhao nhao cất bước hướng về Tôn Ngộ Huyền vị trí đi đến. Tôn Ngộ Huyền đã một lần nữa trở xuống đá xanh trước đó, chỉ là thời khắc này Tôn Ngộ Huyền trước mặt đã không thấy khối kia đá xanh. Nguyên xuất hiện một cái đen như mực cửa hang, trong cửa hang chính đang điên cuồng trào ra ngoài sương mù màu đen. Đại sư Minh, đây là. Đi tới gần đám người, đều nhìn về trên đất cái kia cửa hang. Từ kia trong động cầu, tất cả mọi người cảm nhận được một tia uy hiếp. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh vận chuyển tới cực hạn, không ngừng hướng về trong động nhìn lại. Đáng tiếc, cái này trong động sương mù thật sự là quá đậm, mặc cho Tôn Ngộ Huyền đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy vài trăm mét. Cái này vài trăm mét phạm vi bên trong, Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy chỉ có nồng đậm sương mù màu đen, cũng không cái khác bất kỳ vật gì. Nhưng Tôn Ngộ Huyền hết sức rõ ràng, cái này trong động tuyệt không đơn giản, chỉ sợ ẩn chứa đại phong hiểm. Đại sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Có vào hay không đi? Lôi Dũng lập tức hưng phấn lên, cũng đột phá trúc cơ kỳ Lôi Dũng, bây giờ chỉ cảm thấy mình mạnh lớn đến đáng sợ. Tôn Ngộ Huyền liếc mắt nhìn hắn, nói: Nhị sư đệ, tam sư đệ, ngũ sư đệ, chúng ta đi xuống xem một chút. Mấy vị sư muội canh giữ ở cửa hang. Đại sư Minh, ta cũng nghĩ đi. Chương 1065, đêm tối thăm dò quỷ dị không gian. Chương 1065, đêm tối thăm dò quỷ dị không gian. Nhìn xem Lý Mộc ánh mắt khát vọng kia, Tôn Ngộ Huyền nhất cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn, nói: Tam sư đệ, bảo vệ tốt người tiểu di tử. Cái này cô em vợ vừa ra, Tiền Khôn, Lý Yến Tân, Lý Mộc ba người đồng thời mặt đỏ lên, Lý Yến Tân càng là xấu hổ cúi đầu. Hiển nhiên Tôn Ngộ Huyền đáp ứng Lý Mộc, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thược cũng vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tôn Ngộ Huyền sớm mở miệng: Ba vị sư muội, cái này bên ngoài cũng nên lưu người, tổng không thật là phiền phất sư phụ đi. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, tam nữ đành phải gật đầu đồng ý. Nhìn thấy tam nữ bị thuyết phục, Tôn Ngộ Huyền quay người lại, trực tiếp liền nhảy xuống. Tiên Lập Văn thấy thế, lấy ra chấn quỷ tháp hướng về đỉnh đầu ném đi, sau đó đỉnh lấy chấn quỷ tháp cũng nhảy xuống. Tiên Khôn kéo lại Lý Mộc cổ tay, cũng tế ra chấn quỷ tháp, nhảy xuống. Lôi Dũng cười hắc hắc, lấy ra một mặt trống, tế tại đỉnh đầu, cũng nhảy xuống. Trong sách ngầm biểu, mặt này trống chính là Lôi Thần trống, là đoạn thời gian trước hắn đột phá trúc cơ kỳ về sau, sư phụ Trương Huyền ban thưởng. Cái này động quật nhìn xem rất nhỏ, nhưng bên trong lại có động thiên khác. Mấy người nhảy trở ra, trên dưới trái phải tất cả đều là mảnh liệt lăn lộn sương mù màu đen. Lúc này, mấy người ngẩng đầu nhìn lên trên, chỗ nào còn thấy được kia cửa hang a? Đại sư Minh, Đại sư Minh. mấy người đều vây đến Tôn Ngộ Huyền bên cạnh. Tôn Ngộ Huyền tả hữu quan sát một chút mấy người, sau đó mở miệng nói, mấy vị sư đệ, sư muội, các ngươi đều đi theo ta bên cạnh, chúng ta tiếp tục hướng xuống bay, ta lão Tôn ngược lại muốn xem trong này đến cùng sâu bao nhiêu.
Vâng, đại sư minh.
Mấy người đáp ứng một tiếng, liền cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền tiếp tục hướng xuống bay đi. Ở chỗ này, trên dưới trái phải tất cả đều là sương mù màu đen, mấy người một mực hướng phía dưới bay đi, không biết bay bao lâu, rốt cục rơi xuống đất phía trên. Hai chân dẫm tới trên mặt đất về sau, mấy người đồng thời ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, sau đó, mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Đại sư minh, kia là một vầng trăng sao? Lý Mộc Khiếp sợ nói, chỉ gặp kia bầu trời đen như mực phía trên, lại treo một vòng huyết hồng sắc mặt trăng. Kia vầng huyết nguyệt cũng không sáng quá quan mang, cho nên cái này toàn bộ thế giới vẫn là một vùng tăm tối, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, bốn phía đều là lăn lộn hắc vụ. Tôn Ngộ Huyền toàn lực vận chuyển Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn về phía không trung huyết nguyệt, nhìn nửa ngày, hắn vẫn là từ bỏ. Sư muội, ta lão Tôn cũng thấy không rõ vầng trăng kia hư thực, đều do những này đáng chết sương mù che đậy ta lão Tôn thần mục. Đi thôi, chúng ta đi trước phía trước nhìn xem. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền cũng nhìn không thấu huyết nguyệt hư thực, mấy người đành phải từ bỏ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Tôn Ngộ Huyền nói xong, trực tiếp cất bước liền đi thẳng về phía trước, như ý kim cô đồng gánh tại trên bờ bay, tùy thời liền có thể đánh ra. Tiền Lập Văn đầu đội lên trấn quỷ tháp, trong tay cầm kiếm gỗ đảo, thật chặt cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền. Tiền Khôn Thị cùng Lý Mộ cộng đồng đỉnh lấy một tòa trấn quỷ tháp, trong tay hai người cũng là riêng phần mình cầm một cây đào một kiếm. Lôi Dung thì là đỉnh lấy lôi thần trống, trong tay phân biệt cầm lôi thần chủ ý cùng lôi công đủ. Mấy người đều là làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, dù sao ai biết phía trước gặp được cái gì quỷ dị đâu. Kỳ hỉ. Ha ha. Khắc khắc. Đột nhiên phía trước hắc vụ ở trong truyền đến từng đợt âm hiểm cười thanh âm, ngay sau đó mấy người bốn phía cũng bắt đầu vang lên, phản phất mấy người đã bị quỷ dị bao vây. Nghe được nụ cười quỷ quệ âm thanh, Tôn Ngộ Huyền nháy máy mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng đồng dạng không nhiều hứng thú lắm, duy chỉ có Lý Mộc thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại sư minh, liền giao cho sư muội đi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, sư muội cẩn thận. Biết đại sư minh, yên tâm đi. Nói chuyện, Lý Mộc liền từ trấn quỷ tháp hạ bỏ ra, múa động trong tay kiếm gỗ đào liền vọt vào hắc vụ ở trong. Ngay sau đó, liền từ hắc vụ bên trong truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. A, nha. Trong chốc lát về sau, càng phát ra hưng phấn Lý Mộc xông ra hắc vụ, đi tới mấy người trước người. Đại sư minh, may mắn không làm được bệnh. Tôn Ngộ Huyền gật đầu cười, nói, như là đã giải quyết, chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước đi. Tốt, đại sư minh. Lý Mộc đáp ứng một tiếng, lại lần nữa về tới Tiền Khôn bên người. Tiền Khôn thấp giọng nói, sư muội, không có bị thương chứ? Lý Mộc cười lắc đầu, nói, thị phu, ta không sao, hì hì. Nghe Lý Mộc lời này, Tiền Khôn nhịn không được trợn trắng mắt. Mấy người tiếp tục tiến lên, tiếp xuống một đoạn thời gian, trên đường đều phi thường bình tĩnh. Đột nhiên, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên dừng bước, một đôi hỏa nhãn kim tinh không ngừng quan sát bốn phía. Đại sư minh, lại có quỷ dị sao? Thấy cảnh này, Lý Mộc lập tức lần nữa hưng phấn lên. Tôn Ngộ Huyền quay đầu trở lại nhìn Lý Mộc một chút, hắn có chút im lặng, trong lòng tự đủ nói, ngươi thế nhưng là cái nữ hài tử nha, hiếu chiến như vậy sao? Bất quá, Tôn Ngộ Huyền đương nhiên sẽ không nói như vậy, mà là mở miệng nói, sư muội, ngươi có hay không cảm thấy có chút không đúng? Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Lý Mộc sững sờ, chớp chớp một đôi đẹp mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại sư minh, tiểu muội cái gì cũng không có phát hiện a. Đó lấy, Tôn Ngộ Huyền vừa nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dũng ba người. Ba người cũng là khẽ giật mình, sau đó cẩn thận cảm thụ một phen, cũng là lắc đầu. Hiển nhiên, tất cả mọi người chưa phát hiện có gì dị thường. Tôn Ngộ Huyền trên mặt phủ lên nghi hoặc, nói, đã như vậy, chúng ta càng đi về phía trước đi, đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm xuất hiện. Nghe nói như thế, mấy người lập tức đều cảnh giác. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước, từng bước một, đi rất chậm. Đáng tiếc, lại đi ước chừng thời gian một nén nhang, mấy người hay là chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Đột nhiên, ở phía trước dẫn đường Tôn Ngộ Huyền lần nữa ngừng lại, cũng hướng về đằng sau khoát tay áo, nói, đều dừng lại. Mấy người lập tức liền dừng bước, đồng thời nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền tả hữu dò xét một phen, sau đó quay đầu trở lại, nói, sư đệ, sư muội, các ngươi có hay không cảm giác đến thân thể của mình có chút nặng nề?
Không có a.
Lý Mộc đầu tiên mở miệng nói. Đáng tiếc, đương Lý Mộc tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy đại địa đột nhiên run rẩy lên.
Không tốt.
Mấy người đồng thời giật mình, chỉ cảm thấy dưới chân đại địa kịch liệt rung động, phản phất muốn đem mấy người điên hướng không trung.
Sư đệ, sư muội, nhanh
bay lên. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã một cái bổ nhào lật lên tại không trung. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lý Mộc, Lôi Dung cũng liền bận bịu bay lên, nổi đồng bền giữa không trung. Mấy người cúi đầu nhìn hướng phía dưới, chỉ kiến giải mặt chấn động quần quật lấy, nơi nào còn có vừa rồi bình tĩnh.
Phốc, phốc, phốc.
Đại sư minh, đây là chương 1066, càng ngày càng nặng. Chương 1066, càng ngày càng nặng. Ầm ầm. Tối tăm mặt đất rung động dữ dội, không hề đứt đoạn chuyển ra âm thanh sấm sét. Cái này, đám người bay lên trên không trung, cúi đầu nhìn phía dưới kịch liệt rung động thổ địa, ngoại trừ đã đột phá kim đan kỳ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mấy người khác thời khắc này sắc mặt đều hết sức khó coi. Bởi vì, mọi người thấy được rõ ràng, hiện tại mặt đất cũng không thật đơn giản chỉ là chấn động đơn giản như vậy, theo đại địa chấn động, không trung sương mù màu đen bốc lên đến cũng càng phát ra kịch liệt. Nhưng vào lúc này, đám người chỉ cảm thấy dưới chân không còn, sau đó, bịch, bịch, chi tiếng vang lên, liền ngay cả Tôn Ngộ Huyền ở bên trong, tất cả mọi người ngã xuống trở về mặt đất.
A, đây là có chuyện gì?
Trở xuống mặt đất đám người, bao quát Tôn Ngộ Huyền ở bên trong, đều hóa thành lăn đất hồ lô, bốn phía lăn bắt đầu chuyển động. Mọi người cũng chưa phát hiện, lúc này không trung bên trong có một đóa tường vân an tĩnh phiêu đãng. Tường vân phía trên có ba cái tiểu a nhi ghé vào đám mây, trong tay cầm một bộ kỳ kỳ quái quái đồ vật, chính đặt ở trên ánh mắt, nhìn xuống phía dưới. Không sai, cái này ba cái tiểu a nhi chính là Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi. Ba cái tiểu a nhi sau lưng thì là một đầu thanh lưu, thanh lưu trên lưng, Trương Huyền chính thu tay về bên trong phát trận. Lão sư, bọn hắn làm sao đột nhiên liền rơi xuống rồi? Vô Vi quay đầu trở lại, nhìn về phía Trương Huyền, tò mò hỏi. Trương Huyền cười hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó nói, có lẽ là dưới mặt đất có cơ quan khác đi. Vô Thế cười hắc hắc, nhãn châu xoay động, nói, Lao Tam, ngươi không có nhìn ra sao? Hắc hắc, chúng ta lão sư cũng là xấu tính nha. Chúng ta? Nô. Vô Thế còn muốn nói tiếp, liền phát hiện không phát ra thanh âm nào. Trương Huyền đã là trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bướng bỉnh đồng tử, lắm miệng. Lại nói về mặt đất, Tôn Ngộ Huyền dù sao cũng là đột phá kim đan kỳ tu sĩ, rất nhanh liền từ trên mặt đất đứng thẳng lên, vận chuyển pháp lực đem hai chân cùng mặt đất một mực dính vào nhau. Sau đó, chỉ gặp như ý kim cô đồng trực tiếp hóa thành một đầu dây thường dài, đem bốn phía nhấp nhô đám người nhất nhất kéo tới. Đại sư Minh, đại sư Minh. Một lần nữa đứng thẳng lên, mấy người đều mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, nói, mấy vị sư đệ, sư muội, mọi người đều không sao chứ? Đại sư Minh, chúng ta không có việc gì. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Lý Mộc mấy người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đối Tôn Ngộ Huyền nói, "Ừm." Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, nói, "Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đem bung ra như ý kim cô đồng trói buộc mọi người nhìn xem có thể hay không đứng thẳng an ổn." Đại sư Minh, ngài liền bung ra đi. Cái này chấn động mặc dù quỷ dị, nhưng còn không đến mức không thể chống cự, mới vừa rồi là chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người không có chuẩn bị thôi. Tiền Khôn mở miệng nói ra. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó run tay một cái, như ý kim cô đồng trong nháy mắt khôi phục bình thường, mấy người cũng đều khôi phục tự do. Kịch liệt rung động dưới, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng cùng Lý Mộc lắc lư mấy lần về sau, liền đều ổn định thân hình. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, nhẹ gật đầu về sau, nói, đã như vậy, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Hôm nay, huynh đệ chúng ta không phải tìm hiểu ngọn ngành không thể. Vâng, đại sư Minh. Mấy người tề thanh tuân mệnh, sau đó cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền, liền tiếp tục hướng về hắc vụ chỗ sâu bước đi. Chỉ là, nếu là nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn ra đám người thân hình thoáng có chút lay động, chỉ là sẽ không ngã sắp xuống mà thôi. Trong lúc này, mấy người lần nữa thử phi không, đáng tiếc khi bọn hắn vừa mới bay cách mặt đất thời điểm, liền cảm thấy thể nội pháp lực trong nháy mắt hỗn loạn, tiếp lấy chính là một phát ngã lại mặt đất. May mắn Tôn Ngộ Huyền kịp thời xuất thủ, nếu không đám người liền muốn lần nữa trở thành lăn đất hồ lô. Tiếp xuống, mấy người lần nữa thử mấy lần về sau, liền triệt để từ bỏ, đành phải từng bước đi về phía trước. Trên bầu trời, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba xem thường đến say sương ngon lành, có thể nhìn thấy mấy cái sư minh, sư tỷ bối rối, khó được có cơ hội như vậy à. Trương Huyền khoe miệng đồng dạng là treo tiếu dung, sau đó liền cầm lên hồ lô rượu uống. Tướng Vân cùng trên mặt đất mấy người bộ pháp chậm rãi tung bay. Đại sư minh, ngươi có cảm giác hay không thân thể càng ngày càng nặng? Tiền Khôn đột nhiên nhíu mày, hướng về trước mặt Tôn Ngộ Huyền nói. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền dừng bước. Đám người thấy thế cũng liền bận bịu ngừng lại. Lúc này, Lý Mộc cũng gấp tiếp tục mở miệng nói, đại sư minh, tỷ phu, à không, Khôn sư minh nói đúng, tiểu muội cũng cảm thấy. Lý Mộc cái này vừa nói, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dung cũng đều là khẽ giật mình. Hai người cẩn thận cảm thụ một chút, sau đó cũng cùng nhau nhẹ gật đầu, nói, đại sư minh, chúng ta cũng cảm thấy. Tôn Ngộ Huyền khẽ nhíu mày, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe không ngừng hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá, đáng tiếc nhìn nửa ngày, cái gì cũng chưa phát hiện. Đón lấy, Tôn Ngộ Huyền nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó mở mắt, nói, xác thực. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đi chậm một chút. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền quay người lại, tiếp tục hướng phía trước đi lên, chỉ là tốc độ càng thêm chậm. Mấy người thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng đi theo Tôn Ngộ Huyền sau lưng, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, cũng không quỷ dị đột kích, nhưng mọi người cũng không dám kinh thường. Thế nhưng là, rất nhanh, tình huống liền thay đổi. Khắc khắc. Ha ha, lại tới muốn chết quỷ, ha ha. Hì hì, còn có nữ nhân đâu. Nhìn tiêu tiểu nộn ra thịt, thử trượt tốt thèm nha. Ha ha. Khắc khắc, đưa tới cửa huyết thực, các minh đệ, lên a. Đột nhiên, đám người bốn phía vang lên lần nữa các loại âm hiểm cười âm thanh, cùng các loại âu ngôn ngữ. Nghe được những lời kia, tất cả mọi người là sắc mặt tối sầm. Tôn Ngộ Huyền lườm bốn phía một chút, mặt lộ vẻ khinh thường, những này lệ quỷ hoặc hồng y lìa lệ quỷ, thật đúng là dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Lôi Dũng tính tình nóng nảy, trực tiếp liền cầm lên Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đục, đối lên trước mặt hắc vụ ở trong liền đục. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Ngay lập tức, từng đạo điện quang liền bổ tiến vào trước mặt hắc vụ ở trong. A a, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Không được, ý tưởng rất cứng, gió gấp, kéo hô. Khá lắm, hắc đạo thượng tiếng lóng đều đi ra. Đó lấy, đám người bốn phía hắc vụ bên trong liền khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên hắc vụ bên trong những cái kia quỷ dị đã xác nhận đám người không dễ trọng, đều chạy. Nhưng lúc này, đám người lại cảm giác thân thể của mình càng phát ra nặng nề. Đại sư Minh, tiểu muội cảm giác thân thể thật nặng, hiện tại cũng nhanh bước không ra bước. Lý Mộc đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Mộc cái này vừa nói đến, Tiền Khôn vội vàng đi tới Lý Mộc bên người, đưa tay liền đỡ lấy nàng.
sư muội, ta đỡ lấy ngươi.
Tạ ơn tỷ phu. Lý Mộc tỷ phu vừa ra khỏi miệng, Tiền Côn lập tức đỏ mặt lên, bất quá hắn vẫn là không có buông tay. Mấy người khác đem một màn này để ở trong mắt, bất quá cũng không điểm phá. Mấy vị sư đệ, sư muội, nơi đây không đơn giản a. Chúng ta càng đi về trước đi, thân thể càng nặng, nếu là.
Chương 1067, quỷ dị rơi thạch chương 1067, quỷ dị rơi thạch lầm ầm.
Tôn Ngộ Huyền lời còn chưa dứt, đám người liền nghe được không trung truyền đến một trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ngay sau đó, liền thấy bầu trời từng đạo hắc quang rơi xuống phía dưới.
Không được.
Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, vội vàng liền múa như ý kim cô đồng đón một đạo thẳng đến hắn mà đến hắc quang đập tới.
Chỉ nghe được bành.
Một tiếng, đạo hắc quang kia trực tiếp nổ thành một đoàn màu đen bụi mù.
Bành,
bành,
bành.
Trong lúc nhất thời, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lý Mộc, Lôi Dung cũng riêng phần mình huy động vũ khí của mình chạm tới. Trừ bỏ bị đám người chạm nổ hắc quang, còn có đại lượng hắc quang trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đến lúc này, mọi người mới thấy rõ những này hắc quang diện mạo thật. Chỉ gặp những cái kia hắc quang chính là từng khối đá màu đen. Những này đá màu đen rơi trên mặt đất về sau, liền theo mặt đất chấn động cũng dần dần phá vỡ đi ra, sau đó từng đoàn sương mù màu đen liền bay lên. Rất nhanh, đám người xung quanh sương mù màu đen càng phát ra nồng nặng, nhưng thời khắc này đám người lại không để ý tới những thứ này. Chỉ gặp không trung rơi xuống hắc quang càng ngày càng dày đặc, đám người đỉnh đầu chấn quỷ tháp cũng bị những này hắc thạch đập có chút lắc lư. Trong cao không dưới, tường vân phía trên, ngay tại quan sát phía dưới Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đồng thời khẩn trương. Vô Duyên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Lão sư, đại sư minh bọn hắn gặp nạn." Trương Huyền nghe vậy, lấy ra bên miệng hồ lô rượu, mắt say lờ đờ mông lung hướng phía dưới lướt qua, sau đó đưa tay hướng phía dưới một chỉ, tiếp lấy tiếp tục uống rượu tới. Trương Huyền phen này động tác, đem ba nhỏ đều nhìn ngộp.
"Lão sư, ngài..."
Vô Thế vừa muốn mở miệng, liền bị bên cạnh Vô Vi một thanh ngăn cản.
"Đại ca, nhị ca, đại sư minh chuyện của bọn hắn, lão sư trong lòng tất nhiên có dự định, chúng ta liền không cần lo."
Nghe Vô Vi lời này, Vô Duyên, Vô Thế trong lòng tưởng tượng, cũng đúng là dạng này, chẳng lẽ lão sư sẽ thật trơ mắt nhìn xem các đồ đệ gặp nạn mặc kệ sao?
Hiển nhiên, hiện tại đại sư minh bọn hắn gặp phải nguy hiểm, còn tính không được cái gì.
Còn nữa nói, đại sư minh thế nhưng là đột phá kim đan cảnh, chẳng lẽ phía dưới những cái kia nguy hiểm còn có thể uy hiếp được kim đan cảnh đại sư minh sao?
Suy nghĩ minh bạch những này, Vô Duyên, Vô Thế lẫn nhau cũng đều yên tâm, sau đó tiếp tục quay đầu trở lại nhìn về phía dưới.
Ngay tại vừa rồi Trương Huyền đưa tay hướng phía dưới một chỉ đồng thời, thủ hộ ở đỉnh đầu mọi người vài tòa trấn quỷ tháp đồng thời một trận lay động, ngay sau đó phanh
một tiếng, sau đó liền một trận gào thét.
Đó lấy, liền thấy vài tòa trấn quỷ tháp hào quang ảm đạm, sau đó liền lung la lung lay rơi xuống, phân biệt rơi vào Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng trong ngực.
A,
ba người đồng thời lấy làm kinh hãi, khiếp sợ nhìn mình trong ngực trấn quỷ tháp. Chỉ gặp thời khắc này trấn quỷ tháp đã mất đi hào quang, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Đây đối với mọi người tới nói lại là lần đầu tiên a.
Từ sư phụ Trương Huyền ban thưởng trấn quỷ tháp về sau, giống như vậy bị đánh rơi, còn giống như thật là lần đầu tiên a.
Bất quá giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, đám người vội vàng tinh thần phấn chấn, múa động binh khí trong tay không ngừng chém về phía không trung hắc quang. Hiện tại mọi người không chỉ là muốn chống cự lấy không trung tập kích, còn muốn vượt qua lấy không ngừng tăng thêm thân thể.
Mọi người phát hiện, theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn hắn càng phát ra nặng nề.
Ban đầu lúc, đám người vung vẩy kiếm gỗ đào, lôi thần chú ý còn có thể nhẹ nhõm đánh nát rơi xuống hắc thạch, nhưng càng về sau, tốc độ của bọn hắn càng là càng ngày càng chậm, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ.
Đại sư minh,
đại sư minh, chúng ta nên làm cái gì?
Đám người cùng nhau nhìn về phía trước mặt Tôn Ngộ Huyền.
Bây giờ đám người bên trong chỉ có Tôn Ngộ Huyền còn không có thụ bao lớn ảnh hưởng.
Tôn Ngộ Huyền giờ phút này trong lòng cũng là lo lắng bạc phần, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán.
Bất quá cho dù hắn suy đoán làm thật, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp hướng sư phụ Trương Huyền cầu viện đi, cho nên hắn hiện tại nhất định phải dẫn theo sư đệ các sư muội mình xông ra đi.
Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền sờ tay vào ngực lấy ra một cái tượng thần, hướng về phía trước ném đi.
Kia tượng thần vừa ra, liền tản mát ra vạn đạo hào quang, sau đó sau khi hạ xuống liền hóa thành mặt khác một tôn Tôn Ngộ Huyền.
Nhìn thấy cái này Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng Lý Mộc cùng Lôi Dũng lại là một mặt mê hoặc.
Nhất là Lý Mộc, một hồi nhìn xem trước người mình đại sư minh Tôn Ngộ Huyền, sau đó lại nhìn mọi người một cái phía trước kia một cái khác Tôn Ngộ Huyền, nhịn không được mở to hai mắt nhìn.
Nhìn thấy Lý Mộc thần sắc, Tiền Côn liền cho nàng mở miệng giải thích.
"Sư muội, kia là sư phụ dựa theo đại sư minh hình dạng điêu khắc một bức tượng thần, đã luyện hóa thành đại sư minh thân ngoại hóa thân, có vô tận ảo diệu."
Nghe được Tiền Côn giải thích, Lý Mộc giờ mới hiểu được tới, một đôi mắt to trong nháy mắt liền phát sáng lên.
Cái này tượng thần quá lợi hại, cái này tương đương với trực tiếp nhiều gấp đôi chiến lực a.
Tạm thời không đề cập tới Lý Mộc ở chỗ này suy nghĩ lung tung, lại nói mới xuất hiện Tôn Ngộ Huyền phân thân, bay thẳng lên trên không trung, trong tay như ý kim cô đồng vung mạnh mở, như là phong hỏa luân, trực tiếp đem mọi người đỉnh đầu bảo hộ lên. Tất cả rơi xuống hắc thạch đều bị tiếp như ý kim cô đồng nện thành vỡ nát.
Thời khắc này Tôn Ngộ Huyền trong mắt sáng lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía vô tận không trung ở trong.
Trên bầu trời, tường vân phía trên, Trương Huyền lập tức sinh ra cảm ứng, cúi đầu nhìn xuống dưới, trong mắt lóe lên mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, thật là một cái tiểu hoạt đầu, cũng là ta vừa rồi quên đi ngươi cái này phân thân a.
Thôi.
Dứt lời, Trương Huyền liền lại ực một hớp rượu, khép mắt lại.
Các vị, sư đệ, sư muội, đi, chúng ta nhanh lên đi lên phía trước.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung.
Tôn Ngộ Huyền tự nhiên không biết không trung sự tình,
giờ phút này quay đầu hướng về sau lưng mấy người la lớn.
Vâng, đại sư minh.
Mắt thấy không trung uy hiếp tạm thời giải trừ, đám người nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng liền bước nhanh hơn, cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền cấp tốc hướng về phía trước nhỏ chạy. Theo đám người tiến lên, không trung Tôn Ngộ Huyền phân thân cũng đồng dạng đi theo bắt đầu chuyển động, từ đầu đến cuối hộ tại đỉnh đầu của mọi người. Chỉ là, đám người cảm giác càng đi về trước chạy, thân thể lại càng nặng. Ban đầu lúc, đám người còn có thể chạy chậm, về sau cũng chỉ có thể đổi thành đi bộ. Lý Mộc tu vi yếu nhất, nàng đầu tiên liền không chịu nổi, may mắn bên cạnh Tiễn Khôn kịp thời đỡ nàng, nếu không, vừa rồi nàng liền có thể trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Ai cũng không biết tê liệt ngã xuống ở chỗ này sẽ phát sinh cái gì. Đại sư Minh, chúng ta nên làm cái gì? Tiền Lập Văn trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng. Tôn Ngộ Huyền không ngừng vận chuyển hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía phương xa, đột nhiên. Trong mơ hồ, Tôn Ngộ Huyền tựa hồ nhìn thấy phía trước thoáng hiện một tia ánh sáng, trong mắt của hắn lập tức càng phát ra phát sáng lên. Các vị sư đệ, sư muội, nên không xa, mọi người kiên trì một chút nữa. Nghe được Tôn Ngộ Huyền, đám người lập tức hưng phấn lên, cảm thụ thân thể trong nháy mắt liền khôi phục mấy phần khí lực. Đi. Tôn Ngộ Huyền vung tay lên, lập tức bước nhanh hơn. Đám người lại cố gắng giữ vững được ước chừng thời gian một nén nhang, thân thể càng phát ra nặng nề. Ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mấy người khác đều đã miệng lớn thở phì phò, bước chân đã gần như từng chút dịch chuyển về phía trước. Đột nhiên, "Veng! Ba! Ba!" Trong mơ hồ, phía trước hắc vụ ở trong tựa hồ truyền đến sôi trào mãnh liệt tiếng nước. Có nước, có sông, có biển. Chương 1068, 800 dặm lưu xa Hà chương 1068, 800 dặm lưu xa Hà Anh. Ba! Ba! Hoa! Hoa! Mơ hồ từ đằng xa truyền đến tựa hồ sóng nước vô bờ thanh âm. Thanh âm như vậy, để chúng người tinh thần đại chấn. Có thể nghe được tiếng nước liền mang ý nghĩa một đoạn này quỷ dị lộ trình đem phải kết thúc. Đoạn đường này, bên trên có hắc băng không ngừng rơi xuống phía dưới, liền ngay cả trấn quỷ tháp đều có thể đánh tan, nếu là đập nện đến trên thân mọi người, còn đến mức nào? Hạ có thân thể không ngừng trở nên nặng nề, nhưng mọi người không chút nào tìm không thấy nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là trên dưới giao kích, đem gần nhất có chút đắc chí vừa lòng đám người đã kích không nhẹ, nguyên bản trong lòng một chút kiêu ngạo bị đánh cái vỡ nát. Đại sư huynh, tiếng nước, có tiếng nước. Tiền Lập Văn xoa xoa mồ hôi trên trán, một mặt hưng phấn nói. Tiền Khôn đỡ lấy Lý Mục, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Lôi Dung thì dùng lôi thần chú ý chống địa, một bước một chuyển, miệng lớn thở hổn hển. Chỉ có Tôn Ngộ Huyền vẫn là một mặt khí định thần nhàn, sắc mặt không thay đổi. Tôn Ngộ Huyền nghiêng thai nghe ngóng, nhẹ gật đầu, nói: "Sư đệ, sư muội, tiếp tục kiên trì một cái đi." "Đi." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền mở ra bước tiếp tục tiến lên, đám người vội vàng cố gắng đi theo. Ước chừng lại qua thời gian một nén nhang, sóng nước vô bờ thanh âm càng phát ra rõ ràng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu mênh mông sông lớn ngăn ở trước mặt mọi người. Kỳ thật nói là sông lớn, chỉ là trong lòng mọi người không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, trên thực tế mọi người thấy lại là một vùng biển rộng, vô biên vô tận biển cả. Tôn Ngộ Huyền nhíu mày, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, lấy tay che nắng, cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại, đáng tiếc lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy vẫn là mênh mông sóng nước. Hô. Nương theo lấy một trận hơi thở âm thanh, bịch, bịch. Chi tiếng vang lên, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lý Mục, Lôi Dũng mấy người đều co quắp ngã trên mặt đất, miệng lớn thở lên khí tới. Giờ phút này, bầu trời hắc băng không còn rơi xuống dưới, thân thể cũng không còn cảm giác được nặng nề. Nghe được sau lưng động tĩnh, Tôn Ngộ Huyền quay người lại, nhìn thấy mấy người trạng thái, nhịn không được trong lòng cười thầm. Thu hồi không trung phân thân, Tôn Ngộ Huyền đưa tay vào ngực lấy ra Tử Kim Hồ Lô, mở ra nút hồ lô, lập tức một cỗ đan hương chi khí phiêu đãng mà ra. Từ trong hồ lô đổ ra mấy cái kim sắc viên đan dược, Tôn Ngộ Huyền run tay một cái, từng đạo kim quang liền bay đến mấy người trước mặt. "Sư đệ, sư muội, đây là sư phụ luyện chế hồi khí đan, các ngươi mau ăn đi, khôi phục thể lực, kế tiếp còn không biết gặp được cái gì đâu." Đa tạ đại sư minh. Mấy người hướng Tôn Ngộ Huyền nói một tiếng cảm ơn, ngay cả đội vươn tay đem kia hồi khí đan cầm xuống, sau đó liền nhét vào trong miệng. Cái này hồi khí đan chính là Trương Huyền thu thập mấy chục loại dược liệu luyện chế mà thành, am hiểu nhất khôi phục nguyên khí. Mấy người ăn vào đan dược, vẹn vẹn mấy hơi thở, một thân thực lực liền khôi phục cái 7-8 phần. "Đại sư minh, sư phụ đan dược này quả nhiên thần kỳ, hắc hắc." Tiên Lập Văn cười hắc hắc, liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Tiên Lập Văn, Lý Mộc, Lôi Dung cũng đều một lần nữa đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tôn Ngộ Huyền gặp mấy người đều khôi phục lại, liền phất phất tay, mang theo mấy người liền đi tới bờ sông. Chỉ gặp cái này sông lớn mặt nước tựa hồ vô bờ vô bến, nước sông trộn lẫn lấy cát trôi quần quần không ngớt. "Đại sư minh, đây là sông, vẫn là biển a?" Lý Mộc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt sông lớn, ngơ ngác nói. Lý Mộc lớn như vậy, cơ hồ không có rời đi Lý Gia Trang, nơi nào thấy qua lớn như thế sông. Kỳ thật đừng nói Lý Mộc, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng mấy người cũng đều là lần đầu tiên gặp. Ánh mắt của bọn hắn nói cho bọn hắn, trước mắt đây là một mảnh biển, nhưng trong lòng của bọn họ có một cái không hiểu suy nghĩ tại nói cho bọn hắn, đây là một con sông. Loại tình huống này liền rất là quỷ dị. "Đại sư minh, ngài nhìn nơi này." Lôi Dũng đột nhiên một tiếng kinh hô, mấy bước liền hướng về bên trái đằng trước chạy tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Lôi Dũng đã chạy đến một tấm bia đá trước mặt. Bia đá kia cao chừng 7 thước, bề rộng chừng 2 thước, phía trên rồng bay phượng múa khắc dấu lấy ba chữ to: "Lưu Sa Hà." "Lưu Sa Hà." Mấy người đồng thời sửng sở, thầm nghĩ trong lòng, đây quả nhiên là một con sông a. "Đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh, một sư muội, các ngươi nhìn, nơi này còn có chữ nhỏ." Lôi Dũng đột nhiên chỉ hướng trong góc của bia đá, nơi đó có tứ hành chữ nhỏ: 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông Nông phiêu không dậy nổi, Hoa Lao định ngọn nguồn chìm. 800 lưu xa giới. Mấy người một mặt chấn kinh quay đầu trở lại nhìn về phía trước mắt sông lớn. Con sông lớn này chiều rộng 800 dặm, 3000 nhược thủy sâu, nên nói là nước sông chiều sâu. Nhưng Lông Nông phiêu không dậy nổi, Hoa Lao định ngọn nguồn chìm đây là ý gì đâu? Không đề cập tới Tôn Ngộ Huyền mấy người chấn kinh cùng không hiểu, không trung tưởng bên phía trên Trương Huyền cũng là cả kinh. Lưu Sa Hà, cái này, Trương Huyền nháy nháy mắt, xác nhận mình cũng không nhìn trên lại mắt, thật là Lưu Sa Hà, liền ngay cả kia bài thơ đều như thế. Một cái mắt, Trương Huyền trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Lưu Sa Hà a, Lưu Sa Hà, chỉ là không biết ngươi cái này trong sông có hay không quyển Liêm đại tướng a. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong lòng nhịn không được mong đợi. Bất quá, Trương Huyền cũng không chợt mở thiên nhãn đi xem. Nhiều khi, quá sớm biết đáp án liền không có gì hay. Hạ quyết tâm về sau, Trương Huyền lại lần nữa híp lại con mắt, không tiếp tục để ý trên mặt đất sự tình, nhàn nhã tiếp tục uống lên trong hồ lô rượu ngon. Đại sư Minh, ngươi nhìn. Chỉ gặp Tiền Lập Văn từ trong ngực lấy ra một chi thất thải lông đuôi, dùng tay một cái liền ném vào nước sông ở trong. Trong sách mà biểu, kia lông đuôi chính là Tiền Lập Văn ngày đó còn tại Vương gia trấn thời điểm, từ tiểu Cẩm Kê Kim Minh nơi đó cầu tới. Sau đó, mấy người liền trơ mắt nhìn, kia lông đuôi đánh cái xoáy, liền trực tiếp chìm vào trong sông. Cái này, mấy người đều lấy làm kinh hãi. Lông Nông Phiêu không dậy nổi, Hoa Lao định ngọn nguồn chìm. Nguyên lai là ý tứ này. Tôn Ngộ Huyền tự lẩm bẩm. Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao vượt qua đâu? Thiên Khôn nhíu mày, hướng về Tôn Ngộ Huyền hỏi. Nói đến, 800 dặm, trong đám người chỉ có Tôn Ngộ Huyền có lẽ có thể một hơi bay qua. Bọn hắn bèn bèn chúc cơ kỳ, thậm chí Lý Mộc còn bèn bèn dẫn khí kỳ, muốn để bọn hắn bay qua cái này 800 dặm, kia thật đúng là hy vọng xa vời. Mà lại, mấy trong lòng người còn có một cái lo lắng, nếu là bọn họ bay lên đến không trung, vạn nhất giống như mới như thế, không trung rơi xuống hắc như băng đổ vỡ, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Mới rơi xuống là mặt đất, nhưng trước mặt nếu là rơi xuống, nhưng chính là cái này cái gọi là nhược thủy. Khát nước 3 ngày trước, một khi chìm xuống, độ sâu như vậy, mấy người nhưng không có tự tin có thể trốn tới. Cho nên, làm như thế nào qua sông đâu? Mấy người đồng thời nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền cũng là có chút vào đầu bức hai, nhất thời cũng không có chủ ý nghĩ chỉ chốc lát, Tôn Ngộ Huyền mở miệng nói, mấy vị sư đệ, sư muội, các ngươi trước tiên ở bên bờ chờ ta, ta lão Tôn đi trước trên mặt sông tìm một chút. Đại sư Minh, cẩn thận. Đám người nghe vậy, ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Biết các ngươi lại tại bờ bên trên chờ. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, liền bay lên tại không trung, khoảng cách mặt sông chỉ có 2-3 trượng độ cao, hướng về Lưu Sa Hà phía trước bay đi. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Huyền liền bay qua mấy trăm trượng. Đúng vào lúc này, đột nhiên rầm rầm, một tiếng tiếng nước chảy, một đạo hắc ảnh từ trong sông thoát ra, thẳng đến không trung Tôn Ngộ Huyền mà đi. Đại sư Minh, cẩn thận. Chương 1069, cưỡng ép vượt qua Lưu Sa Hà. Chương 1069, cưỡng ép vượt qua Lưu Sa Hà. Âm thầm mấy người một tiếng kinh hô, liền thấy đạo hắc ảnh kia há mồm hướng về Tôn Ngộ Huyền liền cắn đi lên. Hắc hắc, một đầu rắn nước cũng dám đánh lén ta lão Tôn, nhìn đánh. Không trung Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cười hắc hắc, vung lên trong tay như ý kim cô đồng liền đập xuống, bành. Một tiếng, không trung nổ ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trong nước, trong nháy mắt liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Lần nữa bay về phía trước mấy trăm trượng, Tôn Ngộ Huyền liền quay người bay trở về. Trở xuống trên bờ về sau, đám người vội vàng liền xông tới. Đại sư Minh, đại sư Minh, thế nào? Đám người nhao nhao mở miệng, hướng về Tôn Ngộ Huyền hỏi thăm về tới. Tôn Ngộ Huyền gãi gãi lỗ tai của mình, nhưng sau nói ra, phiền phức. Phiền phức. Nếu là ta lão Tôn một người, liền có thể trực tiếp bay qua, chỉ là các vị sư đệ, sư muội lại là phiền toái. Tôn Ngộ Huyền lời này vừa nói ra, trên mặt của mọi người đều lộ ra phiền não chi sắc. Đột nhiên, Tiền Lập Văn nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay vào ngực, liền lấy ra thập nhị phẩm thanh liên, nói: "Đại sư Minh, sư đệ, sư muội, ta làm sao đem cái này đại sen đem quên đi đâu?" Mọi người thấy Tiền Lập Văn trong tay thập nhị phẩm liên này, cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Tôn Ngộ Huyền vỗ tay cười to nói: "Đúng là đem quên đi, nhị sư đệ trong tay còn có món chí bảo này. Đã có này kiện chí bảo, chúng ta qua cái này Lưu Sa Hà liền không có bất cứ vấn đề gì." Tiên Lập Văn gật đầu cười, trong tay pháp lực thúc dục, lập tức đem thập nhị phẩm thanh liên tế. Chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên bay thẳng lên trên không trung, quay tít một vòng, trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một trượng vương biên. Đám người thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đằng không mà lên, liền rơi vào sen trên đài. Đón lấy, Tiên Lập Văn vận chuyển pháp lực thôi động đài sen, thập nhị phẩm thanh liên trong nháy mắt lóe lên vạn đạo hào quang, quay tròn chuyển động liền hướng về Lưu Sa Hà trên không bay đi. Vừa rời đi bên bờ vài chục trượng, Tôn Ngộ Huyền liền có chút nhíu mày. Hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, tường vân phía trên Trương Huyền lấy tay hướng về phía dưới một chỉ. Ngay sau đó liền thấy phía dưới Lưu Sa Hà cấp tốc liền lật lên thao thiên cự lãng, những cái kia sóng nước phóng lên tận trời, vọt thẳng xuất thủy mặt cao 7-8 trượng. Mà Tiên Lập Văn không chế lấy thập nhị phẩm thanh liên cũng chỉ là phiêu phù ở mặt nước cao 2-3 trượng độ, cũng không phải là hắn không muốn bay lên cao hơn, mà lại trong cõi u minh có một loại cảm giác nguy cơ đang nhắc nhở hắn, không muốn bay lên quá cao. Giờ phút này, thập nhị phẩm thanh liên phía dưới, vô số cái sóng lớn liền phóng lên tận trời, lao thẳng tới đài sen mà tới. Những cái kia sóng nước mang theo vạn quân lực, không ngừng đánh tới hướng thập nhị phẩm thanh liên. Tiên Lập Văn thấy thế kinh hãi, vội vàng thôi động pháp lực hướng về đài sen bên trong rót vào. Ngay lập tức, thập nhị phẩm thanh liên bên ngoài sinh ra đóa đóa to bằng miệng chén thanh liên, đem những cái kia nước sông ngăn ở bên ngoài. Đáng tiếc những cái kia sóng nước tựa như vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng hướng về không trung đài sen đánh tới. Tiên Lập Văn quá sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện pháp lực của mình đang nhanh chóng sói mòn, dù là hắn đã đột phá trúc cơ kỳ, nhưng dạng này pháp lực tiêu hao tốc độ, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Đại sư Minh, không tốt, những sóng nước này vô cùng vô tận, sư đệ kiên trì không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, tựa hồ nước sông bốc lên, kinh động đến càng nhiều trong nước sinh vật, đột nhiên, từng đạo bóng đen liền trồi ra. Từng đầu thủy tộc phóng lên tận trời, cũng hướng về thập nhị phẩm thanh liên đánh tới. Mặc dù những này thủy tộc không cách nào xông phá thập nhị phẩm thanh liên bảo hộ, nhưng Tiên Lập Văn pháp lực tiêu hao lại là lớn hơn. Tôn Ngộ Huyền thấy cảnh này cũng là giật nảy cả mình, thế là ngay cả đội mở miệng nói, nhị sư đệ, nhanh, trở về trên mở, không thể cứng như vậy sông. Vâng, đại sư Minh. Nghe Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn đáp ứng một tiếng, cũng không dám do dự, vội vàng thôi động pháp lực hướng về bên bờ bay trở về. Trở xuống bên bờ về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mà theo đám người trở lại trên bờ, Lưu Sa Hà bên trong những cái tia thao thiên cự lãng cũng trong nháy mắt biến mất, phản phất vừa rồi hết thảy đều là huyễn cảnh. Một màn này cũng làm cho sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Nước sông này phảng phất liền là hướng về phía thập nhị phẩm thanh liên đi, tựa hồ chính là đang ngăn trở đám người qua sông. Đại sư Minh, chúng ta nên làm cái gì? Lôi Dũng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền quay đầu trở lại nhìn trước mắt 800 dặm Lưu Sa Hà, lấy tay che nắng, hỏa nhãn kim tinh vận chuyển tới cực hạn, hướng về trong nước sông nhìn lại. Đáng tiếc nhìn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Đến lúc này, Tôn Ngộ Huyền quay đầu trở lại đối mấy người nói ra, mấy vị sư đệ, sư muội, đợi ta lão Tôn lại bổ nhào hắn một lần sông, các ngươi tại bờ bên trên chờ. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền cũng không đợi đám người trả lời, trực tiếp một cái bổ nhào khởi sướng, lần nữa lên trên không trung, lập tức 2-3 trượng, liền bay về phía Lưu Sa Hà bên trên. Ban đầu 2-30 trượng, mặt sông hết thể như thường, phi thường bình tĩnh, đột nhiên nước sông lần nữa sôi trào, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, lại là một đầu rắn nước, lao thẳng tới không trung Tôn Ngộ Huyền mà đi. Đến hay lắm. Nhìn đánh. Tôn Ngộ Huyền trong lòng đã sớm chuẩn bị, vung lên Như Ý Kim Cô Đồng liền đập xuống, vành. Một thanh âm vang lên, kia rắn nước như thế nào chịu được Như Ý Kim Cô Đồng một kích, trực tiếp liền nổ thành một đoàn bọt máu. Lần này đánh chết đánh lén rắn nước về sau, Tôn Ngộ Huyền không gấp trở về, phản mà là tiếp tục bay tới đằng trước. Tiếp xuống, nước sông trong nháy mắt liền kịch liệt lan lộn, từng đạo bóng đen bắt đầu phóng lên tận trời, lao thẳng tới Tôn Ngộ Huyền mà đi. Những bóng đen này có rắn nước, còn có cái khác các loại thủy tộc, từng cái mở ra lấy huyết buồn đại khẩu, hướng về Tôn Ngộ Huyền nhào cắn mà tới. Đã đột phá kim đăng kỳ, có võ đế, yêu đế chiến lược Tôn Ngộ Huyền, lại như thế nào sẽ sợ những này phổ thông thủy tộc đâu? Chỉ gặp đầu kiếp Như Ý Kim Cô Đồng bung mạnh mở, một gậy một người, bành, không ngừng bên hai, trong khoảnh khắc, không trung liền bị các loại nhan sắc huyết vụ tràn đầy. Theo những huyết vụ này trở xuống mặt nước, trong nước tụ tập thủy tộc càng phát ra nhiều. Tất cả thủy tộc đều trong mắt đỏ lên, giống như điên cuồng, bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng lên tận trời, lao thẳng tới Tôn Ngộ Huyền mà tới. Tôn Ngộ Huyền cũng tinh thần phân chấn, đại khai sát giới, cái này một trận hiếu sát, cũng không biết giết nhiều ít thủy tộc, dù sao dưới người hắn trên mặt nước đã là một mảnh huyết hồng chi sắc. Thế nhưng là, cái này Lưu Sa Hà bên trong thủy tộc lại phản phất vô cùng vô tận. Mà, lúc này Tôn Ngộ Huyền lại bay ra ngoài vẫn chưa tới trăm trượng, nếu là tiếp xuống đều là tình huống như vậy, cái này 800 dặm Lưu Sa Hà, hắn còn không biết muốn tạo hạ nhiều ít sát nghiệt đâu. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền trong lòng run lên, một đạo khí lạnh từ đáy lòng sinh ra, linh đài trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Không tốt. Tôn Ngộ Huyền ngầm kêu không tốt, cái trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bây giờ đại kiếp giáng lâm, tuy nói muốn xong sát kiếp, nhưng cũng không thể là loạn tạo sát kiếp a. Đại sư Minh, đại sư Minh, đại sư Minh, nhanh về tới trước đi. Chương 1070, tóc đỏ lam mặt Lưu Sa Hà thủy yêu. Chương 1070, tóc đỏ lam mặt Lưu Sa Hà thủy yêu. Tôn Ngộ Huyền tựa hồ nghe đến mọi người tiếng la, vội vàng một cái bổ nhào lật ra, hóa thành một vệt kim quang liền bay trở về. Bởi vì cái gọi là đi lúc chư tà cản đường, về lúc một đường thông suốt. Tôn Ngộ Huyền cái này hướng đối phương bay lúc, sóng lớn bốc lên, thủy tộc tập kích, nhưng cái này đi trở về lúc, lại không cái gì cản trở. Đợi một lần nữa trở xuống trên bờ, liền ngay cả đã đột phá kim đan kỳ Tôn Ngộ Huyền cũng nhịn không được sờ lên cái trán. Đại sư Minh, đại sư Minh, ngươi không sao chứ? Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lý Mộc, Lôi Dũng đội vàng liền xuống tới, nhao nhao mở miệng, trong giọng nói đều là quan tâm cùng lo lắng. Tôn Ngộ Huyền trong lòng ấm áp, mở miệng nói, không có việc gì, không có việc gì. Mấy vị sư đệ, sư muội, không cần phải lo lắng. Những này thủy tộc mặc dù phiền phức, nhưng còn không gây thương tổn được ta lão Tôn. Nghe được Tôn Ngộ Huyền nói như thế, đám người lúc này mới yên lòng lại. Lý Mộc tránh ra khỏi Tiền Khôn nâng, cất bước đi vào bờ sông, cũng lấy tay che nắng hướng về trong nước sông nhìn ra xa. Tiền Khôn thấy thế, tựa hồ cũng lo lắng cái này tiện nghi cô em vợ xảy ra chuyện, vội vàng cùng đi qua. Sư muội, cẩn thận. Lý Mộc lườm hắn một cái, nói, sư minh, ngươi nói chúng ta nên như thế nào qua sông đâu? Lý Mộc cái này vừa nói, Tiền Khôn trực tiếp khàn giọng. Đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền đều không có cách, hắn một cái trúc cơ kỳ thì có biện pháp gì? Hắn ly địa diễm quang kỳ nhưng không đổi kịp thập nhị phẩm thanh liên, nếu là ngũ phương kỳ tổ hợp lại với nhau, có lẽ còn tạm được. Nhưng liền xem như ngũ phương kỳ tổ hợp lại với nhau, cũng không qua được cái này Lưu Sa Hà a. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngay tại Tiền Khôn cùng Lý Mộc trước mặt hai người, bành, rầm rầm, một tiếng nước chảy, kia sóng nước tóe lên cao 3 trượng. Sóng nước rơi xuống, trên mặt nước hiện ra một con thủy yêu. Chỉ gặp thủy yêu kia lam diện răng nanh, dâu đỏ tóc đỏ, sinh dị thường hung ác, dưới cổ còn mang theo một chuỗi xương đầu bệnh dây chuyền, càng lộ vẻ quỷ dị âm trầm. Thủy yêu toàn thân bốc hơi lấy vô tận huyết sát chi khí, trong tay nắm lấy một cây dài hơn 1 trượng nguyệt nha bảo trượng. Thấy cảnh này, Tiền Khôn cùng Lý Mộc đều lấy làm kinh hãi, hai người theo bản năng liền lui về phía sau. Kịp phản ứng lúc, Tiền Khôn đã giơ kiếm ngăn ở Lý Mộc trước người. Đốt từ đâu tới thủy yêu, cũng dám ra đây làm càn. Hét lớn đồng thời, Tiền Khôn đã một lần nữa tế khởi trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp đột nhiên bay ra, rủ xuống vạn đạo kim quang, đã đem hai người bảo hộ ở giữa. Bên bờ phen này động tĩnh, lập tức kinh động đến Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng, ba người cũng liền bận bịu cất bước đi tới hai người bên cạnh, đồng thời nhìn về phía kia trong nước thủy yêu. Nhìn thấy thủy yêu kia, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng đồng thời hai mắt tỏa sáng, nhất là Lôi Dũng, trong mắt càng là chiến ý bừng bừng phân chấn. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh vận chuyển, đã bắt đầu trên dưới đánh giá đến nước này yêu. Cùng những người khác khác biệt, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy càng nhiều. Chỉ gặp thủy yêu kia toàn thân đều bị không tận lực huyết sát chi khí bao khỏa trong đó, cách xa mười mấy trượng, Tôn Ngộ Huyền đều nghe được kia tanh hôi chi khí. Mà kỳ quái là, nước này yêu trên người khí vận nhưng lại phóng lên tận trời. Cái này rất sâu quỷ, cả người phụ lớn như thế tội nghiệp cùng sát kiếp người, vì sao lại giống như này mạnh khí vận đâu? Mặc dù rất là kỳ quái, nhưng cái này cũng không bỏ đi Tôn Ngộ Huyền đối sát tâm. Chỉ bằng vào nó kia một thân tội nghiệp, Tôn Ngộ Huyền liền không khả năng tha thứ được nó, ngươi khí vận mạnh hơn lại như thế nào, phạm vào từng đống sát nghiệp, đáng chết. Bất quá, Tôn Ngộ Huyền ngược lại là không gấp xuất thủ, bởi vì nước này yêu cũng liền đỉnh phong yêu vương trình độ, vừa vặn giao cho sư đệ, các sư muội luyện tay một chút. Mà lại, còn có một nguyên nhân, cũng làm cho Tôn Ngộ Huyền tạm thời không có ý định xuất thủ. Đó chính là, theo nước này yêu thoát ra Lưu Sa Hà, cái này Lưu Sa Hà mặt sông càng phát ra bình tĩnh. Cái này khiến Tôn Ngộ Huyền trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ qua sông chi pháp còn muốn rơi vào tại nước này yêu thân bên trên. Liền trong nháy mắt ở giữa, Tôn Ngộ Huyền liền lóe lên nhiều như vậy suy nghĩ. Mấy vị sư đệ, sư muội, cái này thủy yêu liền tạm thời giao cho các ngươi. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền rút lui mấy bước, liền nhảy tới bên cạnh trên một khối đá xanh, đặt mông ngồi xuống, khẽ vươn tay cầm ra một thanh hạt dưa liền gặm. Nghe Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng cùng Lý Mộc đồng thời hai mắt tỏa sáng, riêng phần mình cầm trong tay vũ khí, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thủy yêu kia. Ánh mắt này đem thủy yêu kia giật nảy mình. Thủy yêu chớp chớp tựa như chuông đồng con mắt, mới mở miệng liền như chuông đồng vang lên. Các ngươi những này hoa, dám lén xông vào bản vương cái này Lưu Sa Hà, vừa vặn lưu lại coi như bản vương khẩu phần lương thực. Hắc hắc. Tiếng cười kia cùng một chỗ, trên bờ bốn người đồng thời toàn thân khẽ run rẩy, lên một thân nổi da gà. Thật buồn nôn tiếng cười, lớn mặt thủy yêu, an nhà ngươi tiền ra ra một kiếm. Vừa dứt lời, chỉ gặp Tiền Lập Văn thủ không nhịn được trước nhún người nhảy lên, trong tay kiếm gỗ đào đã chạm tới. Tiền Lập Văn cái này khẽ động, Tiền Khôn, Lôi Dũng đồng thời thả người đi theo. Bởi vì Lý Mộc một mực bị Tiền Khôn ngăn ở phía sau, cho nên nàng cũng không có thể trước tiên xuất thủ, cái này khiến hắn một trận tức giận. Các ngươi chờ một chút bạn tiểu thư. Nói chuyện, Lý Mộc vung động trong tay kiếm gỗ đào cũng thả người nhảy lên, đi theo. Thủy Yêu kia ngẩng đầu nhìn đột kích bốn người, nhếch miệng cười nói, mấy cái tiểu a nhi, đuổi tới chịu chết nha. Khắc khắc. Âm trầm trong tiếng cười, Thủy Yêu kia vung động trong tay bảo trượng liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, Tiền Lập Văn kiếm gỗ đào dẫn đầu cùng kia bảo trượng đụng vào nhau. Tiền Lập Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, tay phải hổ khẩu run lên, cổ tay mỏi nhừ. Không tốt, khí lực thật là lớn. Tiền Lập Văn thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng tiết lực lùi lại, trên không trung liên tiếp hướng lui về phía sau ra ngoài vài chục bước, cái này mới khôi phục bình thường. Tiền Lập Văn cái này vừa lui, Tiền Khôn công kích đã đến, đồng dạng một thanh kiếm gỗ đào thẳng đến Thủy Yêu kia mặt chém tới. Nhìn thấy cái kia đột kích kiếm gỗ đào, Thủy Yêu không chút hoang mang, giơ bảo trượng hướng lên đón lấy, trực tiếp liền đụng phải Tiền Khôn kiếm gỗ đào. Cong. Một tiếng, đồng dạng một cỗ cự lực đánh tới, Tiền Khôn chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, trong lòng lớn kêu không tốt, vội vàng cũng bước ra thuận thế lui về phía sau, liên tiếp bay ra ngoài xa ba bốn trượng, lúc này mới thu lại bước chân. Cùng lúc đó, Lôi Dung Lôi Thần chủ ý cũng đập tới. Cong. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, Thủy Yêu kia thân thể nhoáng một cái, nửa người trên ngửa về sau một cái, dưới chân không tự chủ liền dẫm lên mặt nước hướng về sau lùi lại mấy bước. Hiện nay so đấu chủ yếu là khí lực, hiển nhiên Lôi Dung khí lực là muốn vượt xa quá Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, mà lại Lôi Dung trong tay Lôi Thần chủ ý tự mang Lôi Đình đặc tính, đối với các loại quỷ dị có càng lớn tác dụng khắc chế. Cho nên Thủy Yêu kia nhất thời không quan sát phía dưới, liền ăn tiếng ầm. Thủy Yêu giật mình, mở to hai mắt nhìn, đang muốn vung động trong tay bảo trượng hướng về Lôi Dung đập tới, Lý Mộc đã đến. Lý Mộc kiếm gỗ đào áp dụng chính là đâm hình thức, thẳng đến Thủy Yêu kia hai mắt mà tới. Lớn mặt Thủy Yêu, xem kiếm. Ha ha, tiểu nha đầu, mỹ vị, thử trượt. Chương 1071, làm như thế nào qua sông đâu? Chương 1071, làm như thế nào qua sông đâu? Thủy Yêu kia cười ha ha một tiếng, miệng bên trong chảy nước bọt, giơ tay bên trong bảo trượng liền ngăn tại hai mắt phía trước. Thấy cảnh này, chính trên không trung bay nào tới Lý Mộc song trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó cổ tay rung lên, chỉ gặp kiếm gỗ đào hướng về bên cạnh bạch một cái, nguyên bản thẳng đến Thủy Yêu hai mắt kiếm gỗ đào trực tiếp liền đâm vào Thủy Yêu trên vai trái. Vành hai bên trong chỉ nghe được phốc một tiếng, chỉ gặp máu tươi vẩy ra, ngay sau đó a một tiếng hét thảm, Thủy Yêu kia trong tay bảo trượng suýt nữa rời tay bay ra. Đợi Thủy Yêu vung lên bảo trượng hướng về Lý Mộc đập tới thời điểm, Lý Mộc đã bay đến Thủy Yêu phía sau, lật tay một cái, kiếm trong tay liền thẳng đến Thủy Yêu hậu tâm mà đi. Mà cùng lúc đó, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dũng đã lần nữa lao đến. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai thanh kiếm gỗ đào đều đổi chém làm đâm, phân biệt đâm về phía Thủy Yêu hai mắt cùng ngực, mà Lôi Dũng thì vung lên lấy Lôi Thần chú ý thẳng nện hướng về phía Thủy Yêu sau lưng. Trong lúc nhất thời, Thủy Yêu chung quanh liền bị bốn người vây lại ở giữa, chú ý trước liền khó chú ý về sau, quan tâm liền khó chú ý hạ. Thủy Yêu giận dữ, đồng thời cũng là khẩn trương. Nếu là vừa rồi cũng không bị Lý Mộc đâm bên trong, nó còn chưa hẳn khẩn trương, bởi vì nó đối nhục thân của mình phi thường có tự tin. Nhưng Lý Mộc một kiếm kia vậy mà trực tiếp đâm rách thân thể của nó, cái này khiến nó minh bạch, đối diện mấy người kia binh khí trong tay đều không phải là phàm vật, chính là có thể làm bị thương nó bảo khí. Cho nên, Thủy Yêu nơi nào còn dám dùng thân thể đi ngăn kháng. Hiển nhiên, bốn phía công kích xuống đến, Thủy Yêu bất đắc dĩ đành phải thả người hướng lên nhảy lên, trực tiếp vọt lên cao 3-4 trượng, lập tức liền né tránh bốn người công kích. Thủy Yêu cái này nhảy lên không sao, tuy nói né tránh Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dung cùng Lý Mộc bốn người công kích, nhưng là nó cũng đồng thời cách xa mặt nước, phía dưới đã bị bốn người ngăn cản. Nhưng vào lúc này, nguyên bản chính ở một bên quan chiến Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một cái bổ nhào lật ra, vung lên trong tay như ý kim cô đổng vào đầu liền hướng về Thủy Yêu đập xuống. Lúc đầu, Tôn Ngộ Huyền dự định đem nước này yêu giao cho bốn vị sư đệ, sư muội lịch luyện sử dụng, nhưng bây giờ lại là thời cơ khó được, không bằng liền đem nó trực tiếp đánh cho tàn phế, tra hỏi ra qua sông chi pháp càng trọng yếu hơn, về phần nói lịch luyện, đằng sau còn có thể thiếu khuyết cơ hội sao? Cho nên, quyết định chủ ý Tôn Ngộ Huyền liền lựa chọn xuất thủ, như ý kim cô đổng hóa thành một vệt kim quang, liền thẳng đến Thủy Yêu kia vào đầu đập tới. Không trung phong thanh vang, Thủy Yêu kia ngầm tiêu không tốt, ngẩng đầu nhìn lên, thẳng dọa đến vãi cả linh hồn. May mà chính là thân là Lưu Sa Hà bản thổ yêu quái, bảo mệnh bản sự lại là không ít. Chỉ gặp Thủy Yêu kia ở giữa không trung toàn thân nhất chuyển, trong nháy mắt dưới thân Lưu Sa Hà ẩm vang nổ vang, phương viên mấy chục trượng đột nhiên dâng lên vô số cái thao thiên cự lãng. Lưu Sa Hà cái này một dị động, lập tức liền dọa sợ Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dung cùng Lý Mộc bốn người. Bốn người nơi nào còn dám tiếp tục ở phía dưới chặn đánh Thủy Yêu, đội vàng liền hướng về bên bờ bay đi. Bốn người cái này vừa trốn mở, Thủy Yêu phía dưới liền lại không trở ngại, mà lúc này Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng đã đi tới đỉnh đầu của nó. Tiếp lấy liền thấy Thủy Yêu kia trực tiếp đem trong cổ đầu kia xương đầu dây chuyển lấy xuống ném đi lên. Trong nháy mắt, xương đầu dây chuyển liền cùng như ý kim cô đồng đụng vào nhau. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc, vành, vành. Thanh âm liên tiếp vang lên, xương đầu dây chuyển phát sinh kịch liệt bạo tạc, mà bạo tạc sinh ra lực đạo lại ngắn ngủi ngăn cản như ý kim cô đồng công kích. Ngay tại như thế một nháy mắt, Thủy Yêu kia đã một đầu đâm vào dưới thân sóng lớn ở trong. Mấy hơi thở về sau, Lưu Sa Hà lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà Thủy Yêu kia sớm đã không có bóng dáng. Tôn Ngộ Huyền một kích không thấy công, đành phải ngượng ngùng mà quay về. Tiên Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng cùng Lý Mộc bốn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Một phương diện, bốn người chấn kinh tại Thủy Yêu kia thực lực cường đại, tập hợp bốn người chi lực, vậy mà đều không cách nào chiến thắng. Một phương diện khác, bốn người cũng chấn kinh tại Thủy Yêu kia giàu hạn. Phải biết đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền thế nhưng là kim đan kỳ cao thủ, Thủy Yêu kia lại có thể tại đại sư Minh cùng bốn người bọn họ công kích đến toàn thân trở ra, cái này thật sự có chút mất thể diện. Sư Minh đệ năm người đứng tại bên bờ, nhìn trước mắt mãnh liệt Lưu Sa Hà, nhất thời cũng không có chủ ý cương ép vượt qua, không độ qua được, mà nghĩ đến đem Thủy Yêu kia bắt lại, hỏi thăm qua sông chi pháp, nhưng lại để nó chạy. Tiếp xuống, lại nghĩ đem Thủy Yêu kia bắt, chỉ sợ liền càng thêm khó khăn. Vạn nhất đối phương lại không lộ diện, bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Tôn Ngộ Huyền dần dần nôn nóng lên, một cái bổ nhào lật lên, lên trên không trung, giơ cao lên trong tay như ý kim cô đồng, trong miệng quát to một tiếng, giải. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, như ý kim cô đồng đã biến thành dài mấy trăm trượng, hơn một trượng thô. Tôn Ngộ Huyền thì như là thổi hơi, trực tiếp dài đến cao 8-9 trượng, trong ngực ôm như ý kim cô đồng liền thăm dò vào Lưu Sa Hà bên trong cái. Tiếp xuống, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dung cùng Lý Mộc trực tiếp liền trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đến đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền sử dụng bản lãnh như vậy, nhất là Lý Mộc, nàng càng là khiếp sợ tột đỉnh. Dài mấy trăm trượng như ý kim cô đồng thăm dò vào Lưu Sa Hà bên trong, cái này một cái, trực tiếp ngay tại trong sông tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, phương viên mấy trăm trượng mặt sông cũng bắt đầu cấp tốc xoay tròn, trong mơ hồ còn chứng kiến kia mấy ngàn thước hạ đáy sông. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Huyền một bên quay cái này Lưu Sa Hà nước, một bên quát lớn. Đáng tiếc, Lưu Sa Hà bề rộng chừng 800 dặm, dài không biết mấy ngàn, mấy vạn dặm, Tôn Ngộ Huyền phen này quái, tuy nói nhìn thanh thế ngập trời, nhưng đặt ở toàn bộ Lưu Sa Hà bên trong, lại hiện tại quả là tính không được cái gì. Cho nên, một mực qua hơn nửa canh giờ, Tôn Ngộ Huyền thở phào một hơi, vẫn là đỉnh chỉ quái. Như ý kim cô đồng khôi phục bình thường lớn nhỏ, Tôn Ngộ Huyền cũng một lần nữa về tới bên mở. Đại sư Minh, đại sư Minh, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Mấy người vội vàng liền vây quanh, cùng nhau nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Vừa rồi kia hơn nửa canh giờ, Tôn Ngộ Huyền cũng tiêu hao đại lượng pháp lực, cũng may mắn hắn đã đột phá kim đăng kỳ, nếu vẫn chúc cơ kỳ, đoán chừng pháp lực của hắn sớm đã bị lấy hết. Tôn Ngộ Huyền một nghe răng, tách ra đám người, lần nữa đi vào mép nước, nhìn về phía Lưu Sa Hà mặt nước, trên mặt tức giận bừng bừng phân chấn. Khá lắm Thủy Yêu, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết, nếu không, sau đó nhà ngươi Tôn gia ra đưa ngươi rút gân nổ xương, nghiền xương thành tro. Tôn Ngộ Huyền cái này một trận tốt mang a, mang cái kia khó nghe a. Đáng tiếc, không có gì chứng dụng, mọi người thấy vẫn chỉ là một mảnh mảnh liệt mặt sông. 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông lông phiêu không dậy nổi, hoa lao định ngọn nguồn chìm. Mấy đáy lòng của người ta lần nữa hiện lên bài thơ này. Làm như thế nào vượt qua đầu này Lưu Sa Hà đâu? Mấy người hai mắt không ngừng nhìn về phía trước mắt mặt sông, trong lúc nhất thời, ai cũng không có cách nào. Thời khắc này trên bầu trời, một đóa tường vân khoan thai nổi trôi. Lão sư, đại sư Minh bọn hắn làm như thế nào qua sông đâu? Chương 1072, nhập lưu cát, dò xét thủy cung. Chương 1072, nhập lưu cát, dò xét thủy cung. Lại nói, Thủy Yêu kia trốn về Lưu Sa Hà mặc cho Tôn Ngộ Huyền đám người nghĩ hết biện pháp, không còn có xuất hiện. Không có thủy yêu kia, đám người cũng vô pháp vượt qua được cái này sông. Đáng chết nước này yêu, cũng quá sợ làm sao mang nó, cũng không ra ngoài. Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung cùng Lý Mộc bốn người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Đại sư huynh, chúng ta. Tiên Lập Văn há to miệng, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ai bảo hắn là nhị sư huynh đâu? Tôn Ngộ Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nhãn châu xoay động, nói, nhị sư đệ, tam sư đệ, Lôi sư đệ, bây giờ thủy yêu kia chính là không ra, vi huynh bất thiện thủy chiến, còn muốn phiền phức ba vị sư đệ một chút. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung ba người đều là sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Đại sư huynh, ngài là có ý định gì sao? Tiền Khôn tò mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền mở miệng nói, ba vị sư đệ, các ngươi đều đã bước vào trúc cơ kỳ, cũng đều đã hiểu được tích thủy chi pháp, dạng này. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền hơi bất chợt dừng lại, nói, ba vị sư đệ, chi bằng ba người các ngươi chui vào nước này bên trong xem xét, lại đem thủy yêu kia dẫn ra, vi huynh chờ ở cái này trên mặt sông, chỉ cần thủy yêu kia dám lại lần ra, vi huynh liền đem nó bắt, ép hỏi ra qua sông chi pháp. Nghe được Tôn Ngộ Huyền chủ ý, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung ba người đều trợn tròn mắt, Lý Mộc cũng mở to hai mắt. Tiền Lập Văn nháy nháy mắt, nói, đại sư huynh, ở trên mặt nước, ta đám ba người đều không phải là thủy yêu kia đối thủ, nếu là vào trong nước, chỉ sợ càng là hung hiểm a. Tiền Lập Văn lời này ra, Tiền Khôn cùng Lôi Dung cũng đều là nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt nói, thế nào, hẳn là ba vị sư đệ sợ. Phải biết các ngươi cũng đều là người mang trọng bảo ở trong nước, tuy nói thắng không được thủy yêu kia, nhưng bảo vệ tự thân vẫn là không có vấn đề a. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, ba người đồng thời tắt máy. Tôn Ngộ Huyền nói có lý, bọn hắn đều có sư phụ Trương Huyền ban thưởng hộ thân chí bảo, đả thương địch thủ có lẽ không đủ, nhưng bảo vệ mình vẫn là có thừa. Nghĩ tới đây, ba người đành phải nhẹ gật đầu. Tiên Lập Văn mở miệng nói, đã như vậy, đại sư huynh, ba người chúng ta liền vào nước một chuyến, nếu là nửa canh giờ vẫn chưa ra, còn phải thỉnh cầu đại sư huynh vào nước cứu chúng ta. Các ngươi yên tâm đi, nếu là nửa canh giờ không thấy các ngươi ra, vi huynh tự mình vào nước, hoặc là trực tiếp thỉnh cầu sư phụ xuất thủ. Tôn Ngộ Huyền mở miệng vì ba người ăn thuốc an thần. Hiển nhiên Tôn Ngộ Huyền nói như thế, ba người cũng yên tâm, hướng về Tôn Ngộ Huyền cùng Lý Mộc nhẹ gật đầu, quay người liền đi tới nước sông bên cạnh. Lý Mộc gặp đây, thì đột nhiên mở miệng nói, đại sư huynh, tiểu muội cũng đi theo ba vị sư huynh đi một chuyến đi. Nghe được Lý Mộc nói như vậy, Tôn Ngộ Huyền chưa mở miệng, Tiền Khôn liền gấp. Một sư muội, ngươi liền cùng đại sư huynh tại bờ bên trên chờ đi. Một hồi đợi thủy yêu kia sau khi ra ngoài, ngươi ở trên mặt nước trước cản bên trên cản lại thủy yêu kia, chớ có để hắn chạy trốn, để cho đại sư huynh có càng mạo xương phút thời gian xuất thủ. Nghe được Tiền Khôn nói như thế, Tôn Ngộ Huyền cũng là nhẹ gật đầu, nói, sư muội, tam sư đệ nói đúng lắm, ngươi liền chớ phải đi xuống, một khi thủy yêu kia ra, vi huynh chờ trên không trung, ngươi liền ở trên mặt nước, hai chúng ta mặt giáp công, tranh thủ đem thủy yêu kia nhất cử cầm xuống. Vâng, đại sư huynh. Nghe được Tôn Ngộ Huyền nói như thế, Lý Mộc cũng không tốt lại tiếp tục kiên trì, thế là liền gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy tất cả mọi người đạt thành nhất trí, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung ba người liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, đồng thời thả người nhảy lên, bành. Một tiếng, ba người đều không có vào đến nước sông ở trong. Lại nói tiến vào trong nước sông về sau, ba người đều đã vận hành lên tích nước huyết, cầm trong tay kiếm vô đào hoặc lôi thần chủ y, phân thủy mà đi. Tiền Lập Văn đi đầu, Tiền Khôn cùng Lôi Dung ở riêng tả hữu, ba người hiện lên tam giác chi thế, hướng về đáy nước liền tiềm nhập đi vào. Nhập nước sau, ba người đều vận chuyển pháp lực, tụ tập ở trên ánh mắt, ba ánh mắt đều là kim quang lấp lóe, mặc dù còn kém rất rất xa Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh, nhưng ở dưới nước nhìn ra ngoài xa hai ba trượng vẫn là không có vấn đề. Ba người dưới đường đi lặn, có thể nhìn thấy bốn phía du động các loại thủy tộc. Bất quá bởi vì ba người sớm tránh đi, những này thủy tộc cũng chưa công kích ba người, cái này cùng ba người tại trên mặt nước gặp phải tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là 3000 nhược thủy sâu, ba người cũng không biết cái này lưu xa hà là có hay không có 3000 thước sâu, nhưng một đường lặn xuống tới, quả thật có thể cảm giác được thủy áp càng ngày càng nặng. Cũng may mắn ba người đều đột phá trúc cơ kỳ, nếu vẫn dẫn khí kỳ, chỉ sợ chui vào 1-200 thước đã đến cực hạn. Lại nói ba người một đường hướng phía dưới, không biết đi qua bao lâu, rốt cục trong mơ hồ nhìn thấy đáy sông. Trên mặt sông sôi trào mãnh liệt, nhưng cái này đáy sông lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Bất quá, ba người vừa mới rơi xuống đáy sông, đột nhiên chỉ gặp một mảnh cát mịn lan lộn, siêu. Một chút, một đạo hắc ảnh từ dưới đất bay ra, lao thẳng tới Lôi Dũng mà tới. A, ung ung. Lôi Dũng một tiếng kinh hô, sau đó vội vàng ngậm miệng, nhưng đã uống liền mấy cái lưu xa hà nước sông, đắng chát không chịu nổi. Bất quá, bây giờ không phải là bận tâm những này thời điểm, Lôi Dũng đã vung động trong tay lôi thần chủ y ngăn tại trước mặt mình. Đạo hắc ảnh kia đã nhào cắn được lôi thần chủ y bên trên, bùm bùm một trận điện quang lấp lóe, đạo hắc ảnh kia đã thân thể cứng đờ, sau đó liền thẳng tắp bay lên. Đến lúc này, ba người mới thấy được rõ ràng, đây rõ ràng là một đầu dài hơn một trượng rắn nước. Lôi thần chủ y là bực nào bảo vật, nước này rắn bất quá hồng y địa cấp độ, trực tiếp nhào cắn được lôi thần chủ y bên trên, cái kia còn có tốt, trực tiếp liền bị điện giật chết rồi. Cứng ngắc rắn nước hướng về phía trên trôi nổi mà đi, sau đó vừa rời đi ba người đỉnh đầu 4-5 thước khoảng cách, tiếp lấy ba người liền thấy từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy mấy đạo bóng đen, mấy ngụm liền đem kia rắn nước xé rách thành vài đoạn, sau đó liền nuốt vào trong bụng. Một màn này đem ba người giật nảy mình, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi ba người xuống tới thời điểm, cũng không nhận công kích, nếu không liền thiệt thoái. Lưu Sa Hà đáy sông cũng không bình thản, cao có thấp có dãy núi, cũng có khe hở hẻm núi, ba người đẩy nước, dưới đáy nước cẩn thận thăm dò. Cũng không biết đi được bao lâu, rất nhanh liền tại phía trước cách đó không xa thấy được một chỗ thủy cung. Chỗ kia thủy cung không biết dùng gì kỳ thạch đắp lên mà thành, lóe ra ánh bạch quang, đồng thời còn tạo thành một tầng màng nước, đem lưu xa hà nước sông ngăn ở màng nước bên ngoài. Cũng liền nói kia thủy cung bên trong là không có nước. Ba người lẫn nhau, trong mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng hưng phấn. Ba người lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó liền mượn nhờ bốn phía cự thạch, chậm rãi sờ lên. Rất nhanh, ba người liền đi tới thủy cung trước mặt, Tiền Lập Văn cầm trong tay kiếm gỗ đào dẫn đầu liền cất bước đi vào. Trong mơ hồ nghe được bành, một thanh âm vang lên, sau đó Tiền Lập Văn liền miệng lớn hô hút. Người nào dám lén xông vào bản vương thủy phủ? Chương 1073, trong nước đại chiến, dù yêu lên bờ. Chương 1073, trong nước đại chiến, dù yêu lên bờ. Đột nhiên một tiếng gầm thét từ thủy cung bên trong truyền ra, ngay sau đó một đạo hắc quang hiện lên, một bóng người liền chui ra, trực tiếp liền cùng Tiền Lập Văn tới cái mặt đối mặt. Hắc hắc. Tiền Lập Văn theo bản năng cười hắc hắc, sau đó liền mở miệng nói, Sông Điêu, ngươi tốt, đã lâu không gặp a. Hoa nha nha là ngươi, nhìn ánh. Sông Điêu yêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn thấy người trước mắt ngay mặt, trong nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức oa oa kêu to, giơ trưởng liền hướng về Tiền Lập Văn chụp lại. Đừng kỳ quái, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cái này Sông Yêu căn bản không tới kịp cầm binh khí. Nhìn thấy Sông Yêu trong tay không có binh khí, Tiền Lập Văn lập tức đại hỉ. Chỉ gặp hắn hướng bên cạnh một bên thân, né tránh Sông Yêu bàn tay, sau đó quay người lại, giơ kiếm liền đâm tới. A! Sông Yêu giật mình, ngay cả đội rút thân lui lại, quay người liền muốn chạy về thủy cung bên trong. Nhưng vào lúc này, siêu, siêu, hai tiếng, hai đạo kim quang hiện lên, Tiền Côn cùng Lôi Dũng đã đồng thời nhảy ra ngoài, ngăn ở nước trước cửa cung, chặn Sông kia yêu đường đi. Thấy cảnh này, Sông Yêu đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy chính là giận dữ. Hoa nha nha thật can đảm, để mạng lại. Sông Yêu nổi trận lôi đỉnh, nhảy dựng lên, vung lên cánh tay liền hướng về phía trước cản đường Lôi Dũng liền chụp lại. Lôi Dũng nơi nào sẽ e ngại, cười lạnh, giơ lên trong tay Lôi Thần Chủ Y liền đón đập đi lên. Bành! Một thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là lốt bốt một trận điện quang lấp lóe, sau đó liền ngửi thấy một cỗ mùi cháy khét, lại tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng. A! Chỉ gặp Sông kia yêu bước ra lui lại, giơ lên cánh tay phải liền thả ở trước mắt quan sát, liền thấy cánh tay phải của nó đã nhiều một mảnh cháy đen chi sắc, còn mơ hồ lóe ra điện quang. Mắt thấy Sông Yêu kinh ngạc, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn chỗ nào có thể buông tha cơ hội này, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, một trước một sau, giơ kiếm liền đâm đi qua. Lớn mặt Sông Yêu, xem kiếm. Hai đạo kim quang hiện lên, hai thanh kiếm gỗ đảo nhanh như gió, một kiếm thẳng đến cái cổ tiếng nói cổ họng, một kiếm khác thì thẳng đến hậu tâm, hai kiếm không phân tuần tự, trong chớp mắt đã đến Sông kia yêu trước người. A! Sông Yêu một tiếng kinh hô, ngay cả vội rút thân hướng về khía cạnh này xuống, sau đó, Lôi Dung trực tiếp nhảy dựng lên, cũng hắc hắc vui lên, nói, Sông Yêu, đường này khác biệt, nhìn truy. Hô! Một tiếng, Lôi Thần Chủ Y treo định phong thành, từ trên cao đi xuống, thẳng đến Sông Yêu đầu liền đập xuống. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Sông Yêu lại nghĩ hoàn toàn né tránh giống như có lẽ đã khó như lên trời. Tốt một cái Sông Yêu, tốt một cái Định Phong Yêu Vương. Chỉ gặp Sông kia yêu thân trên không trung, ba mặt bị tập kích, trên mặt mặc dù hoảng lại bất loạn, hét lớn một tiếng, sau đó thấp người hướng phía dưới xông lên, trong nháy mắt liền thoát ly ba người phạm vi công kích. Phanh! Một thanh âm vang lên, Sông Yêu thân thể đã trùng điệp đập vào thủy cung trước mặt trên mặt đất, trực tiếp liền đem mặt đất ném ra một cái hố to. A, không được! Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng ba người xem xét công kích thất bại, đồng thời trong lòng giật mình, hô to không tốt. Lôi Dũng dẫn đầu hành động, đại truy tiếp tục tăng lực, hô. Trong tiếng gió, thẳng đến trên đất Sông Yêu mà đi, căn bản không cho Sông Yêu cơ hội phản ứng. Ngay sau đó, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người đồng dạng lập tức biến chiêu, hai thanh kiếm gỗ đào đổi đâm vị trạm, từ trên cao đi xuống thẳng đến trên đất Sông Yêu mà đi. Mắt thấy lần nữa rơi vào vây công bên trong, chỉ gặp Sông kia yêu hơi ngửa đầu, há miệng, phúc. Một tiếng liền phun ra một đoàn hắc vụ. Đoàn hắc vụ kia phun một cái ra, trong nháy mắt liền khuyết tán ra, lao thẳng tới ba người một mặt. Ngay lập tức, ba người đã nghe đến một cỗ đặc thù tanh hôi chi vị, ngay sau đó liền cảm thấy tim siết chặt, thấy hoa mắt, thân thể không kìm nổi run lên. Không tốt. Ba người đồng thời trong lòng ngầm kêu không tốt, vội vàng rút về binh khí bảo hộ ở trước ngực. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng, ba người đã rơi đến trên mặt đất, thoát ly hắc vụ phạm vi, hô hấp đến chung quanh không khí mới mẻ, đồng thời thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, mấy hơi thở liền khôi phục bình thường. Lấy lại tinh thần, ba người tập trung nhìn vào, trước mắt nơi nào còn có Sông kia yêu bóng dáng a. Không hổ là Đỉnh Phong yêu vương, lại thêm sân nhà ưu thế, cho dù là tại không có đeo vũ khí tình huống dưới, vẫn có thể tại ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ vây công hạ toàn thân trở lui. Nhưng vào lúc này, liền nghe đến thủy cung bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã, còn có một trận hoa hoa kêu to thanh âm. Hoa nha nha tốt tặc tử, để mạng lại. Nương theo lấy kêu la thanh âm, Sông kia yêu đã trong tay vác lên Nguyệt Nha bảo trượng vào ra, nâng trượng liền đánh. Hiện tại ngăn tại Sông yêu phía trước chính là Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn nhìn xem Đỉnh Phong yêu vương ra sức một kích, nào dám nên đón, vội vàng liền hướng về bên cạnh tránh đi. Cùng lúc đó, hai bên trái phải Tiền Khôn cùng Lôi Dũng đội vàng xuất kích, Tiền Khôn kiếm gỗ đào đâm thẳng Sông yêu vai trái, mà Lôi Dũng Lôi Thần Chủ Ý thì thẳng nện vai phải của hắn. Khá lắm Sông yêu, đập nện Tiền Lập Văn một trượng đánh hụt, lập tức liền đổi nện vì quét ngang, thẳng đến phía bên phải Lôi Dũng liền đập tới. Lôi Dũng thấy thế vội vàng liền hướng về bên cạnh nhảy ra, cũng không dám dùng Lôi Thần Chủ Ý đi nên đón. Mà Sông yêu một động tác này, đồng thời cũng né tránh Tiền Khôn một kiếm kia. Lôi Dũng né tránh, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cũng không có nhàn rỗi, đồng thời hướng về phía trước một góc, giơ lên kiếm gỗ đào lần nữa đâm tới. Ba người một yêu cứ như vậy chiến tại một chỗ. Ba người hợp lực, bản thân liền hơi yếu tại sông kia yêu, lại thêm sông yêu còn có được sân nhà ưu thế, cho nên ba người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng. Mà sông kia yêu lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng là phẫn nộ. Nói nhảm, mấy ngàn năm qua, cái này sông yêu thật đúng là lần đầu tiên bị người vây lại cửa nhà đến, lửa giận trong lòng sớm đã bị triệt để đốt lên. Hiển nhiên hỏa hầu không sai biệt lắm, Tiền Côn hướng về hai người nháy mắt, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dung trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bọn hắn nhưng không có quên tới đây mục đích, ba người tới đây nhưng không phải là vì hàng phục này yêu. Bọn hắn cũng rõ ràng thực lực của mình, lấy ba người bọn họ thực lực, cho dù là hợp lực tại trên bờ đối đầu cái này sông yêu, cũng bất quá chỉ có thể giữ cho không bị bại, muốn giành thắng lợi, kia là khó càng thêm khó, huống chi giờ phút này, bọn hắn vẫn là tại đáy sông đâu. Thế là, giờ phút này, sông yêu Nguyệt Nha bảo trượng chính trực chạy Lôi Dũng mà tới. Lần này, Lôi Dũng không có trực tiếp né tránh, mà là quay người hướng về phía trước nhảy trồn, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, nói: "Hai vị sư minh, sông này yêu quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn." Vừa dứt lời, Lôi Dũng đã nhảy lên ra thủy cung phạm vi ba phủ, tiến vào nước sông ở trong. Cùng lúc đó, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cũng đồng thời quay người hướng ra phía ngoài nhảy xuống, cũng trong nháy mắt liền tiến vào nước sông ở trong. Rời đi thủy cung phạm vi ba người, cũng không quay đầu lại, trực tiếp vận chuyển tích nước quyết liền hướng về phía trên phi tốc bơi đi. Hoa nha nha tốt tặc tử, thật can đảm, trốn chỗ nào? Chương 1074, thất bại trong gang tấc. Chương 1074, thất bại trong gang tấc. 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông lông phiêu không dậy nổi, hoa lao định ngọn nguồn chìm. Lưu xa hà bên trong, có ba đạo nhân ảnh ngay tại cấp tốc hướng về trên mặt sông du động, mà tại ba đạo nhân ảnh sau lưng, đang có một cái tóc đỏ la mặt, diện mục dữ tợn sông yêu nhanh chóng đuổi theo. Không sai, trước mặt kia ba đạo nhân ảnh chính là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dung ba người, đằng sau truy đuổi mà đến chính là con kia sông yêu. Ba người vận chuyển tích nước quyết, dùng hết toàn lực hướng về trên mặt nước du động, nhưng lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi sau lưng sông kia yêu. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, cái này Lưu Sa Hà chính là người ta sông yêu sân nhà, ba người bọn họ lại như thế nào du lịch qua được sông yêu đâu. Cũng may mắn ba trên thân người đều không thiếu khuyết bảo vật, tỉ như Lôi Dũng trong ngực liền có không ít lôi châu. Mỗi một quả lôi châu ném ra cùng bạo tạc, đều có thể đem sông kia yêu cản trở một lát. Ba người một yêu cứ như vậy một đuổi một chạy, không biết đi qua bao lâu, cái này mới chậm rãi tới gần mặt sông. May mắn sông kia yêu đối ba người hận ý đầy đủ, nếu không chỉ sợ sông kia yêu sớm liền từ bỏ. Bành, bành, bành. Ba tiếng nổ, ba đạo nhân ảnh đã từ trong sông chui ra, chính là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dũng ba người. Ba người nhảy ra mặt sông, mặt trong nháy mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Đi vào mặt sông, bọn hắn cũng liền thật an toàn. Ngay tại trong chớp mắt, ba người đã phân tam giác mà đứng, đều cầm binh khí, lặng lặng nhìn về phía sông kia mặt. Bành. Một thanh âm vang lên, trong nước sông thoát ra một đạo cao hơn 2 trượng của nước. Rầm rầm. Một thanh âm vang lên, cột nước rơi xuống, từ trong cột nước liền xông ra một thân ảnh, giơ trong tay Nguyệt Nha bảo trượng liền thẳng đến Lôi Dũng đập nện mà tới. Đến hay lắm. Đã rời đi Lưu Sa Hà Lôi Dũng, lần này không có hướng bên cạnh né tránh, mà là trực tiếp vung lên trong tay Lôi Thần Chủ Y liền đón đỡ đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy chính là ầm ầm. Tiếng sấm rền vang, nhưng siêu. Một tiếng, Lôi Dũng đã bị đánh bay ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Lôi Dũng một tiếng kinh hô, vội vàng vận chuyển pháp lực, lúc này mới dần dần ổn định thân hình. Sông yêu một kích này cũng đem ba người vây công chi thế làm hỏng. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, ngay tại sông yêu hướng Lôi Dũng công kích đồng thời, hai người kiếm gô đảo cũng đâm tới. Khá lắm sông yêu, thân thể hướng về bên cạnh nhoáng một cái, né tránh Tiền Lập Văn công kích, nhưng Tiền Khôn công kích lại tránh không thoát. Phúc. Một tiếng, Tiền Khôn kiếm gô đảo từ sông kia yêu đầu vai xẹt qua, mang đi một mảnh huyết đủ. A. Sông yêu một tiếng kinh hô, vung lên trong tay Nguyệt Nha bảo trượng liền hướng về phía cạnh quét tới, thẳng đến Tiền Khôn bên hông mà tới. Cái này một trượng nếu là quét thực sự Tiền Khôn không phải cắt thành trên dưới hai đoạn không thể. Bất quá, Tiền Khôn cũng không hoảng hốt, trực tiếp vận chuyển pháp lực dùng sức hướng lên nhảy lên, trực tiếp vọt lên cao hơn 2 trượng. Kia Nguyệt Nha bảo trượng liền từ dưới chân của hắn quét tới. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp không trung Tiền Khôn đầu dưới chân trên, vung trong tay kiếm gỗ đào liền thẳng đến sông yêu mặt đâm tới. Một bên khác Tiền Lập Văn đồng dạng cận thân mà đến, múa động trong tay kiếm gỗ đào thẳng đến lấy sông yêu dưới xương sườn liền đâm tới. Mà đã thối lui đến xa xa Lôi Dũng, đồng dạng vũ động Lôi Thần Chủ Y, trên không trung cũng sải bước chạy tới, đại truy vung mạnh mở, hướng về sông yêu quay đầu liền đập tới. Sông yêu diện đối ba người công kích, không sợ chút nào, trong mắt phun hồng quang, trong mũi phun ra hồng khí, toàn thân huyết sát chi khí bốc hơi, trong tay Nguyệt Nha bảo trượng trên dưới tung bay, liền đem ba người công kích từng cái hóa giải, mà lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng là hưng phấn. Mà vây công sông yêu Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dũng ba người thì là nhìn nhau cười một tiếng, hình như có ý, giống như vô tình, đang chậm rãi đem sông kia yêu hướng về bên bờ dẫn. Mà giờ khắc này bên bờ, Lý Mộc trốn ở một tảng đá xanh về sau, trong tay nắm chặt lấy kiếm gỗ đào, dùng ánh mắt len lén liếc qua trên mặt sông phương chiến cuộc. Tôn Ngộ Huyền lại không thấy bóng dáng, cũng không biết hắn núp ở nơi nào. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang liền đi qua. Lúc này, sông kia yêu khoảng cách bên bờ sông chỉ còn lại 2-3 trượng khoảng cách. Đúng vào lúc này, đột nhiên sông yêu trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét lớn. "Yêu nghiệt, an ta lão tôn một gậy, a đánh." Hô. Một tiếng gió vang, một vệt kim quang từ phía trên mà xuống, thẳng đến sông yêu đầu liền kích xuống dưới. "A." Sông kia yêu một tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy một đầu vàng óng ánh bổng tự hướng hắn lao thẳng tới mà đến, nhịn không được một tiếng kinh hô, theo bản năng giơ lên trong tay Nguyệt Nha bảo trượng liền nên đón tiếp lấy. "Cong." Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp sông yêu bị nện đến bay ngược mà quay về, sau đó phủ phủ. Một tiếng, sông yêu trùng điệp nện vào nước sông bên trong, lại sau đó. Lưu Sa Hà nước sông một trận bốc lên, trên mặt sông, nơi nào còn có sông kia yêu thân ảnh. Đại sư Minh, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dũng đồng thời tức giận nhìn về phía đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền. Khô khủng. Bị ba người nhìn chăm chú Tôn Ngộ Huyền vội vàng làm ho khan vài tiếng, sau đó rơi lúng túng khó xử mở miệng nói, mấy vị sư đệ, chớ trách, chớ trách, là ta lão Tôn nóng lòng, là ta lão Tôn nóng lòng, mắt thấy mấy vị sư đệ đánh đến kịch liệt, ta lão Tôn tiện tay ngứa đến kịch liệt, nhất thời nhịn không được, nhất thời nhịn không được. Khô khủng. Hừ. Tiền Lập Văn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, đại sư Minh, ngươi nói làm sao bây giờ a? Sông kia yêu một lần nữa trốn về trong nước chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra đến rồi. Khô khủng. Tiền Lập Văn cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền lập tức lần nữa làm ho lên, mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng. Cái kia, ba vị sư đệ, còn phải phiền phức ba vị sư đệ một chuyến, lại đi xuống một chuyến, lại đem sông kia yêu dẫn sắp xuất hiện đến, lần này ta lão Tôn cam đoan, tuyệt đối chờ lấy sông kia yêu đến trên bờ sau lại ra tay. Không đi, không đi. Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức liền nổ, đem đầu sáng rõ cùng cá bắt lãng cổ. Tiền Khôn cùng Lôi Dũng đồng dạng là cao mày. Tiền Khôn mở miệng nói, đại sư Minh, bởi vì cái gọi là an một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Sông kia yêu chính là đỉnh phong yêu vương, cũng không phải những cái kia sơn giã phổ thông yêu quái, nó sẽ lần trước đường, nhưng nghĩ để người ta bên trên lần thứ hai đường, vậy coi như khó như lên trời. Lôi Dung cũng là nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, đại sư Minh, ngươi vừa rồi quá liều lĩnh, lô mãng. Dưới mắt, chỉ sợ ba người chúng ta lần thứ hai xuống dưới, sông kia yêu cũng sẽ không lên đến rồi. Lúc này, trốn ở đá xanh phía sau Lý Mộc cũng quay người đi ra, nói, mấy vị sư Minh, lần này có muốn hay không ta đi xuống một chuyến? Không được, không được. Nghe Lý Mộc, vô luận là Tôn Ngộ Huyền, vẫn là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dũng, bốn người đồng loạt lắc đầu. Tiền Khôn càng là mở miệng nói, sư muội, ngươi vẫn chỉ là dẫn khí kỳ, kia Lưu Sa Hà nhưng không là bình thường dòng sông, ngươi như xuống dưới, chỉ sợ ngay cả đáy sông đều không đến được, huống chi cũng thực sự quá nguy hiểm. Tiền Lập Văn, Lôi Dũng đều là cùng nhau gật đầu, Tôn Ngộ Huyền tự nhiên cũng không nguyện ý để vị tiểu sư muội này mạo hiểm, thế là liền mở miệng nói, tiểu sư muội, ngươi ngay tại bờ bên trên chờ là được, lần này sông sự tình còn phải nhìn ba người bọn hắn. Đại sư Minh, tiểu muội có cái chủ ý, có lẽ có thể đem sông kia yêu lần nữa dẫn lên đến. Chương 1075, Lý Mộc vào nước cung. Chương 1075, Lý Mộc vào nước cung. Lại nói Lưu Sa Hà vẫn như cũ lăn lộn không ngớt, phù phù, phù phù. Hai tiếng vang lên, Tiền Khôn cùng Lý Mộc liền tuần tự đâm vào nước sông ở trong. Trên bờ Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng hai người lên nhau, sau đó đồng thời từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên sư có mệnh, ẩn thân vô tung, ẩn. Sau đó, liền thấy hai đạo kim quang hiện lên, nguyên điệu đã mất đi Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng thân ảnh của hai người. Phù phù, phù phù. Hai tiếng vang, trong nước lần nữa tóe lên hai đóa bọt nước, đáng tiếc cũng không thấy có người vào nước. Hay nói đến trong nước Tiền Khôn cùng Lý Mộc hai người, trên đầu đỉnh lấy một tòa trấn quỷ tháp rủ xuống đạo đạo kim quang, gạt ra chung quanh Lưu Sa Hà nước. Đây cũng là không cách nào sự tình, Lý Mộc còn vẹn vẹn dẫn khí kỳ, nhưng gánh không được phía dưới thủy áp, đành phải tế lên trấn quỷ tháp trợ giúp chia sẻ. Dù sao có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Tiền Khôn liền dẫn Lý Mộc một đường hướng phía dưới đi bộ, rất nhanh liền đến đáy sông. Thị phu, kia thủy cung ở nơi nào đâu? Lý Mộc trong tay nắm chặt kiếm gỗ đảo, thấp giọng hỏi. Tiền Khôn cau mày, không ngừng đánh giá bốn phía, nghe được Lý Mộc tra hỏi, quay đầu đáp, sư muội, ngươi cùng sau lưng ta, kia thủy cung ngay ở phía trước cách đó không xa. Nói chuyện, hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới kia thủy cung cách đó không xa. Xuyệt. Nhìn thấy thủy cung về sau, Tiền Khôn làm một cái im lặng tư thế, sau đó dắt Lý Mộc mượn nhờ đáy sông địa hình chậm rãi là tới. Lặng yên không tiếng động, hai người liền bước vào thủy cung phạm vi bên trong. Nơi này không có nước, Lý Mộc đội vàng miệng lớn hô hút. Thật đừng nói, nước này cung phạm vi bên trong không khí phi thường tươi mát, mà lại linh khí cũng phi thường nồng đậm. Cùng lúc đó, Lý Mộc hướng lên vây tay một cái, cũng đem trấn quỷ tháp thu vào. Không có cách, trấn quỷ tháp quá bắt mắt. Tỷ phu ấn kế hoạch làm việc, ngươi núp trong bóng tối, đợi tiểu muội đem sông kia yêu dẫn ra. Tốt, sư muội, cẩn thận chút. Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn còn có chút không quá yên tâm, nhưng đã bị Lý Mộc thối lui đến một ngọn núi giả đằng sau. Cái này ngọn núi giả chính là đáy sông cắt đá đắp lên mà thành, cao chừng một trượng có thừa, bề rộng chừng bảy thước có thừa, giấu lại Tiền Khôn thân hình dư xài. Nấp kỹ thân hình, Tiền Khôn sờ tay vào ngực lấy ra một tấm bùa chú, nắm ở trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên sư có mệnh, liễm khí tắc thần. Tật. Sau đó liền nhìn thấy một tầng mông lung kim quang dâng lên, đem Tiền Khôn toàn thân đều bao phủ. Đợi kim quang biến mất, Tiền Khôn tất cả khí tức đều biến mất, nếu không phải ở trước mặt hai mắt nhìn thấy, ngươi liền căn bản không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì. Lý Mộc quét Tiền Khôn ẩn thân giả sơn một chút, sau đó cất bước liền đi tới nước trước cửa cung, giơ lên trong tay kiếm gỗ đào liền hướng về thủy cung đại môn chạm tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được xoẹt xẹt. Nổ vang, thủy cung kia phiến kiên cố đại môn lập tức liền hiện ra một đạo ba ngón bao sâu, hai ngón tay rộng bao nhiêu vết cắt. Đó lấy, Lý Mộc trực tiếp rôi ra một cước, trực tiếp đá vào đại môn kia phía trên, còng. Một tiếng vang thật lớn, truyền ra ngoài rất xa. Người nào? Từ đâu tới dội tặc, dám đến bản vương động phủ muốn chết. Từ thủy cung bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, thủy yêu kia đã dẫn theo Nguyệt Nha bảo trượng liền bỏ ra. Đợi xông ra đại môn về sau, liếc mắt liền thấy được đứng ở trước cửa Lý Mộc, thủy yêu kia lập tức hai mắt sáng lên, miệng bên trong chảy ra nước bọt. Ha ha, thật mềm mỹ nhân a. Thử trượt. Khá lắm, cái gì gọi là thật mềm mỹ nhân a? Lý Mộc nghe vậy, trong nháy mắt, lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, cái này muốn phát tác. Không quá lớn hô mấy hơi thở về sau, Lý Mộc vẫn là tạm thời đè lại lửa giận trong lòng, hướng về kia sông yêu trợn mắt nhìn, mở miệng trách mắng, lớn mật sông yêu, ngươi là bực nào lai lịch, nhanh chóng xưng tên ra, nếu không một hồi đừng trách cô mãi mãi hạ thủ vô tình. Nghe Lý Mộc lời này, đối diện sông yêu đầu tiên là sức sở, tiếp lấy một đôi mắt trên dưới dò xét Lý Mộc một lát, sau đó liền ha ha phá lên cười. Ha ha, ha ha, chết cười bản vương, ngươi cái này hoàng mao nha đầu, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ha ha, sông yêu cười đến thẳng đánh ngã, thật lâu cái này mới khôi phục bình tĩnh, sau đó mở miệng nói, ngươi nha đầu này nghe cho kỹ, bản vương chính là cái này Lưu Sa Hà chi chủ cát sinh là vậy. Tốt, biết bản vương danh tự, ngươi cũng nên đến đây. Trước hết để cho bản vương khoái hoạt khoái hoạt, nếu là đem bản vương hầu hạ dễ chịu, có lẽ bản vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, dứt lời, sông yêu lần nữa ngửa đầu phá lên cười. Nghe sông yêu cát sinh, Lý Mộc một đôi mắt hạnh ở trong lóe lên vô tận sắc cơ, cười lạnh một tiếng, nói, nho nhỏ sông yêu, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải, ăn trước cô nãi nãi một kiếm. Nói chuyện, chỉ gặp Lý Mộc thả người nhảy lên, giơ kiếm liền hướng về kia sông yêu trước ngực liền đâm tới. Nhìn thấy đâm tới kiếm gỗ đảo, sông kia yêu cát sinh cười ha ha một tiếng, cũng không hoảng hốt, đoán một cái trong tay Nguyệt Nha bảo trượng, trực tiếp liền ngăn tại trước ngực. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, Lý Mộc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể nhoáng một cái, nhịn không được bay ngược mà quay về. Không có cách, thực lực của hai người chênh lệch đơn giản quá lớn. Bất quá, Lý Mộc tự nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, lần này lui sau khi trở về, bước chân không ngừng, lần nữa nhún người nhảy lên, lần này đâm thẳng sông yêu cát sinh đầu vai mà tới. Nha đầu, đợi bản vương trước bắt giữ ngươi, đêm nay có chuyện vui ha ha. Sông kia yêu cười ha ha, đem Nguyệt Nha bảo trượng liền nhét vào một bên, trần trụi hai tay liền hướng Lý Mộc bổ tới. Lý Mộc giật nảy cả mình, nàng chỉ cảm thấy mình chung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, đưa nàng một mực giam cầm tại nơi đó. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. A. Lý Mộc một tiếng kinh hô, nhưng đã quá muộn, trơ mắt nhìn đối phương một cái đại thủ liền hướng nàng bổ tới. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, đột nhiên phía bên phải giả sơn về sau bay ra một vệt kim quang, đồng thời hét lớn một tiếng truyền đến. Sông yêu, muốn chết, xem kiếm. Xuất thủ chính là Tiền Khôn, hiển nhiên Lý Mộc gặp nạn, Tiền Khôn chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp liền nhảy ra ngoài, giơ lên kiếm gỗ đào hóa thành một vệt kim quang liền đâm đi qua. Sông yêu cát sinh nghe tiếng lấy làm kinh hãi, bởi vì ngay tại vừa rồi, nó mảy may đều không có phát giác được bên cạnh có mai phục. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Sông yêu cát sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiền Khôn khuôn mặt, nhịn không được lập tức liền phá lên cười. Ha ha, nguyên lai là ngươi, một cái thủ hạ bại tướng, còn dám trước đi tìm cái chết. Nói chuyện, sông yêu cát sinh quay người lại, tạm thời buông tha Lý Mộc, giơ trưởng liền hướng về Tiền Khôn đánh tới. Tiền Khôn thấy thế, lạnh hư một tiếng, giơ kiếm liền hướng về sông yêu cát sinh cánh tay phải liền đâm tới. Sông kia yêu cát sinh biết Tiền Khôn kiếm gỗ đào lợi hại, không dám bị đâm trúng, có chút xoay tay một cái cánh tay, một bàn tay liền đập vào kiếm gỗ đào kiếm tích phía trên. A! Tiền Khôn một tiếng kinh hô, trong tay tê dần, kiếm gỗ đào suýt nữa rời tay bay ra. Thế là ngay cả đội rút thân lui lại, đồng thời vận chuyển pháp lực khôi phục bàn tay dị dạng. Nhưng vào lúc này, Lý Mộc đã quay người hướng về thủy cung bên ngoài bỏ chạy, đồng thời trong miệng còn hô lớn, "Sư minh, này yêu không thể địch lại, đi mau." Nghe được Lý Mộc chào hỏi, Tiền Khôn cũng không lại trì hoãn, vừa xoay người liền chạy. "Tốt tặc tử, chạy đi đâu?" Chương 1076, cát sinh ở đâu? Chương 1076, cát sinh ở đâu? Sông kia yêu cát sinh giận dữ, hoa hoa kêu to liền bỏ ra, một đầu đâm vào trong nước, lao thẳng tới Lý Mộc cùng Tiền Khôn mà tới. Lúc này, Lý Mộc cùng Tiền Khôn đỉnh đầu đã đỉnh lấy một tòa trấn quỷ tháp, bắt đầu cấp tốc hướng về trên mặt sông mới đi. Sông kia yêu vung động trong tay Nguyệt Nha bảo trượng đạp trên nước hướng hai người lao thẳng tới mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh, sông kia yêu đã đuổi tới phía sau hai người, giờ phút này, sông kia yêu cát sinh đã huy động Nguyệt Nha bảo trượng hướng về hai người lập tới. Thấy cảnh này, âm thầm bảo vệ Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng giật nảy cả mình, riêng phần mình nắm chặt binh khí trong tay liền muốn xuất thủ. Lúc này, Tiền Khôn thì đã quay đầu trở lại đến, đưa tay liền ném ra hai cái lôi châu. Bành! Ầm ầm! Răng rắc răng rắc! Lập tức, trong nước hai đạo lôi đình nổ vang, đem phụ cận thủy vực kịch liệt chấn động lên. Loại này chấn động chẳng những trực tiếp đánh về phía sông kia yêu cát sinh, còn đem Tiền Khôn cùng Lý Mộc hai người cho đẩy đi ra. Nhìn thấy lôi châu nổ tung, sông kia yêu đành phải tạm thời ngừng thân hình chờ đợi lấy phía trước thủy vực lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thừa dịp thời gian này, Tiền Khôn cùng Lý Mộc cũng không nói hoài tới cái khác, một mực toàn lực hướng về trên mặt sông mới đi. Thế nhưng là cái này sắp vỡ, cũng làm cho sông kia yêu cát sinh trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Sông yêu cát sinh trong mắt hồng quang đống như tắt, trong nháy mắt liền khôi phục thần trí. Chỉ thấy nó hận hận hướng về phía trên cấp tốc du động hai người trừng mắt liếc, sau đó thấp giọng mắng một tiếng, nói: "Các ngươi nhân tộc quả nhiên giàu hoạt, lại nghĩ lừa gạt bản vương ra ngoài, thử bản vương mới sẽ không mắc lừa đâu." Nói xong, sông yêu cát sinh xoay người một cái, trong chớp mắt liền trở về thủy cung. Còn đang toàn lực hướng thượng du động Tiền Khôn cùng Lý Mộc rất nhanh liền bị giấu trong bóng tối Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng ngăn cản. Nhìn thấy cản ở phía trước Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng, Tiền Khôn cùng Lý Mộc nghi ngờ ngừng lại. Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng không có mở miệng nói chuyện, mà là đưa tay hướng xuống chỉ. Tiền Khôn cùng Lý Mộc nghi ngờ quay đầu trở lại nhìn xuống dưới, liền xem đến phần sau trống rỗng. A, sông kia yêu đâu? Hai người lướt nhau, đều là lấy làm kinh hãi. Tiền Khôn suy tư một lát, giật giật Lý Mộc ống tay áo, ý niệm chuyển thành nói: "Sư muội, đi, chúng ta lại trở về, hôm nay nhất định phải đem sông kia yêu dẫn xuất mặt sông không thể. Lý Mục vẫn chỉ là dẫn khí kỳ, còn không cách nào ý niệm truyền thanh, đành phải nhẹ gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí, quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng. Tiền Khôn dùng ý niệm truyền thanh nói, nhị sư huynh, Lôi sư đệ, các ngươi còn ẩn nút trong bóng tối, chớ có bại lộ, ta cùng sư muội lại đi dẫn nó. Nhìn thấy Tiền Khôn cùng Lý Mục còn muốn xuống dưới, Tiền Lập Văn mặt lộ vẻ lo lắng, nói, tam sư đệ, chớ có khoe khoang, không bằng chúng ta tạm thời ra ngoài, cùng đại sư huynh lại làm thương nghị. Đại sư huynh chính là kim đan kỳ đại năng, ta cũng không tin hắn liền không có cách nào nhập cái này Lưu Sa Hà đem sông yêu hàng phục. Nghe Tiền Lập Văn lời này, Tiền Khôn cười lắc đầu, nói, nhị sư huynh, đại sư huynh tự nhiên có biện pháp nhập sông Nam Yêu, nhưng là chúng ta tổng không thể mọi chuyện đều muốn dựa vào đại sư huynh đi. Cần biết tu đạo chi đồ, gặp được các loại gặp chắc trở, vẫn là phải dựa vào chính mình a. Nghe Tiền Khôn lời này, vô luận là Tiền Lập Văn, vẫn là Lôi Dũng, hai người đều là trong lòng run lên, sau đó im lặng nhẹ gật đầu. Gặp đây, Tiền Khôn liền lôi kéo Lý Mộc quay người lại, một lần nữa hướng về đáy sông mới đi, rất nhanh liền lần nữa đi tới thủy cung trước mặt. Lần này, hai người cũng không nói chuyện, trực tiếp riêng phần mình giơ lên kiếm đến, trực tiếp liền hướng về kia cửa cung liền chạm tới. Cong. Một tiếng, sau đó rắc. Rắc. Chi tiếng vang lên, ngay sau đó bảnh. Rầm rầm. Âm thanh bên trong, kia phiến cửa cung trực tiếp vỡ vụn tàn mát đầy đất. Cửa cung bị đánh nát, động phủ bên trong, trong nháy mắt liền chuyển đến phẫn nộ chu lên thanh âm. Lớn mật, thật can đảm, kinh người quá đáng, bản vương lần này há có thể tha cho qua các ngươi, để mạng lại. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập bên trong, sông kia yêu cầm trong tay Nguyệt Nha bảo trượng liền lao đến. Song phương gặp mặt không nói chuyện, sông kia yêu trực tiếp nâng trượng liền nện, thẳng đến Tiền Khôn mà tới. Tiền Khôn không dám đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, sau đó rút kiếm đâm về sông yêu vai trái, mà một bên Lý Mộc cũng giơ kiếm hướng về sông yêu sườn phải đâm tới. Sông yêu cũng là không sợ, thân thể vọt về phía trước, trong nháy mắt né tránh hai người công kích, quay người lại, Nguyệt Nha bảo trượng hành tạo thiên quân hướng về hai người liền quét tới. Hai người thấy thế, vội vàng hướng bên trên nhảy xuống, tránh thoát một kích này. Hai người một yêu, cứ như vậy lần nữa chiến tại một chỗ. Mười mấy hiệp qua đi, Tiền Khôn cùng Lý Mộc liền đã rơi vào phía dưới. Đây cũng là không có cách nào sự tình, trên lệnh của song phương quá lớn, mà lại hai người cũng không phải là vì thắng địch mà đến, thế là hai người lẫn nhau, lần nữa né tránh sông yêu công kích về sau, cùng nhau nhảy lên ra thủy cung phạm vi, lần nữa tế lên trấn quỷ tháp liền lần nữa hướng về phía trên bỏ chạy. Sông yêu sớm đã khi đã mất đi lý trí, không chậm trễ chút nào lần nữa đuổi theo. Song phương một chạy một đuổi liền hướng về mặt sông cấp tốc đến gần. Lần này, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng đã lặng lẽ ngăn ở sông yêu sau lưng, một khi sông yêu lần nữa khôi phục thần trí, hai người bọn họ liền chuẩn bị xuất thủ. May mắn là có lẽ là bởi vì vỡ vụn cửa cung nguyên nhân, cũng có lẽ là kiếp khí ảnh hưởng, sông kia yêu từ đầu đến cuối chưa từng khôi phục thần trí, một mực ba hoa kêu to truy tại sau lưng của hai người, còn thỉnh thoảng nhận Lôi Châu công kích. Tiền Khôn cùng Lý Mộc lúc này mới yên lòng lại, toàn lực hướng về trên mặt sông bơi đi. Rất nhanh. Vành. Rầm rầm. Âm thanh bên trong, Tiền Khôn, Lý Mộc thoát ra mặt nước. Vành. Một tiếng, sông kia yêu cắt sinh cũng lần nữa xông ra mặt nước. Cái này mới vừa vặn xông ra mặt nước hơi gió nhẹ nhàng thổi, sông kia yêu giật mình, trong nháy mắt liền khôi phục thần trí. Lập tức trong lòng cảnh báo đại minh, ngầm kêu không tốt, nhân loại ti bỉ, đáng chết. Sông yêu mắng to một tiếng, quay người liền chuẩn bị một lần nữa vào nước sông bên trong, đáng tiếc liền bị một người ngăn cản. Người này tay phải cầm Lôi Thần Trụ Y, tay trái chấp nhất Lôi Công Đụng, chính cười lạnh nhìn về phía nó. Sông yêu trợn tròn mắt, nhưng vào lúc này đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một cái ung dung thanh âm. Cát Sinh ở đâu? Ai đang kêu nhà người cắt ra? A, Cát Sinh nghe tiếng giận dữ theo bản năng mắng lên, đáng tiếc còn chưa có nói xong liền cảm ứng được một cỗ cực mạnh hấp lực truyền đến, đem hắn dắt liền hướng về không trung bay đi. A, nương theo lấy tiếng kêu sợ hãi, chỉ gặp sông kia yêu bị một vệ kim quang bao lại, sau đó liền bị hút vào một viên tử kim hổ lô ở trong. Thời khắc này Tôn Ngộ Huyền đứng ở giữa không trung, đứng bên cạnh Tiền Lập Văn, trên mặt mang tươi cười đắc ý đem nút hổ lô đắp lên. Tôn Ngộ Huyền còn đắc ý lung lay tử kim hổ lô, nói: Tiểu hạ yêu, ném không đầu hàng, nếu là không đầu hàng, chỉ cần ta lão tôn hơi làm thủ đoạn, một thời ba khắc ở giữa, liền có thể để ngươi hóa thành nước mù. Nhân loại ti bỉ, khinh người quá đáng, bản vương là sẽ không. Chương 1077, Tam Muội Chân Hỏa Đốt Sông Yêu. Chương 1077, Tam Muội Chân Hỏa Đốt Sông Yêu. Đại sư huynh, làm sao ngươi biết cái này sông yêu danh tự? Lý Mộc trực tiếp nhảy tới Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, tò mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười hắc hắc, đưa tay chỉ bên cạnh Tiền Lập Văn, nói: "Ngươi hỏi một chút hắn." "Nhị sư huynh, ngươi không phải mới vừa cũng tại trong sông sao?" Lý Mộc kinh ngạc hỏi. Tiền Lập Văn vừa cần hồi đáp, liền nghe đến trong hồ lô lần nữa truyền đến sông kia yêu cắt sinh tiếng quá mắng. Nhân loại ti bỉ, liền biết ngầm kế hại ta, có bản lĩnh đem bản vương thả ra, sẽ cùng bản vương đại chiến 300 hiệp. Nhân loại ti bỉ, có bản lĩnh đem bản vương thả ra. Nghe được hồ lô kia bên trong không ngừng truyền đến tiếng mắng, Tôn Ngộ Huyền nổi giận, trực tiếp lay động trong tay tử kim hồ lô. Cái này hồ lô nhoáng một cái không sao, bị vây ở trong hồ lô sông yêu cắt sinh lập tức liền cảm giác trời đất quay cuồng lên, tiếp lấy nó liền hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể, cũng bắt đầu đi theo trời đất quay cuồng. Ti, hèn hạ, người, nhân loại, người, các ngươi, đừng để bản vương ra ngoài. Không, nếu không. Trong hồ lô đức quãng liền truyền tới sông yêu cắt sinh uy hiếp tâm thành. Hắc còn mạnh miệng a. Tôn Ngộ Huyền nghe xong, lập tức liền vui vẻ, sau đó, nguyên bản Tôn Ngộ Huyền hay là hai bên lay động, cái này lập tức liền bắt đầu trên dưới cùng trái phải cùng một chỗ lắc lư. Ngay lập tức,
a a,
hèn hạ,
hèn hạ,
nhân loại,
nhân loại,
ngươi,
các ngươi,
không được,
không được tốt,
chết không yên lành,
bản vương
muốn giết,
giết các ngươi,
a,
nhanh,
mau dừng tay,
a.
Trong hồ lô không ngừng truyền ra uy hiếp âm thanh cùng tiếng quát mắng. Hồ lô bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền lại là càng chơi càng vui vẻ, lắc cũng càng phát ra kịch liệt.
Đại sư minh, ngươi dạng này không được a,
ngươi nghe hắn còn không chịu vua.
Đột nhiên, Tiền Lập Văn mở miệng.
Ừm. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức ngừng động tác trong tay, cười hắc hắc nói, nhị sư đệ, ngươi có ý định gì?
Tiền Lập Văn cười hắc hắc, nói, đại sư minh, cái này sông yêu sinh ở trong nước, trong ngũ hành, tất nhiên khuynh hướng thủy hành, thứ hai, nó chính là yêu vật, bản thân chính là âm tính, cho nên.
Nói đến đây, Tiền Lập Văn trên mặt lộ ra một tia âm trầm tiêu dung, thấy một bên Lý Mộc toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng liền hướng bên cạnh né tránh một khoảng cách, mãi cho đến Tiền Khôn bên cạnh mới ngừng lại được.
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói, ngốc tử, mau nói, cho nên cái gì?
Hắc hắc. Đại sư minh, ngươi đã đột phá kim đăng kỳ, nghĩ đến tam muội chân hỏa đã bắt đầu điều khiển đi.
Hắc hắc.
Nghe đến đó, Tôn Ngộ Huyền vỗ Tiền Lập Văn bả vai, phá lên cười.
Ha ha. Nhị sư đệ, vẫn là ngươi xấu a.
Bản sư minh vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới a?
Nghe Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn vội vàng lui về sau hai bước, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt bờ vai của mình, đau toét miệng phàn nàn nói, đại sư minh, ngài điểm nhẹ, ngài bây giờ thế nhưng là kim đăng kỳ, tiểu đệ nhưng không chịu nổi ngài một tát này.
Hắc hắc, sai lầm, sai lầm, nhị sư đệ, ngươi không sao chứ?
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức chê cười đạo lên xin lỗi tới.
Tiền Lập Văn trợn trắng mắt, không để ý tới hắn, mà là cất bước đi tới Tiền Khôn một bên khác.
Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng biết Tiền Lập Văn không có việc gì, thế là liền đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào tử kim hồ lô bên trên, còn đưa tay vỗ vỗ hồ lô, lần nữa bắt đầu cười hắc hắc.
Hắc hắc, thế nào, đều nghe được đi.
Tranh thủ thời gian đầu hàng, đồng thời cáo chi ta lão tôn như thế nào vượt qua cái này lưu sa hạ, nếu không,
ta lão tôn liền để ngươi nếm thử tam muội chân hỏa lợi hại.
Thế nào?
Tôn Ngộ Huyền cái này vừa mới nói xong dưới, tử kim hồ lô bên trong lại lần nữa truyền đến sông kia yêu tiếng quá mắng.
Phi nghĩ hay lắm, nhân loại ti bỉ, muốn qua lưu sa hạ, nghĩ cái dám ăn đâu.
Mau đem bản vương thả, nếu không, các ngươi đừng nghĩ qua cái này lưu sa hạ.
Nha miệng vẫn rất cứng rắn sao?
Hắc hắc, ngươi cái này sông yêu, có lẽ còn không biết tam muội chân hỏa đến tột cùng là cái gì. Cũng được, ta lão tôn liền lòng từ bi, trước hết để cho ngươi thể nghiệm một thanh đi.
Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền nụ cười trên mặt càng đậm, nói chuyện liền đem tay phải lần nữa đặt tại hồ lô bên trên. Sau đó chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền lòng bàn tay phải toát ra một ánh lửa, ngay lập tức tử kim hồ lô bên trong liền lên ngập trời cự diễm.
Phải biết cái này tử kim hồ lô bản thân liền là Trương Huyền Phòng theo kiếp trước trong truyền thuyết Thái Thượng Lao Quân tử kim hồ lô điêu khắc ra, mục đích cũng là vì chứa đan dược. Nếu là vì chứa đan dược, cái này hồ lô thiên nhiên liền nội vào lửa, một nhị khí hỏa hành chi khí có thể tiếp tục rèn đúc đan dược, một hành chi khí thì có thể tiếp tục thai nén đan dược, cũng bảo trì đan dược linh tính.
Giờ phút này, Tôn Ngộ Huyền đã tự thân tam muội chân hỏa động đến trong hồ lô hỏa hành chi khí, lập tức liền đem nó chuyển hóa thành tam muội chân hỏa. Cái này tam muội chân hỏa chính là bực nào thần hỏa, kiếp trước Tây Du trong truyền thuyết, một cái nho nhỏ hồng hải nhi, bằng vào một cái tam muội chân hỏa liền đem đại náo thiên cung Tôn Ngộ không làm cho sao mà chật vật. Mà vậy vẫn là xây dựng ở chống trải giã ngoại, Tôn Ngộ không có thể tránh né tình huống dưới, mà giờ khắc này, sông kia yêu thế nhưng là bị vây ở tử kim hồ lô bên trong.
Thời khắc này tử kim hồ lô bên trong, toàn bộ không gian đều bị tam muội chân hỏa tràn đầy.
Cái này sông yêu, nó lại có thể tránh hướng chỗ nào đâu?
Thế là,
a,
cái này, đây là lựa gì?
A,
bản vương cánh tay.
A,
bản vương chân.
A,
bản vương.
A,
tha mạng
a.
Van cầu ngươi,
nhanh tắt
cái này.
Lựa này đi.
A.
Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ liền từ tử kim hồ lô bên trong không ngừng truyền ra.
Nghe được kia tiếng cầu xin tha thứ, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được ha ha phá lên cười.
Chỉ là, bên cạnh Lý Mộc cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, sau đó liền trốn đến Tiền Khôn sau lưng.
Người cái này sông yêu, cũng quá sợ đi.
Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu.
Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền thu hồi tam muội chân hỏa.
Nói một chút đi,
nên như thế nào vượt qua cái này lưu sa hà đâu?
Tôn Ngộ Huyền hỏi xong lời nói, liền thấy trong hồ lô không có động tĩnh.
Đợi nửa ngày, Tôn Ngộ Huyền giận dữ.
Làm sao?
Ngươi có phải hay không quên đi vừa rồi tư vị?
Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền lòng bàn tay khẽ nhả, từ kim hồ lô bên trong, vừa mới dập tắt tam muội chân hỏa lập tức lần nữa bắt đầu cháy rừng rực.
A,
chớ có
lại châm lửa.
Bản vương.
Không,
tiểu yêu cái này liền nói.
Thứ mau nói.
Nghe được sông kia yêu lần nữa cầu xin tha thứ, Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, lập tức liền mở miệng thúc giục nói.
Mà lại, lần này hắn cũng chưa tắt kia tam muội chân hỏa.
Giờ phút này trong hồ lô, tam muội chân hỏa đem sông kia yêu vây vào giữa, rất có ngươi nếu không nói, trong khoảnh khắc, cái này tam muội chân hỏa liền muốn lần nữa hướng ngươi vây tới chi ý.
Sông yêu toàn thân một trận run rẩy, ngay cả vội mở miệng nói, mấy vị đại nhân, tiểu yêu cái này nói,